Chương 1176, ta phản đối. Ta đồng ý. Chương 1176, ta phản đối. Ta đồng ý. Chư thần sớm thành thói quen si ngu xem thường, không người theo tiếng. Trình Thực cũng không nung chiều thần, liền tính không dám nhận mặt bác bỏ một vị chân thần, chí ít thầm mắng hai câu vẫn là có thể. Hắn bụng trộm liếc một mắt cái kia hỗn độn trắng trướng chi mắt, hạ thấp đầu nhỏ giọng tất tất nói đến ngươi thật giống như không ở trận này ngu hành bên trong đồng dạng, chăng cái gì lao sói bây bôi. Thật không nghĩ đến tiếng nói vừa dứt, bên cạnh hắn việc vui thần nhãn châu xoay động, liền đem vai hề chỗ nói lời nói đối với chư thần thuật lại một lần. Thần liếc mắt nhìn hướng si ngu phản chế dễ ước, nói đến ngươi thật giống như không ở trận này ngu hành bên trong đồng dạng, chăng cái gì lao sói bây bôi. Si ngu phát biểu không có người phản ứng, lựa gạt phát biểu liền lại càng không có người hưởng ứng, hiện trường trong nháy mắt xa vào trầm mặc. Si ngu không để bụng, cười nạo một tiếng, đoán chừng là đem vừa mới lựa gạt chỗ làm lại cho rằng ngu hành. Trình Thức sững sờ, cũng không nghĩ tới ân chủ còn có thể chơi như vậy. Thế là hắn linh cơ khẽ động, căn cứ công cụ thần không dùng thì phí nguyên tắc, lại lần nữa âm dương quái khí một câu. Đã sớm muốn mắng si ngu hai câu, trước mắt chính là cơ hội. Chỉ nghe hắn nhỏ giọng nói, ngươi muốn thật thông minh, ngồi ở mọi người trên đầu vị kia liền nên là ngươi, mà không phải là cái gì nguyên sơ. Lời này nhưng đem cách đến gần nhất hai vị hư vô giật này mình vận mệnh mắt sắp biến đổi, nhìn hướng bản thân tín đồ trong ánh mắt viết đầy cảnh cáo. Lựa gạt càng là ý cười trì trệ, tựa như cười mà không phải cười, quay đầu nhìn hướng bản thân tín đồ, nghĩ thầm cái này gan to bằng trời vai hề chẳng lẽ muốn để bản thân thu nhỏ xấu à. Nhưng bỏ dở nửa chừng hiển nhiên không phải là lựa gạt phong cách, thế là thần con mắt lại vừa chuyển, đem Trình Thực mà nói ý nguyên không thay đổi. Ngoại phóng cho có mặt chư thần nghe. Đúng vậy, thần không có thuật lại, thay đổi tiếp sóng. Mà khi nghe đến một vị phàm nhân ở chư thần công ước liệt hội lên vọng nghị nguyên sơ thời điểm, không nói đến chư thần phản ứng như thế nào, hệ rồ dẹt trợn to cả mắt, không dám tin nhìn hướng Trình Thực, biểu tình khiếp sợ kia hiển nhiên là ở nói, ngươi thật sự cho rằng có hư vô nâng đỡ liền có thể muốn làm gì thì làm a? Ta không có cho rằng như vậy. Trình Thực người đều đốc, hắn có thể nghĩ không đến bản thân ân chủ sẽ ở loại trường hợp này đem bản thân hướng chỗ chết cả. Không phải là, ân chủ đại nhân, ngài là hiểm nghi tín đồ của bản thân quá nhiều làm sao tích? Vẫn là nói ngài đã có ở chư thần thủ hạ bảo vệ thực lực của ta. Ngài nếu là thật mạnh như vậy, ngồi ở chư thần trên đầu liền nên là ngài, mà không phải là cái gì nguyên sơ hoặc là xin ngu. Nhưng hối hận thì đã muộn. Thấy chư thần ánh mắt cùng nhau hội tụ ở trên người bản thân, Trình Thực hai mắt nhắm lại, dứt khoát bắt đầu học lên mèo to. Không tệ, lúc này mèo to chính là như vậy, với tư cách ghế bị lại phồn binh hồng lâm lại lần nữa chịu đến công chính, trật tự, mời, dù cho trong tay nàng không có phiếu quyền, cũng có thể có tư cách dự thính loại hội nghị này. Biết chư thần công ước liệt hội tầm quan trọng, nàng tự nhiên không có khả năng không duyên cớ bỏ lỡ trọng yếu như vậy tình báo, nhưng từ khi nàng đi tới hội trường liền một mực nhắm mắt lại, dựa vào một đôi lỗ tai thu tập này hội trường lên hết thảy tin tức. Nàng nghe ra yên diệt phẫn nộ, nghe ra hệ rồ dẹt phản loạn, nghe ra lửa gạt khuyến khích, nghe đến Trình Thực âm thanh. Chờ một chút, ta nghe đến ai? Trình Thực, hắn làm sao tới rồi? Mèo to đột nhiên mở mắt ra, sau đó liền nhìn đến ở vị kia khôi ngô yên diệt lệnh sử hệ rồ dẹt sau lưng, đang có một cái thân ảnh quen thuộc, dùng càng quen thuộc phương thức lặng lẽ đối kháng lấy chư thần nhìn chăm chú. Mèo to đầu tiên là vui mừng, lại là giật mình, nàng đội vàng nhắm mắt lại ngồi về đi, thành thành thật thật làm lên không có thị lực người nghe. Đã Trình Thực có mặt, cái kia bản thân có phải hay không có thể vụng trộm người đâu? Nàng thân sắc buông lỏng, hơi di chuyển phần mông, để cho bản thân ngồi càng thoải mái một ít, từ đầu đến cuối nàng đều không có cảm thấy chư thần có thể cầm Trình Thực như thế nào. Rốt cuộc hiện tại thiên liền tính sập, cũng có thân cao hư vô đỉnh lấy. Cái khác thần nghe được lời này, tối đa cũng liền là bất mãn ở Trình Thực đối với nguyên sơ khinh nhẫn, nhưng vừa nghĩ tới hắn bị kia ân chủ đang cách xa thần phần lớn đều sẽ cảm thấy đây thật ra là lừa gạt mượn phạm nhân miệng nói ra bản thân lời thật lòng. Nhưng Yên Diệt không cho là như vậy, từ khi nhìn đến Trình Thực một khắc kia trở đi, thần liền cảm thấy hôm nay trận này chư thần công ước liên hội, hoặc là nói hệ rồ dẹt làm phản, tuyệt đối cùng cái này làm người ta sinh chán ghét hư vô tế phẩm thoát không được quan hệ. Đối phương đã dám dùng tử vong thủ đoạn gián mặt khinh nhẫn bản thân, chưa chắc không dám mê hoặc hệ rồ dẹt phản loạn. Thần trong mắt âm trầm lướt qua, nương lấy Trình Thực động tác này, hướng công chính, trật tự, mời nghị nói, phàm nhân dám đối với nguyên sơ bất kính là phạm phải hoàn vũ nhất không thể tha thứ khinh nhẫn chi tội nên lập tức phán chết trật tự, đừng nói cho ta ngươi cũng cùng lừa gạt đồng dạng bắt đầu cách xa thần bằng không khiến ta nhìn đến ngươi tôn tính trật tự ở nơi nào. Một màn này đối với Trình Thực đến nói có lẽ là cái kinh hãi, nhưng ở chư thần trong mắt, Tiên Diệt càng giống là ở vô năng cùng nộ. Có mặt ai cũng biết, chỉ dựa vào một câu khinh nhẫn chi ngôn liền tính có thể xử tử phàm nhân, nhưng ai có thể vòng qua trước mặt hai vị này hư vô đi ban chết cái kia vai hề. Công chính, trật tự. Đừng nói giỡn, trước mắt cái này vượt qua chư thần nhận chi đề tài thảo luận vẫn là công chính, trật tự, chính miệng đồng ý, liền như thế một vị không hiểu biến báo cứng nhắc công ước đại diện, làm sao tranh luận qua cái kia vai hề. Huống chi phía sau hắn còn đứng lấy một vị hoàn vũ nhất biết chui chỗ hở mà chấp trưởng lấy quỷ biện quyền hành lựa gạn. Công chính, trật tự, không đem bản thân bồi bảo, liền xem như tháng. Bất quá công chính, trật tự, xác thực công chính, vô luận ai nhu cầu thần đều sẽ có chỗ trả lời, hơn nữa là dựa theo công ước quy tắc trả lời. Thần nhìn hướng Yên Diệt ông thanh nói, công ước không liên quan đến phạm nhân, trước đó không có dùng khinh nhẫn chi tội phán chết phạm nhân điều khoản, ta không cách nào chấp hành. Bây giờ hoàn vũ trật tự người bảo vệ là trật tự, nếu thần nguyện cầm cái này chính nghĩa, ta sẽ không ngăn cản. Ngươi, Yên Diệt thở gấp, quay đầu nhìn hướng trật tự thiết luật lại thấy cái kia lấp lánh lấy trật tự chi tức pháp điển cũng ở xem thần, hai thần chống lại ánh mắt sau. Trật tự thiết luật trung thực bản phận nói, nếu ta vẫn lạc, thì hoàn vũ lại không có trật tự, cho nên ta vô năng vô lực. Nhưng cái này để tài thảo luận rõ ràng làm trái trật tự, ta sẽ ném ra phản đối một phiếu, ủng hộ ngươi. Ta là thiếu ngươi cái kia một phiếu sao? Tiến diệt phá phòng. Cứ việc thần còn có không cam lòng, nhưng thần đã ý thức được hệ rộ rẹt xoán vị cử chỉ bắt buộc phải làm, bản thân đã vô lực vãn hồi, chỉ có thể tiếp thu. Bất quá để tài thảo luận bắt đầu không có nghĩa là thần hoàn toàn không có phần thắng, thần nhìn xung quanh một vòng, tính đi tính lại, cảm thấy hư vô một phương làm sao cũng không có khả năng đạt được 9 phiếu. Lúc này dự thính hội nghị giả, trừ chưa từng có mặt ô đọa cùng lâu không lộ diện chiến tranh cái khác 14 vị đến đầy đủ. Phồn Vinh phiếu quyền còn ở chân lý chi thủ, xem như là lớn nhất tính không xác định, trừ ra cái này 2 phiếu, cái khác chư vị phiếu ở thần nhìn tới hầu như không có bất ngờ. Thần không cần biết sẽ có mấy phiếu thông qua, chỉ cần xác nhận bức bỏ phiếu cũng hoặc phiếu chống góp đủ 8 tịch liền đủ. Sinh dục từ trước đến nay đều là đi ngang qua sân khấu, nhất định sẽ bức bỏ, ô đọa không ở tự nhiên tính toán bức bỏ phiếu, chiến tranh cũng thế, mà sinh ngu. Như thế ngu hành thần tuyệt sẽ không tự mình diễn dịch, cho nên cũng sẽ bức bỏ. Như thế thứ nhất, vứt bỏ phiếu liền có 4 tịch. Lại tăng thêm trật tự thiết luật xuất phát từ bảo vệ trật tự phản đối, sự phản đối của mình, cùng là trầm luân mà trước đây không lâu mới hợp tác qua mục nát phản đối, cùng lừa gạt nhà đối diện ký ức phản đối. Như thế thứ nhất, xoán bị một chuyện, quả thực buồn cười. Tiên diệt hoàn toàn yên tâm, thư lệnh một tiếng, nói thẳng, ta phản đối. Một giây sau, hai thanh âm đồng thời vang lên, ta đồng ý. Chương 1177, ta lựa chọn. Vứt bỏ phiếu chương 1177, ta lựa chọn. Vứt bỏ phiếu âm thanh này nguồn gốc không phải là hai vị hư vô mà là một vị hư vô một vị văn minh. Khi chân lý hô to đồng ý cũng ở cân tiểu ly lên ném xuống một viên mất cân bằng quả cơ thì tiên diệt ánh mắt biến đến không gì sánh được khó coi. Không chỉ là thần, có mặt không ít thần linh đều có chút ngoài ý muốn. Chỉ có si ngu lặng lẽ nhìn lấy ngu hành phát sinh, trong mắt viết đầy xem thường. Tiên diệt không hiểu, cứ việc thần không cần để ý chân lý phiếu, nhưng vẫn là hướng lấy chân lý đặt câu hỏi, lừa gạt đúng tay bao nhiêu lần ngươi thí nghiệm phá hư nhiều ít ngươi đối với chân lý tìm kiếm ngươi thế mà lại còn vì thần bỏ phiếu chân lý ngươi là điên rồi sao vẫn là nói phồn bình con trai lại phải biến đổi thành lừa gạt con trai rồi. Lời vừa nói ra, lừa gạt ánh mắt của quái, chân lý không bình luận. Ngược lại là Hồng Lâm bị dọa cái run rẩy, nửa nằm ở trên ghế không ngừng nghĩ, ta cũng không có lớn như vậy con trai. Mắt thấy chân lý lạnh lùng như vậy, tiên diệt ánh mắt lấp lóe, thần rất khó tưởng tượng một khi tối có thể giàn vật chân lý cùng nhất cả gan làm loạn lừa gạt liên thủ. Cái kia hoàn vũ đến loạn thành bộ răng gì? Đương nhiên thần càng không cách nào tưởng tượng là, liền tính không có lửa gạt liên thủ, chỉ dựa vào chân lý bản thân cũng có thể đem thiên chọc thủng, đồng thời đã chọc thủng qua một lần. Bỏ phiếu tiếp tục, tiếp xuống mấy phiếu không có chút hồi hộp nào. Sinh dục nói nhỏ lấy đứa trẻ. Đứa trẻ. Sau đó vứt bỏ phiếu, tử vong không chút do dự ném ra một phiếu tán đồng, trật tự thiết luật chỉnh trọng biểu đạt đối với hư vô phá hư trật tự ngăn lại, ném phản đối, hỗn loạn một lời không phát, giơ tay liền làm một phiếu đồng ý. Si ngu không có chút nào ngoài ý muốn vứt bỏ phiếu, trong mắt vẻ chê cười càng đậm, vận mệnh không nói hai lời, ném ra hai phiếu tán đồng. Khi nhìn đến vận mệnh ném ra hai phiếu thời điểm, có mặt chư thần tất cả đều ngạc nhiên, tiên diệt càng là trực tiếp nghi ngờ nói, thần vì cái gì có hai phiếu vận mệnh đại hành hai phiếu quyền công chính, trật tự, ngươi cần cho chư thần một câu trả lời. Công chính, trật tự, vừa muốn giải thích, vận mệnh liền lạnh giọng mở miệng nói, vận mệnh sự tình, không cần hướng ngươi giải thích. Giờ phút này ta cùng ngươi lớn nhất liên hệ, chính là ta dự kiến ngươi sắp rơi xuống thần tọa tương lai. Trừ cái đó ra, ngươi thậm chí không xứng đề cập tên ta. Nếu có nghi hoặc, trực tiếp động thủ đi, so lên quang ra người thần tọa, ta càng có khuynh hướng tự tay đưa ngươi trở về chân chính yên diệt. Tới từ hư vô chỗ sâu gió lạnh trực tiếp xé rách tinh màn bắt đầu ở hư vô ngồi vào trên không của quận, yên diệt gắt gao nhìn chằm chằm vận mệnh gần từng chữ, ta yên diệt lừa gạt lựa chọn tế phẩm là vì ngươi tốt ngươi lại không phân biệt được trắng đen trả đũa vận mệnh sớm muộn cũng có một ngày ngươi cố định sẽ bị lừa gạt kéo vào vực sâu ta thông ra gặp nhau mắt thấy ngươi hối hận sau đó quay đầu cầu ta. Ngươi nhìn không tới, bởi vì ngươi hiện tại liền phải chết. Ai động cố định, người đó là vận mệnh địch nhân. Thời khắc này, bỏ phiếu cái gì ở vận mệnh trong mắt đã không trọng yếu nữa, thần bạo nộ mà lên, mang theo quyển vô ngần gió lạnh không sai biệt rót hướng có mặt tất cả thần linh. Duy chỉ có né qua cố định. Chư thần ánh mắt đều thay đổi, nhưng quan chi lại không có kinh hoàng, chỉ có bất đắc dĩ. Đây không phải là lần thứ nhất vận mệnh muốn kéo lấy hoàn vũ sụp đổ, chỉ bất quá lần này lựa chọn đến trường hợp không đúng. Công chính, trật tự, dù quyền lực hữu hạn, không cách nào xử lý công ước bên ngoài sự tình, nhưng chỉ cần liên quan đến công ước thần chính là hết thảy quyền hành tập hợp, tất cả thần quyền thống nhất. Ở chư thần công ước liệt hội phía trên, không có thần năng đủ dùng lực phạm cấm, cho nên một giây sau, tòa kia lưu quang khung cân tiểu ly liền lấp lánh lên tới, cổ lão trật tự chi âm dùng ngôi sao sáng tối luật động khắp bảy hoàn vũ, chỉ cần chốc lát, vô tận hư vô gió lạnh liền hóa thành chậm chậm gió nhẹ thổi qua chư thần trong mắt, nổi lên vận mệnh cũng bị không cách nào tránh thoát chân chính trật tự chi lực kéo về hư vô chi tịch. Công chính, trật tự, cư cao mà nhìn, ông thanh cảnh cáo, bất luận cái gì phá hư chư thần công ước liệt hội bỏ phiếu công bằng hành vi đều sẽ bị ngăn lại, đây là một lần cảnh cáo, nếu có lần sau nữa, vận mệnh ngươi sẽ mất đi bỏ phiếu tư cách. Vận mệnh thờ ơ nhìn nhau, khoe mắt dựng thẳng, nhìn đi lên tựa hồ muốn cùng công chính, trật tự, cũng đánh một trận, nhưng thần dư quang liếc qua trốn hướng lửa gạt tín đồ, nhíu mày lại lặng lẽ từ bỏ xúc động cử chỉ. Công chính, trật tự, thấy thế, lại quay đầu nhìn hướng yên diệt nói, vận mệnh đại hành chính là phồn bình phiếu quyền, việc này hợp uy, không cần chất vấn. Phồn bình, nhưng thần quyền hành không phải là ở chân lý trên tay sao? Yên diệt lạnh lùng nhìn hướng phồn bình lại thấy phồn bình nhắm mắt dưỡng thần tốt không thành thời. Thần lại quay đầu hướng chân lý thực khó tưởng tượng hư vô vị cao minh đến chân lý duy trì biết bao trong tay phồn bình phiếu quyền đến cùng trả giá một cái giá lớn gì. Lừa gạt cười hì hì nhìn lấy một màn này, đoán ra tâm tư của đối phương, thầm nghĩ một cái giá lớn xác thực không nhỏ, chúng ta nhưng là tiêu hao một cái chân lý đâu.
À, đúng, còn cộng thêm một cái chiến tranh. Chiến tranh bởi vì cũng không tham dự, nó phiếu cùng ố đoạ đồng dạng, sẽ ở sau cùng kết toán thì tính toán làm vứt bỏ phiếu. Bây giờ có mặt 14 vị trong đã có 10 vị hoàn thành bỏ phiếu so 622, tán đồng, phản đối, vứt bỏ phiếu. Tuy nói là phiếu đồng ý chiếm ưu, nhưng dư lại mấy vị ở yên diệt trong mắt, hầu như không có lại có bỏ phiếu tán đồng động cơ, cho nên thần thần thái càng thêm niệm ai, nhìn hướng hệ rồ dẹt trong ánh mắt cũng tràn ngập trêu tức. Lúc này toàn trường khẩn trương nhất không thể nghi ngờ là hệ rồ dẹt, trình thực chí ít còn đối với người nào sẽ bỏ phiếu tất cả hiểu rõ, thần là hoàn toàn dựa vào suy đoán của bản thân đi xem có đâu mấy vị thần linh sẽ thiên hướng hư vô trận doanh. Tức thì mặc dù dẫn trước, nhưng tiếp xuống phiếu, có một phiếu tính toán một phiếu đều không thể dự liệu. Trình thực cũng khẩn trương, hắn nhìn chằm chằm vào ký ức cùng mục nát xem, liền là muốn nhìn một chút hai vị này ta biết đến cùng là làm sao cái biết pháp. Toàn trường ánh mắt đều tập trung ở mấy vị này trên người, không bao lâu, tồn tại trước tiên hành động, thời gian lặng lẽ ném ra bản thân một phiếu, sau đó trực tiếp rời khỏi hội trường. Không ngoài dự liệu, thần ném đồng ý chư thần đối với một phiếu này ngược lại cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc thần là Trình thực cân chủ, cùng hư vô tương dung, mà lần này để tài thảo luận rõ ràng lại cùng Trình thực cùng hư vô có quan hệ, vì đó chống đỡ một phiếu bất quá là đem hợp tác thái độ đặt ở trên mặt sáng. Nhưng ký ức một phiếu này lại ra ngoài có mặt tất cả mọi người thần dự liệu. Thần vứt bỏ phiếu. Không sai, vứt bỏ phiếu. Tiên Diệt kinh ngạc đến cực điểm, bất quá vẫn là nhẹ nhàng thở ra, đối với thần đến nói, vứt bỏ phiếu cùng phản đối đồng dạng, đều là trợ lực. Chỉ bất quá thần chưa bao giờ nghĩ đến với tư cách lừa gạt nhà đối diện, hư vô mặt trái, vị này kiên định nguyên sơ tín ngưỡng giả thế mà không có bỏ phiếu phản đối. Chư thần cũng có đồng dạng nghi hoặc, các thần nhìn hướng ký ức lại nghe ký ức cười nói, có người nói cho ta, Hoàn Vũ cuối cùng sẽ hướng đi hư vô. Có lẽ đây chính là hư vô thời đại, hết thảy đều đang hướng hư vô đến gần, liền ngay cả ta bảo thần cũng không thể ngoại lệ. Nhưng ta là ký ức là tồn tại biểu tượng, là thần nhìn lại phiến tinh không này thì nghĩ tới từng ly từng tí. Ta không cách nào đến gần hư vô cũng không thể đến gần hư vô bởi vì ký ức không thể không có ý nghĩa. Cho nên ta ném không ra cái kia tán đồng một phiếu. Nhưng nếu như hết thảy quy về hư vô là thần ở thời đại này ý chí hình chiếu, ta cũng vô pháp thả phản đạo mà đi. Cho nên ta cũng ném không ra phản đối một phiếu. Vì vậy, ta lựa chọn bứt bỏ phiếu. Chương 1178, ngoài ý muốn nhiều lần ra, xa vào cục diện bế tắc chương 1178, ngoài ý muốn nhiều lần ra. Xa vào cục diện bế tắc ký ức có thể ở lửa gạt tôn sùng đề tài thảo luận trong ném ra vứt bỏ phiếu mà không phải là phản đối, cũng đã thuyết minh có bóng người vang thần lựa chọn. Nhưng, chư thần ý chí cũng sẽ không dùng Hoàn Vũ vạn vật vì chuyển gì, dù cho có chút phàm nhân có thể dựa thế ảnh hưởng chân thần quyết định, đó cũng là chân thần xuất phát từ đủ loại cân nhắc mà làm ra bản thân lựa chọn, tuyệt sẽ không là thật nghe theo một ít phàm nhân ý kiến. Vận mệnh ngoại trừ, ký ức ném ra vứt bỏ phiếu, trong sân khó chịu nhất trừ Trình thực ra không còn có thể là ai khác. Hắn cũng không phải cảm thấy ký ức làm trái hứa hẹn, dù sao đối phương cũng không hứa hẹn qua cái gì. Chỉ là một phiếu này không có cầm tới mà nói, có mặt còn chưa bỏ phiếu cũng chỉ thừa lại mục nát cùng trầm mặc hai vị. Nghĩ muốn đề tài thảo luận thông qua, cái này hai thần có một tấm không đồng ý phiếu đều không được. Mục nát ném cùng không ném chí ít còn ở cái nào cũng được tầm đó, nhưng trầm mặc. Thần đã từng còn thử qua đồng hóa bản thân. Liên là như thế một cái không phân rõ phe phái thần linh, vị đại nhân kia du thuyết, có thể thành công sao? Vừa nghĩ đến nơi này, cảm giác tồn tại cực thấp trầm mặc trực tiếp ném ra bản thân một phiếu, thần ném đồng ý Trình thực tinh thần chấn động, lập tức nhìn hướng tử vong ông chủ chỗ tại, lại thấy cái kia to lớn xương đầu tựa hồ cũng ở nhìn hướng bản thân. Hắn không người thi lễ, còn tưởng rằng đây là vị đại nhân kia ở an ủi nó tâm, không biết lúc này tử vong đang vô tận mộng bức trong. Đừng quên, ở hư giả xương cá trên điện phủ triệu kiến Trình thực cũng không phải chân chính tử vong mà là lừa gạt. Lừa gạt không biết xuất phát từ loại nào suy tính, có lẽ đơn thuần là vì xem việc vui, thần cũng không đem việc này cho biết tử vong một tơ một hào. Nói cách khác, khi công chính, trật tự đem tử vong kéo vào hội trường thời điểm, vị đại nhân này còn tưởng rằng là lừa gạt cuối cùng nghĩ đến biện pháp, đang nhu cầu chiến tranh thần tọa. Nhưng khi công chính, trật tự, nói ra cái này nghĩ là hệ rộ dẹp ý đồ thừa kế yên diệt thần tọa thì, vị này đến từ sinh mệnh viễn cổ chân thần lần thứ nhất cảm thấy bản thân giả, theo không kịp thời đại. Chân thần chưa chết, cũng không bị vây khốn, thần tọa như thế nào thừa kế? Đang thần nghi hoặc thời điểm, thần xoang đầu bên trong lại có một cái âm thanh thay thần làm trả lời, nói ra câu kia nhìn quy tắc như không lỗ thủng chi ngôn. Lần này, thần triệt để minh bạch. Âm thanh này đến từ nơi nào quả thực không cần động não đoán. Dù cho to lớn bên trong xương sọ không có đại não cái khí con này, thần đều biết nhất định là lừa gạt mượn thân phận của bản thân làm cục, cũng thừa cơ kéo chính mình nhập cục. Bất quá cục này làm đến, rất hợp ý ta. Đừng quản cái khác, trung quy yên diệt muốn xui xẻo, mà chỉ cần nhà đối diện xui xẻo, thần liền sẽ giơ hai tay duy trì. Cho nên thần rất nhanh liền ném ra bản thân một phiếu, sau đó liền một mực chú ý lấy hư vô ghế động tĩnh, đặc biệt là Trình thực đối với chư thần phản ứng. Không khó nhìn ra, cái này xảo trá nhân viên nhất định ở trận này xoán bị đề tài thảo luận trong phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu, nếu không lừa gạt sẽ không đem hắn một cái phạm nhân mang đến chư thần công ước liên hội. Thế là tử vong liền đang nghĩ, có phải là hay không Trình thực chủ tính tất cả những thứ này. Mà thần cái nhìn này vừa lúc liếc nhìn ở trầm mặc bỏ phiếu thời điểm, đến mức Trình thực sinh ra hiểu lầm, còn tưởng rằng tử vong ông chủ dốc hết bốn liếng đem trầm mặc du thuyết thành công. Đều nói trầm mặc tốt Hoàn Vũ chi bí, cũng không biết vị đại nhân kia trao đổi bí mật gì ra ngoài. Trầm mặc phiếu hết, trên sân còn sót lại sau cùng một thần. Tiên Diệt nhìn một chút bên người cái kia kéo dài hơi tàn bạo thần, trong mắt đã sáng lên thắng lợi ánh sáng. Thần lại nhìn về phía lừa gạt cùng lừa gạt bên người hệ rộ dẹt, cười lạnh nói, sự thật sẽ nói cho các ngươi biết hết thảy âm mưu quỷ kế đều không có chút ý nghĩa nào, ta tức là Yên Diệt cũng chỉ có ta là Yên Diệt các ngươi mưu tính thất bại, kế tiếp là ta Yên Diệt việc nhà các vị từng người rời đi thôi. Nghe xong lời này, Hẹ Rồ Dẹt thân hình run lên, thần đều không có đi xem cái kia sau cùng bỏ phiếu một vị, ngược lại là dùng khẩn trương lại không cam lòng ánh mắt ngay lập tức nhìn hướng bên người lừa gạt thấp phẩm hỏi, ngài du thuyết mục nát đúng không? Cái kia phức tạp ngữ khí, nghe lấy không giống như là ở hỏi thăm, càng giống là ở cầu xin. Lừa gạt cười nhạo một tiếng, không có làm trả lời, ngược lại là chỉnh thực vì ổn định quân tâm gật đầu nói, là, ta du thuyết mục nát. Hẹ Rồ Dẹt đột nhiên trợn to cả mắt, không dám tin quay đầu, kinh ngạc nói, ngươi, dùng thân phận của ngươi, nói như thế nào động vốn là cùng là trầm luân mục nát, ta làm sao liền nói bất động đâu? Ta tốt xấu vẫn là phai màu quyền hành đại hành đâu. Trình thực tổng không thể ở như thế thời khắc mấu chốt đả kích phe mình sĩ khí, mặc dù hắn cũng không biết mục nát sẽ làm sao ném, nhưng hắn vẫn là giả vờ một bộ tính chất kỹ càng dáng rất nói, ta thân phận ở gì? À đúng, quên nói cho ngươi, kỳ thật ta là. Vứt bỏ phiếu. Lời còn chưa nói hết, thoi thóp một hơi mục nát làm ra thần lựa chọn. Có mặt chư thần lại một lần xa vào kinh ngạc, liền ngay cả Yên Diệt cũng gắt gao nhìn chằm chằm lấy vị này sắp chết chi thần, trong mắt viết đầy kinh nghi. Thần tựa hồ không thể nào tiếp thu được một vị đồng mệnh đường đi bảo thần thế mà ở trên lập trường làm ra thay đổi, không có ném ra cái này phản đối một phiếu. Cứ việc phản đối cùng vứt bỏ phiếu ở trận này để tài thảo luận trong hiệu quả tương đồng, nhưng chư thần chỗ thấy không chỉ ở tức thì, các thần sẽ suy đoán là cái gì dẫn đến trầm luân không lại đoàn kết. Mục nát lại vì sao ở chư thần trước mắt đối với cái này không chút nào che lấp. Bất quá nếu bản về có mặt hai không thể tiếp thu nhất, không thể nghi ngờ vẫn là chính thực. Ở mục nát ném ra cái kia một phiếu thì, đại nào hắn trống không trong mấy mắt, hầu như mất đi năng lực tự hỏi. Xong xuôi, toàn xong. Không thể tin được kết quả thất bại Hẹ Rồ Dẹt càng là ngây người tại chỗ, nhìn hướng bản thân ân chủ cặp kia âm trầm con ngươi, lòng sinh sợ hãi. Cũng liền là tại lúc này, không nhúc nhích Trình Thực tiếp tục mở miệng nói. Vai hề, miệng ca ngươi cũng muốn tới bổ sung đao của ta sao? Trình Thực tự giễu cười cười, xoa lấy đầu mũi của bản thân, gật đầu nói, xác thực, ta Trình Thực liền là cái vai hề. Người tham dự hội nghị đều bỏ phiếu hoàn tất, công chính, trật tự, tự mình công chứng bỏ phiếu tính hữu hiệu, trước mắt bỏ phiếu kết quả là 824, tán đồng, phản đối, vứt bỏ phiếu, chỉ kém một phiếu, xoán vị kế hoạch thất bại trong gang tấc. Thấy cái này kết cục, Tiên Diệt cười lạnh không ngừng, vận mệnh ngưng mắt nhìn nhau, lừa gạt không lại hỉ hỉ. Ở cứng nhắc công chính xuống, Thư Vô tựa hồ nhận thua. Nhưng Thư Vô nhận thua, cùng ta Trình Thực có quan hệ gì? Trình Thực xoa lấy mũi tay đột nhiên ngừng lại, hắn bắt đầu cất tiếng cười to, tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng bặm mẹo, một dạo đánh gãy công chính, trật tự, tuyên bố kết quả, dẫn tới có mặt tất cả thần linh nhìn chăm chú. Liền ngay cả vợ ngủ Hồng Lâm đều thấp thỏm bén lên một tia mí mắt. Nàng hoài nghi Trình Thực không nguyện tiếp thu kết quả này đang chuẩn bị đại náo một trận. Đây không thể nghi ngờ là điên cuồng nhất quyết định, nhưng Hồng Lâm lại mảy may không nghĩ qua nên kết thúc như thế nào. Đúng vậy, trong đầu của nàng căn bản liền không có cự tuyệt cùng rời khỏi tuyển hạng, toàn thân căng cứng tùy thời chuẩn bị gia nhập đối với nàng đến nói không có phần thắng chút nào chiến đấu. Bất quá ở đây bên ngoài, nàng còn có một cái ý nghĩ, đó chính là như thế nào ở tiếp xuống cái này sắp phát sinh chư thần trong loạn chiến giữ được bằng hữu của bản thân. Tiên Diệt nhìn đến người khởi xướng điên, chế nhạo nói, ta cuối cùng lý giải si ngu chỗ nói ngu hành là vật gì, nói đến ở phương diện này thần sắc thực đi ở chúng ta phía trước, khi ta tận mắt nhìn đến một trận ngu hành kết thúc thì loại cảm giác này cũng không tệ lắm, phạm nhân ta có thể tiếp thu thần tọa của ta xa suốt người khác, nhưng ngươi có thể tiếp thu bản thân sắp mất đi tính mạng sao? Nói lấy, Tiên Diệt liền muốn động thủ, nhưng thần thân hình còn không có động, đối diện tử vong ông chủ liền rút ra thần cái kia ngưng tụ không biết nhiều ít thần tính to lớn lưới hái. Thần một chữ không nói, lại đem nói tận. Trong lúc nhất thời, nhìn lấy nóng lòng muốn thử Hư Vô cùng đối diện thờ ở tử vong Yên Diệt âm trầm ngồi trở về. Mà liền khi công chính, trật tự, cho rằng đề tài thảo luận kết thúc chuẩn bị lại lần nữa tuyên bố kết quả thì, Trình Thực lại đánh gây thần. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua bản thân hai vị Hư Vô ấn chủ, tử vong ông chủ, cùng mỗi một vị duy trì hạng này đề tài thảo luận thần linh, sau cùng nhìn hướng Yên Diệt mỉm cười nói, khi ngươi nói chính ngươi có thể tiếp thu thần tọa xa xuất thì, ngươi tốt nhất nói là nói thật. Sau đó hắn lại nhìn về phía tòa kia lưu quang cân tiểu ly, trịnh trọng chuyện lạ nhìn chăm chú lấy cái kia đại biểu công ước công chính, trật tự, mỗi chữ mỗi câu hỏi, rõ ràng còn có thần mình còn chưa bỏ phiếu, đề tài thảo luận làm sao liền kết thúc đâu. Chương 1179, ta muốn ô đọa phiếu. Chương 1179, ta muốn ô đọa phiếu. Người tham dự hội nghị đều đã phiếu hết, kết quả rõ như ban ngày. Chư thần công ước liệt hội cho phép phàm nhân đứng ngoài quan sát đã là phá lệ, ngươi càng không có quyền chất vấn ta chi công chính. Công chính, trật tự, mặc dù nói tới nói lui vẫn là cái kia một cố cứng nhắc trật tự hương vị, nhưng ai đều nghe ra được, thần đối với Trình Thực chất vấn có chút tức giận. Cái này hoàn vũ bên trong, liền ngay cả chư thần đều hãn hữu chất vấn nó công chính thời điểm, tối đa cũng liền là giống như si ngu đồng dạng, chất vấn nó công chính bị một ít có ý khác giả lợi dụng, dùng ở sai địa phương. Cho nên Trình Thực câu nói này dẫn phát hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng lại không nghiêm trọng như vậy, rốt cuộc công ước không liên quan đến phạm nhân, vô luận công chính, trật tự, lại tức giận, cũng không có khả năng trừng phạt ở hắn. Nhưng thần lại có thể đem cái phạm nhân này đuổi ra ngoài. Thế là tòa kia lưu quang khung cân tiểu ly rơi xuống một vệ trật tự huy quang, chuẩn bị đem Trình Thực di chuyển ra hội trường, mà đúng lúc này, liền ở vận mệnh ngưng mắt như muốn thời điểm độc thủ, vai hề lại cười. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng công chính, trật tự, nói, không thể bị nghi ngờ công chính, còn nói gì tới công chính. Ngươi như thế nóng lòng phủ định ta chất vấn, nhưng là bởi vì cái này hoàn vũ trật tự sớm đã lệch hướng công chính sao? Một câu nói, khiến cái kia lấp lánh rực rỡ cân tiểu ly yên tĩnh lại. Tiên Diệt thấy xua đuổi huy quang tàn đi, đầy mắt châm chọc nói, không hổ là lừa gạt tín đồ, chí ít ở lừa mình dối người phương diện này, ngươi đã được đến ngươi cái kia ân chủ chân truyền. Ta thừa nhận các ngươi mưu tính rất không tệ, ra ngoài dự liệu của ta, nhưng bỏ phiếu kết quả đã ra, các ngươi thua không nguyện tiếp thu thất bại, lại một mực địa chất nghi công chính trật tự, làm sao lừa gạt quỷ biện còn có thể đem kết quả này biện thành thắng không được, buồn cười. Trình Thực mắt không liếc xéo, trên miệng lại cười nạo phản kích nói, nếu như ta nhớ không lầm, ở cái này trong hội trường cái thứ nhất chất vấn công chính trật tự hẳn là ngươi đi, làm sao cái thời điểm này lại cảm thấy công chính trật tự không có sai đâu, ở sở hữu lợi thì đủ kiểu bảo vệ, ở bản thân vô lực thì chỉ trích tầng ra, à, ta xem à, cái này cao cao tại thượng thần linh cũng bất quá là giống như ta mượn gió bẻ mang hạng người mà thôi. Ngươi, lại một câu nói, khiến kết quả thắng được yên diệt kém chút phá phòng. Vấn đề là Trình Thực một câu này liền chính hắn một khối mắng, không chút nào phủ nhận hắn cũng là mượn gió bẻ mang tiểu nhân, cái này khiến yên diệt nhất thời tìm không thấy cái lại phương hướng, ánh mắt thay đổi mấy lần, trong mắt lanh ý càng ngày càng ngưng kết. Trên sân chư thần thấy một cái phàm nhân ở đây âm dương quái khí cỡ trách thần linh, còn không chỉ mặt gọi tên, giống như là mỗi cái thần đều bị mắng một lần, trong lúc nhất thời cũng là thần sắc khác nhau. Công chính, trật tự, trầm mặc chốc lát, thu hồi thần huy quang, lại lần nữa ông thanh nói, ngươi nói đúng. Bất luận cái gì công chính đều cần trải qua được chất vấn. Ta đồng ý ngươi chất vấn quyền lực, nhưng chất vấn không cung cấp ở bôi đen, ngươi nếu cầm không ra chứng cứ, ta vẫn như cũ muốn đem ngươi thành ra nghị trường, lại không cho phép có liệt hội quyền lực. Nghe đến lời này, Trình Thực tiếng cười càng cuồng, hắn tiến lên một bước, càn rỡ chỉ hướng có mặt chư thần đế nói, biết bao buồn cười. Cái này còn cần chứng cứ gì? Chúng ta phàm nhân trí tuệ đều có thể tính ra minh bạch, chư vị chân thần sẽ không đếm không hiểu a. Từ xưa đến nay, nguyên sơ chính danh giả 16 vị, mà bây giờ trên sân chỉ có 14 vị, rõ ràng còn có 2 vị chưa từng bỏ phiếu, đề tài thảo luận vì sao kết thúc. A, lại một trận ngu hành. Nghe Trình Thực mà nói sau, Si Ngu cười nhạo một tiếng, liếc một mắt lừa gạt lại liếc một mắt Thiên Diệt lưu xuống một câu xem thường, thẳng rời khỏi. Chư thần chưa từng để ý tới thần rời đi, lại ở Trình Thực lời nói sau nhìn hướng chiến tranh cùng Ô Đoạn thần tọa. Các thần hoặc nhiều hoặc ít đều có tin tức, chiến tranh là ở tiếp xúc qua lửa gạt sau mới mai danh nhận tích, cho nên lúc này Trình Thực như thế của ngược lại, phải chăng thuyết minh chiến tranh lá bài này mới là hư vô cầm xuống đề tài thảo luận chuẩn bị ở sau. Hẹ Dô Dẹ Phảng phất nhìn đến hy vọng, thần cặp mắt sáng lên, nhìn hướng Trình Thực ánh mắt không giống ở nhìn một cái phàm nhân, càng không giống như là ở nhìn một vị cùng bản thân mình khởi bình tọa tư thần, càng giống là đang nhìn lửa gạt bản tôn. Thần từ đầu đến cuối đều không cảm thấy một cái phàm nhân sẽ ở chư thần công ước liệt hội lên lời nói có trọng lượng, đến nỗi vì sao Trình Thực sẽ trở thành nhân vật chính của tuần vui này, đại khái là có mấy lời không tốt từ lừa gạt vị này chân thần trong miệng nói ra. Lừa gạt cũng là khỏe mắt cao kiểu, con mắt loạn chuyển, khiến người nhìn không ra thần đang suy nghĩ cái gì, nhưng chư thần lại biết hiện tại thần nhất định rất vui vẻ. Đương nhiên, bảo lưu ký ức sợ hãi phái biết chiến tranh là không có khả năng ném ra một phiếu này, cho nên các thần hiểu ý phía dưới, rất là kinh ngạc đồng thời nhìn hướng một cái khác tịch thiếu khuyết, Ô Đoạn. Công chính, trật tự. Hầu như đã đoán được Trình Thực tiếp xuống đến muốn nói cái gì, nhưng xuất phát từ đối với chất vấn trả lời, thần vẫn như cũ có bài bản hẳn hoi giải thích nói, chưa từng dự tính chư thần công ước liệt hội giả, ở tham dự hội nghị chư thần bỏ phiếu hoàn tất sau, đem tự động kết toán vì bức bỏ phiếu. Trước đó ngươi chất vấn không thành lập, lần này để tài thảo luận kết quả là. Chờ một chút. Trình Thực lại lần nữa tiến lên trước một bước, hầu như đứng ở hư vô chi tịch đoạn trước nhất, hắn hai mắt đỏ thẫm nhìn hướng Ô Đoạn thần tọa, chỉ lấy nơi đó điên cuồng cười nói, ngươi cũng đã nói, chư thần bỏ phiếu hoàn tất sau, không dự tính giả coi là vứt bỏ phiếu, kia ở kết toán trước đó chỉ cần không dự thính giả có chỗ trả lời, phải chăng cũng nên tính nhập bỏ phiếu kết quả bên trong. Cái vấn đề này công chính, trật tự vẫn chưa trả lời, Tiên Diệt liền châm chọc nói, tốt một cái lanh lợi đầu góc, tốt một tâm có thể biện miệng thúi Ố Đoạ chưa từng cự tuyệt ngươi là muốn lợi dụng thần ý chí vì bản thân cầm tới sau cùng một phiếu a, nhưng ngươi sợ là quên Ố Đoạ chưa từng cự tuyệt là bởi vì thần tiếp thu hết thể dục vọng, nhưng thần lại cũng chưa từng đối với những dục vọng này trả lời tới đi hướng chúng ta biểu diễn một thoáng cái gì mới thật sự là vai hề ta cho. Ngươi cái cơ hội này liền ở nơi này đối với ta bảo thần triển lãm dục vọng của ngươi xem một chút thần là làm sao tiếp thu dục vọng của ngươi lại không có chút nào trả lời. Nói lấy, Tiên Diệt nhường ra vị trí, khiến Trình Thực ánh mắt nối thẳng Ô Đoạ chi tịch. Trình Thực sát thực căn cứ Ô Đoạ chưa từng cự tuyệt một điểm này nghĩ muốn thử một lần, ở hắn nhìn tới, gương mặt cái gì đều không trọng yếu, chỉ cần cái này để tài thảo luận có hy vọng thắng, hắn liền nguyện ý đánh cược một lần. Lại nói, việc vui thần cho đến bây giờ còn không có động tác, thường ngày thích nhất đem bản thân làm vai hề trêu chọc thần lúc này thế mà không quay đầu lại chế giễu bản thân là vai hề. Vậy liền nói rõ chuyện này còn có chuyện cơ. Nhưng cái này chuyện cơ đến cùng ở nơi nào, Trình Thực một mực muốn không hiểu, mãi đến hắn nhớ tới chưa từng cự tuyệt Ô Đoạ nhớ tới trong tay bản thân cái kia tới từ tệ lụy dạ Ô Đoạ vật chứa. Khuy mật chi nhĩ từng nói qua một câu nói, thần cho ngươi vật này làm gì, muốn để ngươi đi bể dục làm nằm vùng. Câu nói này một dạo khiến Trình Thực cảm thấy bản thân có thể cầm tới Ô Đoạ vật chứa khẳng định cùng việc vui thần có quan hệ, nhưng hắn lúc đó cảm thấy việc vui thần làm như vậy rất có thể là ở đối với bể dục phát động thăm dò, rốt cuộc trận kia thí luyện bên trong Trình Thực nhiệm vụ liền là đi dò xét chiến tranh trật tự cùng bể dục quan hệ. Nhưng bây giờ hồi tưởng lại, chiến tranh cùng trật tự ở trong bể dục phát sinh đủ loại dù đã rõ ràng, nhưng việc vui thần đối với Ô Đoạ kết quả thử nghiệm đâu? Thần tựa hồ chưa bao giờ nói qua. Trình Thực cũng không tin tưởng bản thân ân chủ sẽ thành thật như vậy, tại cái khác thần linh đều cách xa Ô Đoạ thời điểm, nếu như thần cũng kính nhi viết chi, cái kia thần liền không kêu lừa gạt. Cho nên, xuất phát từ đủ loại cân nhắc, hắn đem tất cả thẻ đánh bạc đều áp ở cái này một đánh cược. Hắn không phải là ở cược Ô Đoạ sẽ có chỗ trả lời cho bản thân duy trì một phiếu, mà là ở cược việc vui thần nhất định đối với Ô Đoạ động thủ một lần, đồng thời còn lưu lại một tay, vì vậy thần mới có thể ở cái này sắp kết thúc trong thất bại biểu hiện đến như thế. Yên tĩnh. Đây mới thực sự là canh bạc. Chư thần liếc mắt mà tới, công chính, trật tự, cũng không mở miệng ngăn cản. Rất hiển nhiên, nếu như Trình Thực thật có thể tỉnh lại ô đọa vì hạng này để tài thảo luận ném lên một phiếu, vậy căn cứ công ước quy tắc, thần tự nhiên thừa nhận. Có mặt tất cả ánh mắt đều hội tụ ở vai hề trên người, đây cũng không phải là đèn tụ quang có thể so thần linh nhìn chăm chú lúc này tựa như là ngôi sao mệt mỏi ác, ép tới Trình Thực có chút không thở nổi. Nhưng hắn vẫn là ngẩng đầu đỡ ngực, cắn lấy răng đối với ô đọa phương hướng la lớn, người đều có dục, ta cũng chưa từng che giấu qua dục vọng của bản thân. Mặc dù ta lớn nhất dục vọng cũng không ở đây, nhưng ta vẫn là muốn nói, ta muốn thắng. Đây cũng không phải là phàm nhân đối với thần linh ngỗ nghịch, cũng không phải là bình thường mà sát siêu phàm hành động vĩ đại, đây chỉ là cái thế giới này không có khả năng nhất chi dục nhìn gặp hết, là bể dục đối với không cách nào phát tiết tư tâm cường liệt nhất hấp dẫn. Ca ngợi vĩ đại ô đoạn nếu ngài coi là thật có thể cùng hoàn vũ trên dưới mỗi một phần dục vọng cùng lưu cộng minh, ngài liền sẽ trả lời ta chỗ cầu, chính như ngài cầu thấy vị kia tạo vật chủ đồng dạng, lúc này ta đang dùng trần trụi trong lòng chi dục, xin thấy ngài, ta muốn. Ngài phiếu. Chương 1180, tới từ bể dục trả lời. Chương 1180, tới từ bể dục trả lời. Trình Thực ngôn từ là nguy hiểm. Liền ngay cả chư thần cũng không dám tùy tiện đến gần ô đọa bể dục thủy triều băng lên, cái này hoàn vũ trên dưới không người không sợ hãi. Mọi người sợ hãi không phải là ô đọa bản thân, mà là bản thân cái kia không cách nào kiềm nén, không cách nào ngăn lại, không cách nào vứt bỏ dục vọng. Tựa như Trình Thực chỗ nói, người đều có dục, nhưng một khi phần này dục vọng không có tận cùng phóng đại, dù cho sinh ra nó sơ tâm là tốt, kết quả chưa hẳn. Thần linh dùng tín ngưỡng làm gốc, bể dục dùng dục vọng bị nước tràn đầy thì căn mục nát, nước cạn thì căn khô. Nếu không có bể dục ảnh hưởng, bộ rễ tự nhiên sinh trưởng, nếu cách bể dục quá gần, cái kia tín ngưỡng đất ngai liền sẽ liền bị dục vọng gây chặn, hóa thành mới bể dục, đây cũng là chư thần đối với ô đọa tính nhi viễn chi nguyên nhân. Không có vị nào thần linh sẽ cho phép tín đồ của bản thân đến gần ô đọa, cho nên ở Trình Thực nói ra những lời này một máy mắt, lựa gạt cười lạnh một tiếng, nhìn hướng vai hề hơi có chút nộ nó không tranh đạo, thiên hạ canh bạc, vốn là có thắng có thua. Nếu chỉ thắng mà không thua, thế gian không cần lại có lựa gạt một đường. Ta coi trọng như thế cho ngươi, ngươi lại chỉ vì một cái không biết cái gọi là yên diệt thần tọa liền cùng ý chí của ta đi ngược lại, thậm chí không tiếp dùng thân đến gần ô đoạn. Buồn cười. Không hổ là vai hề, trừ khiến người bật cười, lại không có hắn dùng. Ta đến cùng là mắt vụng về một lần, tốt, đã ngươi chấp nghiệm như thế, vậy hôm nay đủ loại liền coi như làm vai hề kết thúc biểu diễn tốt. Hư vô không cần dùng mượn trầm luân tay chính danh, huống chi đây còn là hư vô thời đại. Ở thời đại này lựa chọn cách xa hư vô ngươi sẽ vì ngươi lựa chọn trả một cái giá lớn. Ta dùng hư vô chúa tể thân phận, ban cho ngươi một cái chọc người bật cười kẻ phản bội, chết ngay lập tức chi hình. Nói lấy, đôi tròng mắt kia vậy mà một giây chuyển sang lạnh lẽo, hiếm thấy mà kéo thấp khóe mắt, ở đỉnh đầu sinh ra vô số hư không gió lạnh, trực tiếp hướng lấy Trình Thực càn quét mà đi. Thần thế mà dự định ở nơi này ban chết thần tín đồ. Một thoáng này, toàn trường phải sợ hãi. Công chính, trật tự, không nói một lời, kiên nhẫn chờ đợi, Tiên Diệt cười lạnh liên tục, ngồi xem nội chiến, ký ức thấp mắt mắt túi xuống, một lòng ký ức, phồn vinh. Ngồi không yên. Nguyên một chàng đều chỉ trận qua một lần mắt Hồng Lâm nghe đến lửa gạt thế mà toàn bộ phủ định Trình Thực cũng muốn xử tử hắn một khắc kia, nàng trực tiếp gầm thét lấy hóa thân gấu linh, hướng lấy Trình Thực phương hướng bay nhào mà đi. Nàng biết bản thân ngăn không được lửa gạt nhưng nàng chí ít có thể ngăn cản cái kia hư vô của phòng, dù cho chỉ có một giây, cũng có thể để cho bản thân bằng hữu sống thêm một giây không phải sao. Nàng một mực nói muốn phù hộ bằng hữu của bản thân, cũng một mực thực hiện lấy trong lòng tín điều. Nhưng lần này, nàng thất bại. Bởi vì nàng vừa mới vượt qua tử vong đỉnh đầu, liền bị cái kia to lớn lưỡi hái mũi dao treo ở giữa không trung, giống như câu tẩu thu cọc thì cắn câu con cá, trừ cực lực vùng đấy, cũng không tiếp tục đến tiến thêm. Buông ra ta, ta muốn cứu người. Buông ra ta. Nàng hướng lấy tử vong ông chủ gào thét phẫn nộ, lại nghe cái kia to lớn xương đầu sâu xa nói, hơi yên tâm, chớ đổi. Cũng liền là tại lúc này, ở bên này náo kịch trình diễn một khắc, bên kia Trình Thực đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đôi mắt, cặp kia tinh điểm cuồng thiểm xoắn ốc điên chuyển ngôi sao chi mắt nhìn hướng bản thân bảo thần, ngựa khí lạnh lùng giống như lạnh vực sâu hàng thế, thần nhìn lấy lửa gạt gần từng chữ, hư vô biểu tượng nhưng đại biểu không được hư vô. Đã hết thể cuối cùng sẽ quy về hư vô cái kia ô đọa, vì sao không thể tới gần hư vô. Lửa gạt tức cười, thần chỉ lấy cái này không thể nói lý bảo thần mắng, hắn không biết ô đọa là cái gì, ngươi cũng không biết. Trước kia chưa từng mắt nhìn thẳng ô đọa vận mệnh nơi nào đâu. Liên vì bảo vệ hắn, một cái phàm nhân, ngươi liền muốn đánh vỡ nguyên tắc của bản thân đi đến gần ô đọa. Vận mệnh ta xem ngươi đúng là điên rồi. Hư vô tế phẩm không phải là không hắn không thể. Vận mệnh ánh mắt càng thêm lạnh lùng, dọa người hư vô chi tức hầu như tràn ngập toàn bộ hội trường, chư thần lại một lần nữa ngửi đến bất hạnh hương vị, trong nháy mắt từ ăn dưa xem kịch quần chúng vây xem biến thành nhíu mày chờ mục đích đợi hạch tội chiến giả. Các thần đến để phòng vận mệnh lại lần nữa đem hoàn vũ kéo vào bất hạnh. Vận mệnh lạnh lùng liếc nhìn lửa gạt chỉ về đối phương sáu cái chữ. Cố định, không hắn không thể. Nhìn tới một trận này thị phi muốn đánh đâu. Lửa gạt cười nhạo một tiếng. Vừa vặn khiến kẻ phản bội này thất bại thảm hại, bởi vì làm trái quy tắc mà mất đi bốn phiếu, có lẽ hắn lại tới gần ô đọa cũng thắng không được rồi. Nói lấy, lựa gạt liền muốn động thủ, mà đúng lúc này, vận mệnh lại đột nhiên bước ra mà lui, đem tự thân còn thừa biến hóa quyền hành hết thệ kích phát, dùng tự thân đối với cố định dục vọng câu lên cái kia xa xôi chỗ sâu bể dục trả lời. Tiếp một khắc, chư thần ánh mắt đều thay đổi, bởi vì các thần rõ ràng nghe đến bể dục thủy triều tiếng liền rõ ràng như thế mà vang vọng ở mảnh này óng ánh tinh không chi hạ. Ô đọa trả lời. Sóng biển ngập trời, nước như vòng xoáy, cái kia đại biểu Hoàn Vũ dục vọng mặt biển bắt đầu kéo lên. Thảo, lần này liền trình thực đều động. Hắn xác thực nghĩ qua Ô Đoạ sẽ trả lời, nhưng căn bản không nghĩ qua là như thế cái trả lời pháp. Ta muốn chính là trong tay ngươi phiếu, không phải là bể dục chi thủy tới tràn chư thần công ước liệt hội a. Hắn đột nhiên trừng lớn mắt quay đầu nhìn hướng bản thân ân chủ, không phải là vận mệnh mà là lừa gạt, lại thấy lừa gạt khỏe mắt cũng là một trận mánh liệt rút. Rất hiển nhiên, thần cũng không nghĩ tới bản thân vị này bảo thần hội phát mượn cơ hội lớn như vậy điên. Kỳ thật khi trình thực nghe đến việc vui thần nghĩ muốn ban chết hắn thời điểm, hắn liền ý thức được bản thân ân chủ lại bắt đầu gạt người, tự tay giết chết một cái kẻ phản bội có lẽ hợp lý, nhưng không hợp việc vui. Đừng quên, thần là lừa gạt là việc vui thần, nếu như nói Hoàn Vũ bên trong chỉ có một vị thần linh có thể cho phép phản bội, cái kia nhất định là thần, không người nào khác, cho nên thần làm sao sẽ trước mặt mọi người ban chết một cái kẻ phản bội. Húng chi cái này kẻ phản bội vẫn là cái vai hề. Không ép khô vai hề giọt cuối cùng cho cười, thần lại làm sao có khả năng tùy ý vai hề đi một vị nào đó lao cốt đầu nhà chuyển chính khi nhân viên chính thức. Chính là nhìn thấu một điểm này, tử vong ông chủ mới ngăn cản Hồng Lâm lao tới. Nhưng đã tử vong đều có thể nhìn thấu một điểm này, cùng là hư vô vận mệnh sẽ nhìn không thấu sao? Đương nhiên sẽ không, thần xem sớm thấu hết thảy, chỉ bất quá là đang mượn để phát huy. Thần thăm dò Ô Đoạ mà không thể, liền dùng đây là cơ hội đi thăm dò bản thân bảo thần lừa gạt đến cùng Ô Đoạ đạt thành một loại gì dị dạng quan hệ hợp tác. Nếu lừa gạt thật tìm đến Ô Đoạ cái kia lúc này bể dục nguy cơ ở lừa gạt hòa giải xuống liền không tính là nguy cơ. Nếu lừa gạt là đang lừa bản thân, thần đồng dạng không thể tìm đến Ô Đoạ vậy liền nói rõ đi đồng hóa con đường này là không làm được, trận này chư thần công ước liệt hội cũng nhất định sẽ dùng hư vô thất bại mà kết thúc. Đã hư vô đều thất bại, khiến chư thần nếm điểm đau khổ cũng là phải có chi nghĩa. Vô luận tốt xấu, vận mệnh đều chiếm được tiên cơ, thế là thần cố tình phóng đại cảm xúc, câu động bể dục bộc phát, ở chư thần dưới mí mắt, ở lừa gạt ý đồ vung nổi trong âm mưu, lặng lẽ thắng được một ván. Lừa gạt lần này thật bị tức cười. Thần xác thực là ở vung nổi. Để mặc cho tín đồ đi la to Ô Đoạ nếu là trực tiếp ở tặng một phiếu tán đồng, đây chẳng phải là ngồi vững bản thân cùng Ô Đoạ có một chân. Chuyện này trước mắt còn không có cách nào đem ra công khai, cho nên thần liền nghĩ đến một cái phương pháp, khiến vận mệnh đi có nổi, ở cái lộ trong, đem Ô Đoạ đồng ý chuyện này vung đến vận mệnh trên đầu đi. Dù sao thần cái này bảo thần chỉ biết đánh nhau, đến lúc đó người nào tới ban cầu chứng nhận, khiến các thần đánh một trận liền tốt. Như vậy đã thỏa mãn vận mệnh dục vọng chiến đấu, lại có thể rũ sạch bản thân, cớ sao mà không làm. Nhưng thần không nghĩ tới vận mệnh thế mà chơi lớn như thế, thần rõ ràng là không muốn bản thân dễ chịu, nhất định muốn cho bản thân điểm sắc mặt xem một chút. Đương nhiên, tất cả những thứ này có hay không ở bản thân tín đồ trước mặt làm tú thành phần, người khác cũng không thể mà biết. Bất quá vấn đề không lớn, trước thừa cơ đem số phiếu giải quyết, đến nỗi bể dục tới chẳng sẽ xuất hiện hậu quả gì. Mặc kệ nó, khẳng định là việc vui. Thế là lừa gạt hai tròng mắt chợt khẽ hiện, ở chư thần biến sắc phân tâm, chuẩn bị liên thủ áp chế bể dục tăng lên thời điểm, lặng yên không một tiếng động ở trong hội trường làm một chút động tác nhỏ. Không bao lâu sau, theo lấy bể dục dần thăng, cái kia bóng ánh tinh không Ô Đoạ trên bản tiệc đột nhiên vang lên một cái âm thanh. Đồng ý. Có mặt nhân thần kinh ngạc liếc mắt, lại thấy một vị biến mất thật lâu thân ảnh vậy mà lại lần nữa xuất hiện ở chư thần trong tầm mắt. Trình thực cũng ngộng, hắn dù không nhận biết vị này toàn thân bị áo bào đen bao khỏa còn xuống nam tử, nhưng âm thanh của đối phương hắn nhưng quá quen. Thế nào lại là Long Vương? Chương 1181, dùng trầm luân chi thủ bại trầm luân. Chương 1181, dùng trầm luân chi thủ bại trầm luân. Vô luận như thế nào, Lý Cảnh Minh đều không có lý do xuất hiện ở chư thần công ước liệt hội bên trong, càng không khả năng ngồi ở Ô Đoạ trên bàn tiệc vì hạng này để tài thảo luận ném lên một phiếu. Nhưng thanh tuyến này quả thực cùng Long Vương giống nhau như lúc, ngươi tổng không thể nói cho ta Ô Đoạ kỳ thật liền là Lý Cảnh Minh a. Liền hắn cái kia nhìn đi lên thanh tâm quả dục dáng vẻ, tê, ngươi đừng nói, từ tương phản trên một điểm này, hắn nếu là Ô Đoạ cũng có chút hợp lý. Xấu, Ô Đoạ lại ở bên cạnh ta. Trình thực suy nghĩ lung tung ở hiện trường tiếng kinh ngạc khó tin trong im bặt mà dừng, hắn không nhận biết đối phương không có nghĩa là có mặt thần linh cũng không nhận biết, ký ức liếc qua một mắt, hơi có chút kinh ngạc đọc ra một cái tên, Zerasco. Ngươi vậy mà còn sống? Zerasco. Vị yêu Đoạ lệnh sử, thế gian đệ nhất vị ác nghiệt. Trình thực kinh sợ, hắn đột nhiên nhìn hướng Ô Đoạ ghế phương hướng, lại thấy vị kia còn xuống người áo đen ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm vẽ đầy vật tổ có thể xương mặt và mèo, dùng một đôi giống như cống ngầm chuột đồng dạng mắt nhỏ quét qua toàn trường, âm xót xa cười nói, vô dục chi tội giờ giặt cổ, thấy qua chư vị chân thần. Rất lâu không thấy, chư vị dục vọng trong lòng càng mãnh liệt, ta thay chủ ta cảm thấy vui mừng. Mặc kệ giờ giặt cổ xuất hiện có bao nhiêu ly kỳ, mặc kệ thần hình tượng có bao nhiêu nhận người sợ hãi, nhưng ít ra đối phương ném ra một phiếu tán đồng, Trình thực cố nén lấy nghi hoặc trong lòng, lập tức hô nói, bỏ phiếu kết thúc, đề tài thảo luận thông qua. Công chính, trật tự, Ô Đoạ trả lời dục vọng của ta, một phiếu này lý nên. Không đếm. Trình thực mà nói còn chưa nói xong, Yên Diệt liền Yên Diệt câu nói kế tiếp của hắn lời nói, ánh mắt không gì sánh được âm trầm nhìn chằm chằm lấy xuất hiện giờ giặt cổ nói, ta hoài nghi chân chính giờ giặt cổ sớm đã ngộ hại trước mắt vị này chỉ bất quá là tới từ hư vô giả tượng chư vị không cảm thấy kỳ quái sao thần xuất hiện thời cơ đúng tại hai vị kia hư vô giao thủ thời điểm tràn ngập lửa gạt gợn sóng là dựng thành giả tượng tốt nhất tiềm hộ a các ngươi đừng nghĩ gạt qua ta nghĩ. Ném giả phiếu không cửa ta thỉnh cầu trật tự vì đó công chính thân phận nhưng để phòng công chính, trật tự, lại lần nữa bị lừa gạt chui sơ hở quy tắc ta xin có mặt phiếu chống bỏ phiếu giả trật tự thiết luật vì giờ giặt cầu nghiệm minh chính thân. Nói xong, thần còn khinh thường liếc lừa gạt một mắt. Lừa gạt cười nhạo một tiếng, cũng không có cự tuyệt, chỉ là lật lọng âm dương nói, tùy ngươi, ngươi vui vẻ là được rồi, bất quá ta trước phải hỏi một chút, chúng ta đến cùng là tiên nghiệm rõ ràng chính thân, vẫn là trước tiên đem sắp tới tràn hội trường bể dục gáp chế xuống. Lừa gạt lời nói không thể nghi ngờ khiến lực chú ý của mọi người có mặt lại chuyển rời đến bể dục phía trên, mà lúc này, ngồi ở ô đọa trên bàn tiệc giờ giật cổ cười, thần hướng lấy chư thần túi đầu thăm hỏi, không cần trật tự vì ta chính danh, ta từ trước đến nay chi. Nói lấy, thần huy động hai tay, trong miệng khẽ đọc lấy ô đọa từ cầu khẩn, toàn bộ người lập tức dùng quỷ dị tần suất chấn động lên tới, không bao lâu, máu thịt cùng áo bào đen liền hóa thành một nắm dục vọng chi thủy, bắt đầu cùng không ngừng nâng lên bể dục cộng hưởng của mình. Cái này chưa bao giờ thấy qua một màn khiến chư thần cẩn thận đối đãi, không tránh được đang suy nghĩ giờ giật cổ phải chăng thật sự chính được đến ô đọa tán thành, nếu không thần làm sao có thể khống chế được bể dục. Không cần chốc lát, xôi trào bể dục liền không lại nâng lên, vận mệnh xem thời cơ cũng nhíu mày thu liệm biến hóa của bản thân quyền hành. Thần thăm dò đã có đáp án, lựa gạt quả thật cùng ô đọa liên thủ, mà giờ giật cổ xuất hiện chính là chứng minh tốt nhất. Mất đi dục vọng triệu dẫn bể dục bắt đầu nhanh chóng chìm xuống, mắt thấy chư thần công ước liệt hội nguy cơ đã giải, giờ giật cổ lại lần nữa trở về còn xuống răng dấp, đối với chư thần cười nói, chư vị nhưng còn có hoài nghi. Cái này còn thế nào hoài nghi? Liên tính giờ giật cổ xuất hiện là lừa gạt giả tượng, ngươi tổng không thể nói khiến chư thần nghe mà biến sắc bể dục nâng lên cũng là giả tượng à? Nếu như bể dục là thật, cái kia giờ giật cổ nhất định là thật, nếu không ngươi liền phải thừa nhận là lừa gạt khống chế bể dục. Cái này càng hoang đường, vậy ngươi không bằng trực tiếp nói ố đọa liền là lừa gạt quên đi. Chư thần gật đầu, tất cả đều biểu thị khẳng định, chỉ có Yên Diệt ánh mắt không cam lòng, không nguyện tin tưởng. Thần rõ ràng đã thắng được đề tài thảo luận, dựa vào cái gì lại ra tới một cái ố đọa lệnh sử phá rối? Ố đọa bao nhiêu năm rồi đều chưa từng hiện thân, thần lệnh sử cũng chưa từng tìm đến qua thần, mà bây giờ làm sao sẽ đột nhiên thêm ra một cái có thể dục vọng khống chế biển lệnh sử? Nhất định có quỷ. Thần nhìn hướng lừa gạt cặp kiêm niệm mai con ngươi, cảm thấy đối phương rõ ràng liền là ở nói, cho dù có quỷ ngươi cũng không bắt được tới. Là, Tiên Diệt xác thực không có phát hiện đầu mối, so lên tin tưởng giờ giặt cổ vẫn còn sống, thần càng không nguyện tin tưởng lừa gạt có thể điều khiển bể dục. Bể dục là cái gì? Đó là khiến trật tự cũng vì đó giải thể dục vọng được sâu. Phàm là lừa gạt có loại năng lực này, thần còn cần đến cái gì lệnh sử xoán bị pháp, trực tiếp đem bản thân giải thể liền là. Cho nên Yên Diệt phi thường phẫn nộ, thần đã phẫn nộ với bản thân nhìn không ra sơ hở, lại phẫn nộ ở chư thần đối với giờ giặt cổ thân phận tán thành. Nhưng thần biết cảm xúc là mất khống chế độc dược, thế là thần Yên Diệt phẫn nộ của bản thân trở lại bình tĩnh, đối với công chính, trật tự, có lý có cứ cái lại nói, cái này phiếu không có hiệu quả công ước quy định phiếu quyền chỉ thuộc về chân thần lệnh sử cũng không có phiếu quyền cho nên liền tính trước mắt giờ giặt cổ là thật thần cũng không có bỏ phiếu quyền lợi kết quả y nguyên là 824 kẻ phản bội đề tài thảo luận không có thông qua. Công chính, trật tự, trầm ngâm chốc lát, ông thanh nói, đích xác như thế. Dù ô đọa lâu dài không hiện thân, không cách nào xác nhận nó trạng thái, nhưng nếu như muốn để vô dục chi tội thừa kế ô đọa phiếu quyền, cần trước triệu khai chư thần công ước liệt hội phiếu nghị nó quyền kế thừa vấn đề, sau đó thần mới có khả năng có ô đọa phiếu quyền, được bỏ phiếu cử chỉ. Đúng giờ ở giữa đến nói, ô đọa phiếu quyền thừa kế vấn đề chỉ có thể ở đây nghị sau đó, cho nên cái này phiếu không có hiệu quả. Vừa mới nói xong, hệ rồ rẹt sắc mặt kỳ biến, Yên Diệt lại lần nữa nhìn hướng hư vô nghĩa mai lên tới. Đáng tiếc chủ tính lại nhiều thì có ích lợi gì chung quy thất bại trong gang tấc, ta thừa nhận các ngươi có thể tìm đến giờ giặt cổ sát thực lại lần nữa ra ngoài dự liệu của ta nhưng các ngươi vẫn là thất bại chỉ cần thần không có thừa kế ố đọa hết thảy liền giúp không lên bất luận cái gì bận điệu. Song lừa gạt cười nạo một tiếng, không để ý tí nào thần, ngược lại là hư vô tịch trước trình thực luôn cảm thấy việc này tựa hồ vẫn chưa xong, hắn nhãn châu xoay động đột nhiên nghĩ đến cái gì. Thần sắc nghiền ngẫm liếc nhìn Yên Diệt tận hết sức lực âm dương nói, giờ giặt cổ ân chủ cũng không phải là một ít không chiêu người chào đón chân thần, thần vì cái gì muốn vội vã thừa kế ố đọa hết thảy? Lời này rõ ràng đem hệ rổ dẹt cũng mắng, nhưng để tài thảo luận chân nam đá chân chiêu đi tới một bước này, thần chỉ nghĩ lấy thắng lợi, đối với một ít chi tiết cũng liền không lại so đo. Tiên Diệt cười lạnh nói, rất xinh đẹp tới ngươi đã thừa nhận bản thân thất bại ở trên một điểm này, ngược lại là đáng giá ngươi cái kia ân chủ coi trọng ngươi một chút. Suy, ai nói ta thất bại đâu? Ta chẳng qua là nói giờ giặt cổ không cần thừa kế ố đọa hết thảy, cái này cùng ta thất bại có quan hệ gì? Thần liền không thể là vì ố đọa thay ném cái kia một phiếu sao? Trình thực tiếng nói vừa dứt, giờ giặt cổ liền nhìn hướng hắn cười ý vị thâm trường nói, không tệ, ta lần này trước tới chính là thay chủ ta ném ra cái này đồng ý một phiếu. Thần cựu cư bệ dục chưa bao giờ biến mất, chỉ là không nguyện hiện thế người trước, cho nên liền phái ta tới đây trả lời dục vọng kêu gọi. Chư vị nếu không tin, đều có thể tự mình đi bệ dục hướng chủ ta chứng thực một phen. Chỉ một câu này, có mặt chư thần ai còn không biết hư vô tâm tư. Bất kể là ai tìm về giờ giặt cổ, một chiêu này, từ bất cứ ý nghĩa gì lên tới nói, đều là vô giải dương lưu. Ngươi tin thì phiếu hữu hiệu, đề tài thảo luận thông qua, ngươi không tin, liền phải đi bệ dục hỏi một chút ố đoạn có phải hay không là nghĩ như vậy. Chúng quy duy nhất hiện thế ô đọa lệnh sử nói đây là thật, ngươi muốn phản bác cũng chỉ có thể lại tìm một cái tương đồng thân phận từ thần ra tới, bác bỏ giờ giặt cổ kết luận. Nhưng ô đọa lệnh sử còn có ai đâu? Tệ lý giả. Xin lỗi, thần di vật còn trên người trình thực. Ados. Nó không nói giam giữ thần giám ngục trưởng có đồng ý hay không thần ra tới làm chứng, liền tính thần thật dự thính ở đây, thần sẽ hướng về ai, chuyện này còn cần cân nhắc sao? Chính là nghĩ thông suốt một điểm này, trình thực cuối cùng thể hội được lừa gạt bố cục sát ấy, hắn cười ha ha, hướng lấy công chính, trật tự, hỏi, công ước nhưng từng quy định không cho phép chân thần phái nó lệnh sử thay ném. Lưu Quang Cung cân tiểu ly trầm mặc, dù cho loại hành vi này từ xưa đến nay chưa bao giờ có chi, nhưng vẫn là câu nói kia, pháp không có cấm lập tức có thể vì. Cho nên một lát sau, ở Yên Diệt cực độ không cam lòng trong, công chính, trật tự, ông thanh nói, chưa từng. Chương 1182, thời đại như vậy thật là không có chút ý nghĩa nào. Chương 1182, thời đại như vậy thật là không có chút ý nghĩa nào bất quá công chính, trật tự, dù sao cũng là trật tự hóa thân, thần nhất định phải bảo đảm hết thảy lưu trình đều phù hợp quy tắc công bằng. Thần tiếp tục nói, vô dục chi tội thay bỏ phiếu một chuyện mặc dù có thể phán vì trở thành lập, nhưng ở xác nhận nó ném ra phiếu loại hình phải chăng đại biểu cho ô đoạ chân chính ý chí trước, còn không thể tính toán làm hữu hiệu, để phòng có lệnh sử thừa dịp chân thần mất liên lạc, thông đồng phe thứ ba tước đoạt chân thần quyền lợi. Ta chi tồn tại chính là muốn bảo đảm hết thảy lưu trình công chính không có sai, vì vậy sự tình còn cần bàn lại. Lời này tính nhắm vào chi cường hầu như liền là ở nói hư vô gian lận, nhưng vấn đề là lời này cũng xác thực công chính, đến mức trình thực căn bản nghĩ không ra bất kỳ phản bác nào lý do. Công chính, trật tự, thật là phiền phức a. Thần đã là hư vô mượn dùng đao, lại là phòng thủ hư vô khiên, như thế mâu thuẫn thống nhất, khiến người sốt ruột. Liên ở trình thực vắt hết óc lại nghĩ lấy nên như thế nào vòng qua cái này trình tự thì, xem kịch xem thoải mái lừa gạt cuối cùng mở miệng, thần cười hì hì nói, việc này đơn giản, lão cổ đồng ngươi đi bể dục hỏi một chút xem chẳng phải xong xuôi. Đây là tiếng người. Cân tiểu ly trầm mặc, rất hiển nhiên, thần chỉ phụ trách nâng ra trình tự lên chất vấn, đến nỗi như thế nào xác nhận, thần mặc kệ, tối đa liền là đem hạng này để tài thảo luận vô kỳ hạn kéo dài thêm, chí ít loại tình huống này đối với yên diệt đến nói vẫn tính có lợi. Đương nhiên, công chính, trật tự cũng không có khuynh hướng tiên vị ai, thần chỉ đối với công ước cùng trật tự phụ trách. Thấy thế, yên diệt trong mắt oán hận hơi đi, thần nhìn hướng lửa gạt cười lạnh nói, xem ra là muốn hư vô tự mình đi một chuyến bể dục nghiệm chứng việc này, chỉ bất quá hư vô với tư cách để tài thảo luận duy trì một bên không thể một mình trước đi, nhất định phải có phản đối một bên thần linh có mặt bằng chứng, ta gần nhất đều không có thời gian cùng các ngươi xoắn xuýt những chuyện này, ta đoán trật tự thiết luật cũng sẽ không đồng ý đi bể dục mạo hiểm, cứ như vậy để tài thảo luận vô hạn kéo dài thời hạn các ngươi vẫn thua rồi. Xác thực, khi thủ thắng chi pháp lập đi lặp lại nhiều lần bị hóa giải, liền ngay cả đương sự thần hệ rộ rẹn đều bắt đầu tuyệt vọng. Thần có lẽ chưa bao giờ nghĩ đến hư vô có thể vì hạng này để tài thảo luận làm ra nhiều như vậy chuẩn bị, nhưng thần càng không nghĩ qua ở nhiều như vậy chuẩn bị dưới tình huống bản thân thế mà còn là thua. Ta rõ ràng cũng là vì ngài tốt ta, ân chủ đại nhân. Hệ rộ rẹn ánh mắt phức tạp nhìn hướng bản thân ân chủ, lại thấy yên diệt từ đầu đến cuối cũng chưa từng lại xem thần một mắt, đối phương liền như thế âm trầm nhìn chằm chằm lấy lửa gạt cùng chính thực, cười lạnh liên tục, xem thường không chỉ. Nói hệ rộ rẹn hiện tại không hoảng hốt cái kia đều là giả. Một cái phản bội bản thân ân chủ lệnh sử sẽ có kết cục gì ai cũng biết, lại giả thuyết, khi bản thân thân phận đối với hư vô mất đi lực hấp dẫn thời điểm, các thần sẽ vì một khỏa rốt cuộc động không được quân cờ tiêu phí sức lực sao. Mê mang hệ rồ dẹt lòng sinh sợ hãi, thần biết rõ chư thần tầm đó không có chút nào tình nghĩa chỉ có lợi ích, thần nhìn hướng trước người cái kia còn đang suy nghĩ biện pháp chính thực, chỉ cảm thấy trước mắt cái này còn chưa trở thành lệnh sử phạm nhân mới là trận này trong hy vọng nhất thần thắng bị kia. Rốt cuộc ích lợi của bọn hắn độ sâu chói chặt. Hiện trường lại lần nữa trầm mặc xuống, đề tài thảo luận tựa hồ đi tới chung kết, công chính, trật tự. Thấy rất lâu không người phát biểu, liền muốn tuyên bố đề tài thảo luận vô kỳ hạn chán ghét mà vứt bỏ, nhưng vào lúc này, trình thực lại lần nữa đứng ra tới. Trong mắt của hắn biết đầy muốn thắng khát vọng, hắn chờ không được lâu như vậy, cũng không thể tiếp thu đề tài thảo luận kết thúc sau yên diệt tiếp tục đối với hắn truy sát, hắn hận không thể đem yên diệt chi vị tại chỗ tức đoạn, khiến bản thân sau đó đường lại không có nơm nớp lo sợ. Chỉ thấy hắn mặt mang nghiêm trọng, đối với công chính, trật tự, khoát tay áo, chặn lại nói, công chính, trật tự, đại nhân, đề tài thảo luận còn xa không đến thời điểm kết thúc. Ngài cũng không cần thâm nhập bể dục mới có thể có biết ô đoạ khuynh hướng. Còn có một loại phương pháp, có thể khiến có mặt chư vị biết giờ giặt cô nội tâm chống nghĩ, ta nghĩ loại phương pháp này kỳ thật các vị chân thần hẳn là đã nghĩ đến, chỉ là bất tiện mở miệng, vậy ta liền làm cái này ngu giả, đem cái này giấy dán cửa sổ trong thùng. Nói lấy, hắn lại quay đầu nhìn hướng vẫn không rời chỗ ký ức ngôn từ khẩn thiết nói, vĩ đại ký ức chi thần, thời gian tín đồ chỉnh thực muốn thỉnh cầu ngài phiên duyệt có quan hệ quá khứ, ở bể dục chi bên cạnh trong lịch sử lục tìm có quan hệ cái này để tài thảo luận ký ức Minh Châu, dùng tồn tại thần kỳ nói cho chư thần. Giờ giặt cổ cũng không nói dối, thần trô ném ra tán đồng không phải là thần lựa chọn của bản thân, mà là thần sau lưng vị kia chân thần ý chí. Lời này vừa nói ra, toàn trường kinh ngạc. Trình thực sắc thực nghĩ ra một biện pháp tốt, ký ức thông qua tự thân quyền hành có thể không tới gần bể dục mà chỉ từ trên thân giờ giặt cổ thu hoạch đến ký ức của đối phương, mặc dù loại phương thức này cũng sẽ chịu đến bể dục lây dính, nhưng ít ra so tự mình đi bể dục chứng thực muốn đơn giản nhiều. Càng trọng yếu chính là ký ức là ném vứt bỏ phiếu, điều này đại biểu lấy thần không đứng ở hư vô một bên, cũng không đứng ở yên diệt một bên, tương đối công chính. Nhưng vấn đề liền ở cái này tương đối công chính lên. Mọi người đều biết, ký ức là lừa gạt nhà đối diện, từ trước đến nay đều phản đối lừa gạt bất luận cái gì đề nghị, chỉ có lần này thần không có ném ra phiếu chống, vậy liền đã có nghĩa là thần chịu đến người nào ảnh hưởng sinh ra đối với hư vô đề tài thảo luận thiên hướng. Cho nên như thế một vị bị ảnh hưởng giả, thật có thể làm đến công bằng công chính sao? Liên tính thần từ giờ giặt cổ trong ký ức hiểu rõ cái gì, cái kia thần có thể hay không bởi vì trước kia ảnh hưởng, lại lần nữa làm ra thiên hướng hư vô lựa chọn. Thậm chí không cần làm giả, bởi vì trình thực đã cho thần lưu đủ phát huy không gian. Xem một chút trình thực nói cái gì, hắn không có nói giờ giặt cổ đại biểu chính là ô đoạn ý chí, mà là nói giờ giặt cổ phiếu đồng ý đại biểu chính là thần sau lưng vị kia chân thần ý chí. Đến nỗi thần đứng sau lưng vị kia chân thần đến cùng là ô đoạn vẫn là lừa gạt. Không trọng yếu. Trọng yếu chính là ký ức có thể hay không vẹn vẹn lấy hắn nâng ra vấn đề mặt chữ ý tứ đi trả lời cái vấn đề này, nói cách khác, nếu như ký ức ở giờ giặt cổ trong ký ức nhìn đến lừa gạt, thần có thể hay không tại trả lời trình thực vấn đề thì trả lời ra một cái làm mà không lừa gạt chi danh. Đây cũng là một trận đánh cược. Chỉ bất quá trận này canh bạc tuy là trình thực mở, nhưng trên bản thẻ đánh bạc lại còn phải xem lừa gạt có thể hay không ở một số phương diện đổi lấy ký ức duy trì. Ở Trình Thực tiếng nói vừa ra một cái mắt, lựa gạt cùng ký ức không gì sánh được ăn ý liếc nhau một cái, hai mắt tương vọng, một đôi phức tạp có dư, một đôi vui cười như thường. Ai cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, giờ giặt cổ sững sờ, ngược lại cũng không có cự tuyệt đề nghị này, thần hướng lấy ký ức không người gửi lời chào, bộ dáng kia rất hiển nhiên là cũng không e ngại bất cứ trí nhớ gì dò xét. Chư thần nhìn đến chi tiết này, áp lực không có cho đến ký ức lại lần nữa đi tới yên diệt trên người. Thật vừa đúng lúc, lựa gạt cùng ký ức cái nhìn kia đối mặt bị thần xem ở trong mắt, một khắc kia, chuyện này đối với nhà đối diện ăn ý tựa như là áp đảo lạc đà một cọng rơm cuối cùng, khiến vị này đề tài thảo luận đương sự thần yên diệt triệt để phá phòng. Thần đột nhiên giống như điên cuồng cười to lên tới. Ta minh bạch ngươi các ngươi toàn bộ đều muốn để ta nhường ra cái này, thần tọa còn ở diễn cái gì hí không phải sao, khi ngươi ném ra vứt bỏ phiếu mà không phải là phản đối thì có phải hay không là cũng đã đang vì trước mắt thời khắc này làm cục ký ức, ta không nghĩ tới thế mà liền ngươi cũng khuất phục tại hư vô, làm sao đây là các thần thời đại, các thần liền nhất định là chúa tể sao, vì sao không thể là chúng ta, a ta nhìn ra cái thời đại này chư bị đều là hư vô chó săn mà ta không phải là cho nên cái thời đại này đã lại vô ngã vị trí. Tiên diệt một hơi thở đem ở đây chư thần mắng mấy lần, sau đó khinh thường cười nhạo một câu, thời đại như vậy thật là không có chút ý nghĩa nào, không bằng cùng ta cùng một chỗ ôm yên diệt ta. Chương 1183, Yên Diệt Điên. Chương 1183, Yên Diệt Điên. Yên Diệt Điên, không phải là thật điên, mà là nổi điên. Thần đột nhiên cảm thấy vận mệnh tất cả với tư cách trong có một điểm là đúng, đó chính là nên điên thời điểm liền phải điên, đồng thời còn muốn kéo lấy toàn bộ thế giới cùng một chỗ điên. Thần nhìn ra, hư vô căn bản liền không có định cho thần lưu lại đường sống, đã đều là chết, vì cái gì không thể bản thân chọn một cái kiểu chết. Nếu không còn phải đợi đến bản thân thần tọa bị tước đoạt sau, giống như phồn binh đồng dạng bị nhốt ở cái gì lại không có tự do trong lao tù ngồi chờ chết sao? Cho nên một giây sau, Yên Diệt liền trực tiếp rời chỗ thăng đi vào hư không, hai tròng mắt nháy mắt, vô số sắp Yên Diệt thế giới nhao nhao như thế, lôi cuốn lấy khủng bố Yên Diệt dòng lũ, bắt đầu ở trong hiện thực tùy ý càn quét, đem chỗ gặp phải hết thể kéo vào sụp đổ vực sâu. Vô tận Yên Diệt chi lực từ thần trong mắt nước quần quận mà ra, giống như diệt thế thủy triều trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thế giới. Số kia không rõ Yên Diệt thế giới tựa như là phàm nhân không thể nào hiểu được chiều không gian cao máy hút bụi đem hiện thế hết thể hút vào trong đó dần dần vỡ vụn. Yên Diệt trung quy là đã đi chân lý đường xưa, thần bắt đầu diệt thế. Nhưng chân lý là vì đánh vỡ không thời gian hàng rào ràng buộc, mà thần càng giống là ở phát tiết trả thù. Đương nhiên, cũng không chỉ là phẫn nộ cho phép, thần ở dùng cái cuối cùng điên cuồng đi đến gần bản thân ý chí, Yên Diệt toàn bộ thế giới, thần biết chư thần nhất định sẽ ngăn cản thần, nhưng thần cũng có trở ngại ngừng chư thần động thủ phương pháp. Chư thần công ước liệt hội bị bỗng nhiên đánh gãy, dự tính thần linh ánh mắt nghiêm trọng, nhao nhao giáng lâm hư không. Liên thủ nhờ nâng sắc bị Yên Diệt hiện thế. Thời khắc này lại khiến các thần nhớ tới vị kia bất cứ lúc nào cũng sẽ đem Hoàn Vũ kéo vào bất hạnh vận mệnh, lần này vận mệnh ngược lại là không có động thủ, nhưng Yên Diệt lại tới. Hoàn Vũ bày ra các ngươi hai vị, thật là chư thần may mắn. Chư thần không thể làm gì, trật tự thiết luật càng là hảo luôn khuyên bảo nói, Yên Diệt ngươi lúc này động thủ Yên Diệt Hoàn Vũ liền tương đương với tự tay đánh vỡ công chính, từ bỏ bản thân phiếu quyền, đem bản thân đẩy hướng vô lý vực sâu, ở tiếp tục như thế, ai cũng giúp không được ngươi. Giúp thế nào, dựa vào ai giúp, liền dựa vào người ta trong tay cái kia hai phiếu phản đối, ha 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 ha, buồn cười công chính. Trật tự, cứng nhắc ngươi cũng cổ hủ hư vô, rõ ràng muốn giết ta đã, ta muốn chết cái kia, các vị liền đều đừng sống. Tốt, một cái, đều, đừng sống. Sự tình phát triển đến một bước này, hưng phấn nhất không thể nghi ngờ là tử vong ông chủ, thần đã sớm nhặt lên lưới hái nóng lòng muốn thử, lúc này thấy Yên Diệt độc hại hiện thực khiến chúng sinh Yên Diệt mà không tử vong, liền nghĩ dẫn đầu động thủ bao vây săn bắn vị này nhà đối diện. Nhưng mà đúng vào lúc này, lừa gạt lại ngăn cả thần, cười lấy nhìn hướng ký ức nói đến thú vị, Yên Diệt luôn miệng nói lấy hư vô khinh người quá đáng, kết quả ở cái này Yên Diệt trong cuồng triều đứng mũi chịu sào ngược lại là tồn tại. Khi hi thần đều như thế đối đãi tồn tại, ngươi còn có thể nhịn xuống không động thủ? Tổng không thể vì ký ức mới không muốn tin ngựa mà ta. Khi hiện thế bị Yên Diệt hầu như không còn, Hoàn Vũ chỉ còn hư không thời điểm, ta ngược lại là không để ý, cũng không biết ngươi cùng ngươi vị kia anh em ngại hay không. Từ bóng hiểu, lừa gạt đây là muốn để ký ức làm coi tiền như rác xung phong, mà ký ức nhìn thoáng qua lừa gạt sau cũng không có hành động, ngược lại là lạnh lùng hỏi một câu, giờ giặt cổ trên người tại sao lại có ký ức khí tức, ngươi lại ở ta tàng quán bên trong làm cái gì? Ngươi cái kia bảo bối đồng dạng tàng quán phòng bị người phòng bị cực kỳ, ta nhưng vào không được. Lại nói, giờ giặt cổ trên người phát sinh cái gì ngươi phải hỏi Ô Đoạ mới đúng, hỏi ta có tác dụng gì? Nói không chắc là Ô Đoạ một mực ở nhớ thương ngươi, cho nên thần lệnh sử mùi trên người mới dần dần biến thành khí tức của ngươi. Sách, không nghĩ tới a, ở hư vô thời đại trước đó, hai ngươi sẽ không có một chân a. Ngày này trò chuyện không được một điểm. Ký ức thờ ơ liếc qua lửa gạt quay đầu liền lao tới hướng trước mặt chiến trường, chính như lửa gạt chỗ nói, thần không có khả năng bỏ mặc yên diệt toàn bộ thế giới. Chỉ bất quá thần cũng không lo lắng bản thân bị làm vũ khí sử dụng, liền bằng Yên Diệt cái này ý đồ Yên Diệt Hoàn Vũ phong kình. Dựa vào thần một vị khẳng định là kéo không được, đến lúc đó có mặt chư thần ai cũng không thể may mắn thoát khỏi, tổng muốn đồng loạt xuất thủ mới được. Rất nhanh, rõ lý lẽ giả liền nhao nhao xuất thủ nhờ nâng Hoàn Vũ, cũng bắt đầu hảo ngôn quyết bảo, cũng xấu hổ chính là lần này không thể so thường ngày, Yên Diệt nếu như vậy dừng tay lại chỉ có thể cúi đầu tiếp thu thần tọa bị cướp, mọi người biết tám thành là khuyên không trở lại sau, từng người xuất thủ cũng là càng ngày càng lăng lệ. Ở Hoàn Vũ bị kéo vào Yên Diệt vũng bùn trước đó, chư thần cũng sẽ không tùy ý tín ngưỡng của bản thân căn cơ biến mất không thấy. Yên Diệt lấy một địch nhiều, có thể chống qua chốc lát đã tính toán không dễ, nhưng thần không sợ chút nào, có lẽ là đập nồi dìm thuyền sát thực mang đến lực lượng, ở chịu được một vòng chư thần thế công sau, Yên Diệt đột nhiên Yên Diệt thân hình của bản thân, cũng sẽ tại trước đó ở hiện thế trong rút lấy đủ loại tồn tại mảnh vụn mượn từ vô số sắc bị yên diệt thế giới phụt phun ra tới. Vô cùng yên diệt chi lực lôi cuốn lấy tồn tại mảnh vụn trong nháy mắt giải đầy toàn bộ hư không, mà liền khi chư thần cho rằng đây cũng là cái gì mới yên diệt thủ đoạn thì, những cái kia tồn tại mảnh vụn lại lần nữa tổ hợp, ở chư thần trước mắt tái cấu trúc một cái mới tinh thế giới. Thấy thế, chư thần ánh mắt ngưng lại, Tử Vong hơi có vẻ kinh ngạc, vận mệnh thờ ơ nghi hoặc, lửa gạt trong mắt lóe qua một tia không tên thưởng thức, mà ký ức thì là ánh mắt chìm xuống có chút không vui, bởi vì thần rõ ràng nhìn ra đây cũng là tồn tại quyền hành. Tiên diệt thế mà không biết ở khi nào đã đánh cắp đến tồn tại bộ phận quyền hành. Bị Hồng Lâm bảo hộ ở sau lưng cách lấy xa xa khoảng cách xem kịch chỉnh thực đột nhiên trừng lớn mắt, hắn đột nhiên nghĩ đến trên người bản thân khỏa kia Mạc Hí chi cầu. Tần Tân từng nói qua, hắn cho rằng Mạc Hí chi cầu trong tái cấu trúc thế giới lực lượng là có khả năng là Yên Diệt đang dùng phương thức của bản thân lý giải tồn tại như vậy nhìn tới, ở hư vô còn chưa giáng lâm thời đại kia, Yên Diệt có khả năng cũng ở tích cực đến gần tồn tại. Nhưng dùng tồn tại lạnh lùng tới xem, thần đại khái là thất bại. Thế là thần lại ở cái thời đại này bắt đầu đến gần hư vô kết quả. Lại thất bại. Vô luận đến gần ai, có thể nhìn ra được, thần kỳ thật đều là ở thông qua tiếp cận thay chủ giết đang đến gần vị kia tạo vật chủ ý chí, cho nên Yên Diệt trên bản chất liền là một vị đến gần phái. Mà tiếp xuống tới bị thần ở trong hư không tái hiện một màn này, càng thêm chứng minh thần đối với vị kia tạo vật chủ thành kính. Trình thực chỉ cảm thấy hoa mắt, toàn bộ hư không liền rơi vào một mảnh kỳ huyễn không gian, vô cùng Yên Diệt chi lực mặc dù tràn ngập trái phải, nhưng chúng không có chút nào tính tổn thương, chỉ là đang dùng phương thức đặc thù diễn lại Yên Diệt nghĩ muốn biểu đạt thế giới kia. Cái thế giới này thời gian trôi qua tốc độ rất nhanh, rất nhiều hình ảnh đều là lóe lên mà qua, loại tốc độ này đối với phàm nhân mà nói khó mà lý giải, nhưng Trình thực vẫn là ở trong đó nhìn thấy đến mấy màn khiến người chấn động chẳng cảnh. Hắn trong nháy mắt minh bạch đây là cái gì. Đây không phải là Yên Diệt nghĩ muốn đến bờ bên kia, mà là thần từng trải qua quá khứ. Đây là một đoạn ký ức, là Trầm Luân thời đại kết thúc thì, Trầm Luân Tam Thần bị Nguyên Sơ chính danh một khắc kia. Chương 1184, cùng ta cùng một chỗ, Ô Tân Sinh chương 1184, cùng ta cùng một chỗ, Ô Tân Sinh ở một mảnh rộng lớn đại lục phía trên, lít nha lít nhít sinh mệnh đang lần lượt chết đi, rất rõ ràng, đây là kỷ nguyên sinh mệnh cuối cùng, tử vong ý chí chính như điên thảo lan tràn. Hình ảnh phá thành mảnh nhỏ, trang cảnh nhanh chóng thay đổi, khiến người khó mà bắt lấy trọng điểm, mấy màn lóe trở lại sau. Trình thực lại gặp ở cái này như thảo đồng dạng ngã xuống tử vong thủy triều trong cuối cùng có sinh mệnh sinh ra sợ hãi. Chúng không nguyện sớm từ bỏ sinh mệnh của bản thân đi ôm lạnh lùng tử vong ý chí, thế là bắt đầu thử nghiệm từ sinh ra đến phồn vinh lại đến tử vong không ngừng tuần hoàn trong thoát ly. Hành vi này rõ ràng làm trái thời đại chủ lưu, nhưng sợ hãi giả xảo ngôn giải thích cũng ý đồ rửa sạch tội danh của bản thân. Chúng khăng khăng bản thân cũng không phải là tín ngưỡng không kiên định, mà là sinh mệnh có càng có ý nghĩa sự tình muốn làm. Song chúng cũng không đi làm cái gì chuyện có ý nghĩa, chỉ là hết tất cả khả năng cách xa tử vong, sau đó hưởng thụ so sinh mệnh khác dài rằng giặc sinh mệnh thời gian, dùng cái này tới làm hao mòn sợ hãi trong lòng cũng thỏa mãn bản thân dục vọng. Ở đây, ố đọa bắt đầu sinh sôi. Rất nhanh loại này là lớp chi phong liền truyền khắp đại lục, tử vong ý chí cũng ở cái kế tiếp kỷ nguyên đến trước đó cũng triệt để hướng đi tử vong. Dục vọng như nước, trăm sông lẫn nhau chuyển, hoàn vũ dục niệm hợp dòng vào biển, trên phiến đại lục này ăn mòn ra một đầu lại một đầu dọa người khe rãnh, đem toàn bộ thế giới xé rách đến phá thành mảnh nhỏ. Trừ tâm dục, lại không có đồ vật gì có thể đem nó lấp đầy. Nhưng chỉ biết Trầm Luân sinh mệnh tụ quần chú định không cách nào kéo dài, rất nhanh, phía đại lục này liền xa vào đình trệ, thậm chí là đảo lui, thế giới bắt đầu thối nát. Khi dục vọng bao phủ mặt đất, khi sinh mệnh mất đi ý nghĩa, sợ hãi lại lần nữa càng quét, lần này vẫn là số ít sinh mệnh trước tiên giác ngộ, chúng khởi động lại lên một cái kỷ nguyên mồi lửa, phiên duyệt quá khứ thời đại dấu vết, cuối cùng ở bị vứt bỏ trên đất ngay tìm đến thần linh tồn tại chứng cứ. Chúng tin tưởng vững chắc chỉ cần tín ngưỡng lại lần nữa ngưng tụ, thần linh liền sẽ dẫn dắt sinh mệnh đi ra bùn lầy, thoát khỏi khốn cảnh. Thế là càng ngày càng nhiều sinh mệnh bắt đầu kêu gọi thần linh, nhưng thần linh đối với cái này không có chút nào trả lời. Mê mang sinh mệnh nhóm không biết nên như thế nào cho phải, chỉ có thể không ngừng mà cầu xin, không ngừng mà khát vọng thương hại, dần dần, cầu xin thương xót chi phong càn quét đại lục, dù thổi tắt tâm dục chi hỏa, lại cũng đem toàn bộ đại lục mang vào một trận khác khốn cảnh. Chúng sinh cầu khẩn không ngừng, sinh mệnh cạnh lẫn nhau khổ tình, mỗi cái sinh mệnh đều cho rằng bản thân cần so sinh mệnh khác càng thêm bi thảm, dùng cái này mới có thể đổi lấy thần linh nhìn chăm chú. Thế là, mục nát dần dần hát vang, nhưng tính mạng suy bại, chúng sinh khó khăn cũng không vãn hồi thần linh chiếu cố, theo lấy toàn bộ đại lục chậm rãi hủ đi, tiền nhân đủ loại ý chí bị lại một lần nữa lật đổ phủ định. Mới trào lưu tư tưởng bắt đầu lưu hành, những người mở đường cho rằng là sinh mệnh quá độ xâm chiếm thế giới dẫn đến thần linh hạ xuống thần phạt, mà lập tức hết thệ thì là thần đang vì thế giới dọn dẹp giỏi trong xương. Chỉ cần gia tốc cái tiến trình này, tiên diệt hết thệ không có ý nghĩa sinh mệnh, thần linh cuối cùng sẽ khởi động lại thế giới, mang đến tân sinh. Bởi vậy, tiên diệt cuối cùng sướng vang. Sau đó toàn bộ đại lục càng ngày càng lạnh rõ ràng, ký ức hình ảnh cũng càng ngày càng vỡ vụn, toàn bộ kỷ nguyên, không phải nói là toàn bộ thời đại quy về một trận sinh mệnh giai không đính hàng tịch diệt, triệt để xa vào hắc ám. Hình ảnh vỡ vụn, yên tĩnh tập kích, cũng liền tại lúc này, cảm giác quen thuộc lại tới rồi. Giống như trước đó ở sinh dục trong ký ức nghe đến dạng kia, Nguyên Sơ lại xuất hiện, dù chỉ là phục chế âm thanh, lại vẫn là khiến trung quanh vây công chư thần đều cùng kính đón lấy, không dám lỗ mãng. Thời khắc này, Trình Thực cũng rốt cuộc biết Yên Diệt đang có ý đồ gì, thần lại dùng loại phương thức này ngăn chặn chư thần, tốt cho thần bản thân Yên Diệt hoàn vũ hành động vĩ đại tranh thủ thời gian. Nguyên Sơ âm thanh y nguyên như vậy khủng bố trầm đồng thì quần tinh cộng hưởng, ngưng ngắt thì ngân hà sáng tắt, vô hình câu chữ phảng phất ảnh lưu niệm ở tầm nhìn, nhưng ngưng thần xem thì lại phát hiện tiêu tán ở bên hai, nó cũng không sụp sôi, cũng không rộng lớn, nhưng khi ngươi nghe đến thì lại cảm thấy bản thân thoát ly hoàn vũ, chính như thần đồng dạng đang nhìn xuống vô số cái thế giới. Thần nói, đây tức là ô đoạn trầm luân chi tiền đấu, sinh mệnh chi dục niệm, đây tức là mục nát trầm luân chi cao triều, chúng sinh chi bi thảm, đây tức là yên diệt trầm luân chi hồi cuối, thế giới chi vắng lặng. Chỗ nghĩ đều dùng là dùng ô đoạn, chỗ làm đều khổ, vì vậy mục nát, chỗ cầu không thể. Tiếp theo yên diệt trầm luân ba người đều ở tại đây. Tiếng nói vừa ra, Trình Thực trong đầu kinh lôi từng trận, một mảnh trống rỗng. Lần đầu tiên nghe được nguyên sơ chi âm, Hồng Lâm càng là biểu tình mất khống chế, ngây người tại chỗ. Chư thần bao vây mà bất động, thần sắc khác nhau, yên diệt lại đột nhiên dường như có sở ngộ, dừng lại yên diệt hoàn vũ động tác, ở hư không phía trên cười to lên, chỗ cầu không thể. Tiếp theo yên diệt thì ra là thế, thì ra là thế, đã nghe chưa, đây mới thực sự là yên diệt các ngươi lấy đi, bất quá là một tấm bị khốn ở gông xiềng thần tọa mà, ta mới là thần trong mắt chân chính yên diệt, nguyên lai thần sớm đã vì ta chỉ rõ con đường, đáng tiếc nhiều như vậy năm tháng đến nay ta lại lần thứ nhất phát hiện là chính ta đi lầm đường, nhưng hiện tại ta quay đầu chưa từng yên diệt bản thân, làm sao ôm tân sinh, ta sẽ ở tân sinh thế giới chờ các ngươi. Nói xong, không đợi chư thần có phản ứng, cái này chung kết hồi ức cầm ẩm vỡ nát, tràn ngập hư không yên diệt chi lực cũng đồng thời chạy ngược hướng yên diệt bản thân. Thần tựa hồ hiểu ra cái gì, từ bỏ đối với hoàn vũ yên diệt, chuyển mà lựa chọn yên diệt bản thân. Đúng vậy, những thứ này yên diệt chi lực không phải là thu hồi, mà là công kích. Ở chư thần khiếp sợ nhìn chăm chú, yên diệt cười đến thoải mái, ta thắng lần này ta so với các ngươi càng đến gần thần. Anh, hoàn vũ trên dưới yên diệt chi lực tuấn bạo ở một điểm, những cái kia khiến hiện thế hướng đi hủy diệt lực lượng hết thể kiểm chế ở cặp kia không tồn tại nữa yên diệt chi trong mắt, tồn tại vỡ vụn im bặt mà dừng, hiện trường cũng đột nhiên xa vào yên lặng. Lại một vị thần linh vẫn lạc, đồng thời lần này vẫn là ở một vị phàm nhân tự tay thôi động xuống hướng đi diệt vong. Giờ này khắc này, khiếp sợ đến tắt tiếng hẹ rồ rẽn lại lần nữa nhớ tới Trình Thực tại thuyết phục bản thân thì từng nói qua câu nói kia, không ném xuống tất cả, sao là tân sinh. Ngay lúc đó thần cho rằng đây chỉ là Trình Thực lời nói dối, là dùng đến nói phục lấy cớ. Nhưng bây giờ nhìn tới, chẳng lẽ vị này lừa gạt tín đồ thật nghiền ngẫm đến nguyên sơ ý chí, cũng dùng cái này làm mồi nhử bày ra một trận dương như khiến bản thân ân chủ không thể không đi đến gần nguyên sơ. Nếu không một vị chân thần bằng ở đâu còn có sinh cơ, thậm chí là không bị bức đến tuyệt cảnh dưới tình huống lựa chọn tự diện. Hư vô muốn chính là thần tọa, cũng không phải là thần mạng. Nhưng bạn nhất ân chủ thật dùng càng thêm đến gần vị kia thần, bản thân lại nên làm như thế nào? Trong lúc nhất thời, hệ rồ rẹt có chút sợ hãi nhìn hướng Trình Thực, tựa hồ nhìn đến tương lai bản thân đường. Trình Thực cũng không có thời gian để ý thần, tiên diệt tự diệt mặc kệ có bao nhiêu chấn động đối với hắn đến nói đều là một chuyện tốt, nhìn quen thần linh vẫn lạc hắn hồi thần tốc độ cũng rất nhanh, ngay lập tức liền nhìn hướng công chính, trật tự, thổn thức nói, tiên diệt từ bỏ thần tọa, thậm chí là sinh mệnh, cái kia cái này nghĩ còn có ý nghĩa sao? Nắm được công chính chính là ý nghĩa. Tòa kia lưu quang khung cân tiểu ly vô hỉ vô bi, ý nguyên tỏa ra trật tự chi tức. Hoàn vũ vận chuyển tự có nó lý, cái này tức là trật tự. Ta cầm công ước quy tắc, liền sẽ không chịu ảnh hưởng bên ngoài mà hưởng chú ý công bằng, gỗ đoạn ý chí còn chưa xác nhận, cái này nghị vô hạn kéo dài thời hạn. Tiếng nói vừa ra, hệ rồ rẹt trời sập. Hư vô mục tiêu từ đầu đến cuối đều xuất từ Trình Thực, mà Trình Thực mục đích thì là giải quyết hết yên diệt cái này phiền phải lớn. Bây giờ yên diệt đã qua đời, cái kia dư lại hệ rồ rẹt đến cùng có thể hay không thừa kế thần toạn. Dù sao hư vô đã tận lực, hệ rồ rẹt bản thân cũng nhìn ở trong mắt, công chính, trật tự, không hé miệng, chúng ta cũng không có cách, rốt cuộc công ước không thể làm trái. Trình Thực sắc mặt lúng túng nhìn hướng hệ rồ rẹt, cho đối phương một cái ấy náy đến cực điểm ánh mắt. Hệ rồ rẹt trong đầu trống không trong nấy mắt, ý thức khôi phục một khắc kia thần rất muốn mắng người, có thể nghĩ nghĩ, vẫn là nhìn xuống. Vô luận từ góc độ nào cân nhắc, thần hiện tại đều không có lập trường đi chỉ trích hư vô, đặc biệt là ở bản thân mất đi ân chủ phù hộ hôm nay. Một trận hoang đường náo kịch liền như thế càng thêm hoang đường rơi xuống màn tre, bên thắng có rất nhiều, nhưng bị thương tựa hồ chỉ có. Đồng thời mất đi ân chủ cùng thần tọa hệ rồ rẹt. Chương 1185, liên hội tan cuộc, cùng lừa gạt giấu người pháp. Chương 1185, liên hội tan cuộc, cùng lừa gạt giấu người pháp. Công chính, trật tự, đã đi. Trước kia thần đều là đưa mắt nhìn tất cả thần linh rời khỏi sau một cái cuối cùng rời chỗ. Nhưng hôm nay, thần tựa hồ không muốn lại nhìn thấy một ít người thần. Chư thần ánh mắt giao hội, thần sắc khác nhau, lục tục rời đi, tử vong ông chủ ở trước khi rời đi nhìn hướng Trình Thực phương hướng, thưởng thức gật đầu nói, Trình, Thực, ngươi làm, rất tốt. Dứt lời, xương trắng dòng lũ lôi cuốn lấy ông chủ biến mất ở chân trời. Trình Thực sững sờ, nghĩ thầm đại nhân ngài khen người cũng phải xem thời cơ à, hệ rô dẹt liền đứng ở bên cạnh ta, ngài như thế khen ta, thần chịu được sao? Chịu không được. Căn bản chịu không được một điểm. Nhưng chịu không được cũng phải chịu lấy. Hệ rồ rẹt không đốc, thần biết chỉ cần cái này thần tọa xa suốt ở trên người bản thân, chí ít trên mặt sáng, ở chư thần trong mắt, hư vô vẫn là bản thân lực lượng. Thần đoạn sẽ không đẩy ra bản thân tức thì duy nhất cậy vào, cho nên thần rất có nhãn lực độc đáo cảm ơn qua lừa gạt sau đó sớm rời khỏi hư không. Thần biết tiếp xuống hư vô trận doanh khả năng sẽ có một trận phục bản giao lưu, chỉ là loại trường hợp này thần không có tư cách tham dự. Bất quá khiến Trình Thực không nghĩ tới chính là, hệ rồ rẹt trước khi đi, thế mà đem một cái không ngừng vỡ vụn gây dựng lại đồng hồ cắt nhét vào trong tay của hắn. Nhìn đến vật này thời điểm, Trình Thực người đều đốc. Vật chứa, tiến diệt vật chứa. Tình huống gì, ta đều đem ngươi ân chủ lắc lư không có, ngươi còn phải cảm ơn ta. Hắn không biết bản thân ân chủ cũng cùng hệ rồ rẹt đạt thành hiệp nghị, tự nhiên xem không hiểu cử động của đối phương, bất quá ước lượng lấy trong tay tiến diệt vật chứa, Trình Thực ngược lại đối với hệ rồ rẹt xem trọng một mắt. Có thể ở ân binh mất hết, thân ở thế yếu thì làm ra như thế lấy hay bỏ, chỉ có thể nói rõ hệ rồ rẹt cũng là một vị người có dạ tâm. vô luận thần sau lưng động cơ là cái gì, vô luận lưu xuống vật chứa có phải là hay không thần bản thân ý chí, cái này đều đại biểu thần nhận rõ tình thế, cũng biết làm cái gì mới đối với thần tức thì cảnh ngộ có lợi nhất. Quả nhiên, thần linh bên trong không có kẻ ngu si, các thần chỉ là ở tín ngưỡng lên so phổ thông sinh mệnh càng thêm cùng nhiệt. Cùng bạn mèo. Hẹ rồ dẹt đi sau, Trình Thực rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, Hồng Lâm cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng hơi có vẻ mệt mỏi ngồi ở trong hư không, khít sâu nói, nhìn đến Yên Diệt vẫn lạc trong nháy mắt đó, ta còn tưởng rằng Hẹ rồ dẹt sẽ không quan tâm hết thảy cùng ngươi liều mạng. Đem ta khẩn trương xấu. Trình Thực trong lòng ấm áp, hắn biết từ Yên Diệt rời chỗ sau mèo to liền một mực đang bên cạnh thủ hộ lấy sau lưng của hắn. Lần thứ ba tham gia chư thần công ước liệt hội cảm giác như thế nào? Hắn muốn nghĩ trêu chọc một thoáng, làm dịu bầu không khí, thật không nghĩ đến Hồng Lâm thân hình run lên, mãnh liệt lắc đầu nói, sợ. Nếu không phải là thấy ngươi cũng ở, ta chết cũng sẽ không mở mắt ra. Bất quá cũng là tà môn, mỗi mở một lần liền vẫn lạc một vị, tính toán đâu ra đấy, cái này chư thần công ước liệt hội ta xem cũng mở không được mấy lần. Nghe xong lời này, Trình Thực ngẩng đầu nhìn vẫn cứ không đi hai cái ân chủ, biểu tình đặc sắc. Không phải là tỉ môn, ngươi là thật sự dám nói à, ngươi trước khi nói không nhìn người trên đỉnh đầu hai vị kia còn ở đó hay không sao? Ngươi ngay trước các thần mặt nói cái này, cùng chú các thần chết khác nhau ở chỗ nào? Hồng Lâm tựa hồ cũng hồi qua vị mà mục đích đến biết đến bản thân nói sai, sắc mặt nàng biến đổi, đem Trình Thực đẩy về phía trước, sau đó trực tiếp hóa thân bào đốm, chạy. Lưu xuống Trình Thực một người, đứng ở hai vị ân chủ giao hội ánh mắt phía dưới, xấu hổ không gì sánh được. Tuy nói ở trận này chư thần công ước liệt hội trong hư vô trận doanh hoàn toàn thắng lợi thanh châm đối với tế phẩm Yên Diệt giải quyết, nhưng đừng quên, ở đề tài thảo luận kết thúc trước đó, hai vị này hư vô chúa tể còn đang đối đầu đâu. Rất rõ ràng các thần đối với lẫn nhau cùng ố đoạ quan hệ đều không thỏa mãn, đến mức đề tài thảo luận kết thúc sau, hai vị này vẫn ở thờ ơ nhìn nhau. Lừa gạt khỏe mắt cao kiểu, vui cười như thường nói, hội đều tán, ngươi còn ỉ lại cái này làm gì, kế tiếp là ta cùng tín đồ của ta vì chúc mừng hư vô thắng nhỏ gieo hò thời gian, ngươi có chút vướng bận, em gái. Vận mệnh thờ ơ sinh phong, vô hỉ vô bi nói, xem ở ngươi vì cố định chém tới một đầu lạc lối phần lên, ta hôm nay có thể coi thường ngươi đủ loại hành vi. Nhưng vô dục chi tội ta nhất định phải mang đi. Lừa gạt liếc một mắt vẫn đứng tại nguyên chỗ một mặt mỉm cười chưa từng rời đi giờ giặt cổ, lại quay đầu nhìn hướng bản thân bảo thần, cười nhạo nói, nhân ra là ô đoạn tín đồ, ngươi dựa vào cái gì mang đi. Bằng ta ở thần trên người nhìn đến cố định khí tức. Sách, cái cơ thật hay a, sau đó ta đụng đến cảm thấy hứng thú đồ vật cũng nói như vậy, chỉ cần ta ở vật này trên người nhìn đến việc vui, nó liền hẳn là ta, ngươi cảm thấy thế nào? Ân, không tệ, cứ như vậy, hoàn vũ ha không đều là ta đâu. Vận mệnh khỏe mắt kéo một phát, lạnh lùng đến cực điểm nói, ngươi muốn đánh một trận. Suy, ta xem muốn đánh nhau phải không chính là ngươi đi, muốn đánh liền đánh, nói lời vô dụng làm gì. Nói lấy, hai cặp ngôi sao chi mắt trong nháy mắt đụng thẳng vào nhau, hư không cuộn, hư vô bốc lên, vô tận đen kịt đem trận này hư vô nội chiến bao vây lại, không để có một tia âm thanh hình lộ ra ngoài. Người ngoài có lẽ cảm thấy hư vô lại ở diễn trò, chỉ có người trong cuộc mới biết được, đây là lừa gạt mượn cơ hội dẫn ra vận mệnh cho người có mặt lưu xuất rời đi thời gian. Song giờ Jasper cũng không đội ba đi, thần cùng Trình Thực đứng ở trong hư không xa xa đối mặt, ý cười sán lạ. Thần trên dưới quan sát lấy Trình Thực, hết sức hài lòng nói, nồng đậm dục vọng chi tức là ta thích nhất hương vị, ngươi không tệ, so vị kia ký ức tín đồ nhìn lấy càng thuận mắt. Chỉ một câu này lời nói, Trình Thực liền biết giờ Jasper tuyệt không phải đơn thuần ở âm thanh lên giống như Long Vương, giữa bọn họ tuyệt đối có quan hệ. Lại liên tưởng đến Long Vương Trô nói Hắc Long Vương cách kính ra đi cùng bị mộng ngã hiểm trong cái kia nồng đậm ô đoạ chi tức, Trình Thực trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên dâng lên một cái lớn mật suy đoán. Giờ Jasper không phải là Hắc Long Vương a? A, bị mộng ngã hiểm trong cái kia hiểm, nguyên lai là thần. Ký ức tạo vật trong phong ấn một vị ô đoạ lệnh sử, cho nên ký ức đến cùng vẫn là đối với ô đoạ hạ thủ đâu. Cùng thời gian đồng dạng, thần cũng cầm tù một vị ô đoạ người theo đuổi. Không, không đúng. Dựa theo ký ức ở trong hội trường đối với giờ Jasper cổ phản ứng đến nói, thần rõ ràng là không biết chuyện này. Như vậy nói cách khác cầm tù giờ Jasper cổ cũng không phải là ký ức mà là có một người khác. Không chỉ như thế, người này thậm chí còn giấu giếm qua ký ức. Biết bao hoang đường, ai có thể ở ký ức tạo vật trong ám làm tay chân giấu giếm qua ký ức bản tôn? Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng chỉ có. Trình Thực sắc mặt biến đổi, suy nghĩ minh bạch hết thảy. Việc vui thần, chỉ có thần rồi. Chỉ có vị này có thể ở bị mộng ngã điểm trong cho bản thân mở cửa sau ân chủ, vị này chấp trưởng lấy lửa gạt cùng ngụy trang quyền hành hư vô chỗ tể, mới có thể thông qua tinh diệu như vậy thủ đoạn đem một vị ô đoạn lệnh sử giấu ở nhà đối diện trong gương. Mà sở dĩ nói tinh diệu, là bởi vì Trình Thực cảm thấy việc vui thần nhất định mượn dùng ạ rột dùng dục vọng ô nhiễm ký ức vọng đạt đến nó vỡ vụn chuyện này, dùng cái kia xuất từ ạ rột ô đoạ khí tức xảo diệu che giấu giờ giặt cổ ô đoạ khí tức, đồng thời sử dụng thần cái kia không thể tưởng tượng lừa gạt quyền hành dùng cái này lừa qua ký ức. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích vì sao thần đối với mặt này bị mộng ngã hiểm quen thuộc như thế, lại vì sao ký ức sẽ không nhớ ra được giờ giặt cổ còn sống hay không. Bởi vì bị mộng ngã điểm bên trong cất giấu lấy chính là không xứng bị ký ức ngắt lấy ký ức bãi rác, là thần xem khắp hoàn vũ sau chỗ vứt bỏ những cái kia dư thừa lại vô ý nghĩa ký ức. Thần sẽ không nhìn chăm chú nơi đó, cho nên việc vui thần đem dở dặt cổ giấu ở nơi đó. Tốt một trận dưới đèn tối. Nếu như muốn giấu đồ vật, còn có cái gì so sánh nhà thùng rác càng không đáng chú ý đâu này. Không hổ là việc vui thần, bất quá cái này cũng thuyết minh một sự kiện, đó chính là việc vui thần đối với ố đoạ thăm dò có lẽ so tất cả mọi người tưởng tượng đều muốn sớm. Thần đã rất sớm bắt đầu bố cục, chỉ bất quá sau cùng đem lá bài này dùng ở nơi này. Nghĩ đến đây, Trình Thực hít sâu một hơi, nhìn lấy giờ giặt cổ chỉnh trọng chuyện lạ nói, ngươi cùng ta ân chủ, đến cùng đạt thành thỏa thuận gì. Chương 1186, thí luyện qua cửa, không thu hoạch được gì. Chương 1186, thí luyện qua cửa, không thu hoạch được gì. Hiện nghị, ngươi khó tránh khỏi có chút xem trọng ta, ta bất quá một giới tư thần, làm sao có thể cùng một vị chân thần nói hiện nghị. Cho dù có, ngươi nên hỏi cũng không phải là ta, mà là ngươi ân chủ. Thần mới là kẻ sau màn, mà ta bất quá là một cỗ bị đẩy hướng trước đài con rối mà thôi, giống như ngươi, không có gì phản kháng dư địa. Giờ Jasper bất đắc dĩ cười cười, lại ý vị thâm trường nói, bất quá ta ngược lại là đối với ngươi rất có hứng thú, ta xem qua trí nhớ của ngươi, là cái ân, người đáng thương. Trình Thực nhíu mày lại, luôn cảm giác ký ức của bản thân bị một vị ô đoạ lệnh sử biết cũng không phải là cái gì việc tốt. Giờ Jasper tựa hồ nhìn ra Trình Thực sầu lo, thân vừa cười nói, yên tâm, chỉ cần trong lòng ngươi còn có dục vọng, ta liền sẽ thủ khẩu như bình. Lại nói từ trên trình độ nào đó tới nói, chúng ta mới là đồng nhất trận doanh không phải sao, đều là mặc cho thần bài bố quân cờ. Tốt, nói quá nhiều sẽ bị cấm luôn, ta cũng không muốn giống như tệ lụy dạ ở cái thời đại này nửa đường liền biến thành một nắm cắt vàng, nguyện chúng ta có thể gặp lại lần nữa, vai hề. Nói lấy, giờ giặt cổ thân ảnh dần dần tiêu tán, lưu xuống Trình Thực đứng tại nguyên chỗ ngưng lông mày trầm tư. Rất hiển nhiên, vị này ố đọa tín đồ đối với lừa gạt đánh giá cũng không quá tốt, thần mấy lần dùng đến con rối quân cờ như vậy từ, mặc dù không biết đây là thần đang tận lực khiêu khích vẫn là phát ra từ nội tâm cảm giác chân thật hái, nhưng chung quy không thể nói thần sai. Dù cho bản thân lại phản kháng, không phải là vẫn như cũ đi ở cái gọi là cố định trên con đường sao? Đồng thời bây giờ nhìn tới, mặc dù tôn kính cố định chính là vận mệnh nhưng quá khứ trải qua từng màn, làm nền xuống lại đều là lừa gạt. Sợ hãi phái lòng mang sợ hãi, không phải là không có nguyên nhân. Giờ Jasco còn nhắc đến tệ lý dạ, liên tưởng đến trong tay bản thân cái kia không minh bạch tệ lụy dạ vật chứa, Trình Thực rất khó không đi nghĩ có phải hay không là việc vui thần vì thăm dò ố đọa mà xử lý thần lệnh sử. Nếu như đây là thật, ngược lại chẳng trách giờ giả sức cổ đối với việc vui thần cảm nhận không tốt, liền tính thần lại chán ghét tệ lụy dạ, đối phương cũng coi như là ố đọa người theo đuổi, việc vui thần xuất thủ như thế kiểu gì cũng sẽ lạnh giờ giả sức cổ tâm, mà hiện tại xem ra, thần cùng giờ giả sức cổ nhất định là có chút cái gì hợp tác, chỉ là không biết cái này hợp tác đến cùng liên quan đến cái gì. Một bên khác, ở lừa gạt cùng vận mệnh lại lần nữa đánh đến không can ra được thời điểm, chân lý không sai liền là chân lý đương nhiên, cũng có thể nói là lừa gạt rốt cuộc thần cực tiện đạo này. Thần giáng lâm ở bể dục chi bên cạnh, lắng nghe bể dục thủy triều tiếng, thần thái không tên. Không bao lâu sau, một cái quầng xuống thân ảnh xuất hiện ở quyển kia tinh huy thức điện phía dưới, thần ngửa đầu nhìn hướng chân lý sững sờ trong chốc lát mới hiểu ra nói, ngài nóng lòng tìm kiếm chủ ta, chính là muốn để chủ ta cũng cùng cái này chân lý đồng dạng, biến thành ngài con rối. Tinh huy thức điện cười nhạo một tiếng, chỉ có ý khác giả mới thích khống chế con rối, dựa theo ta vui thích mỹ học, vai hề liền nên bản thân viết kịch bản. Như vậy diễn dịch ra tới hy kịch mới càng có tính thưởng thức. Ta cũng không có bản lãnh lớn như vậy có thể khiến ngươi thần bí kia ân chủ vì ta chỗ dùng. Lần này bước vào bể dục, ta sẽ không trở thành ta con rối cũng không tệ. Lại nói, như thế nào là ta vội vã tìm kiếm thần? Rõ ràng là các ngươi những thứ này thành kính lệnh sử luôn nghĩ bằng tất cả phương pháp đến gần thần. Ta bất quá là thiện tâm, trước tới giúp ngươi một cái mà thôi. Giờ Jasco ra mặt co giật mấy cái, túi lâu đáp, thành kính không ngừng thúc giục lấy ta, hy vọng lần này có thể tìm được thần tung tích. Tinh huy thức điện tùy tiện lật hai trang, cổ quái cười nói, tìm mấy lần cũng không thấy thần tồn tại. Ta làm sao không nhớ rõ lúc nào ngươi ân chủ còn có bịt mắt bắt dê quyền hành đâu? Vẫn là nói ngươi ân chủ vốn cũng không tồn tại, các ngươi thành kính chỉ là phát ra từ nội tâm huyễn tưởng. Giờ Jasco mặt mày ngưng lại, chính trọng nói, chân thần chớ có dùng cái này sự tình nói đùa. Nếu không có chủ ta, sao là chúng ta? Năm đó giáo đình phía dưới hình trên kệ, nếu không phải chủ ta buông xuống rơi vật chứa cứu vớt ta, như thế nào lại có vô dục chi tội hôm nay? Là thần vì ta chỉ dẫn con đường phía trước, có lẽ là những năm gần đây bị ngải tuyết tàng lâu ngày, khiến ta mất đi đạt được ân chủ nhìn chăm chú vinh hạnh đặc biệt, cho nên thần lại không nguyện thấy ta. Ú, quái lên ta đâu? Nếu không phải ta ở thời gian muốn đem các ngươi một mẻ hốt gọn thời điểm cứu các ngươi, hiện tại, ngươi liền nên ở ngươi cái kia phá giáo đỉnh bên trong cùng hoan dục chi môn đồng dạng rơi xuống ở quá khứ, vĩnh viễn không thôi, nơi nào còn có lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Giờ Jasco tự giác thất ôn, lại không lên tiếng. Tinh huy thức điện cười nạo một tiếng, lại nói, thật thú vị, tín đồ của bản thân không phù hộ, lại muốn ta tới phù hộ. Chư thần đề bạt lệnh sử đều là trước triệu kiến, lại ban cho vật chứa, chỉ có ba người các ngươi, thần ném vật chứa liền không quan tâm, ố đọa vật chứa lại không nhận chủ, cái này giấu ở sau lưng cho các ngươi phát vật chứa bị ỉa, chẳng lẽ nhất định chính là ố đọa sao? Có thể ở sau lưng trộm đạo làm ra loại chuyện này tới thần không nhiều, trước bài trừ ta, cái kia giữ lại. Khi hi, nếu là hôm nay ở cái này trong bể dục lấy ra một cái miệng túi, ta nhưng không có chút nào ngạc nhiên. Nói lấy, một người một sách thân ảnh dần dần nhạt ở bể dục chi bên cạnh. Tiếng thủy triều rung động, át qua tất cả ầm ĩ. Hư vô nội chiến dư ba trung quy là lộ ra ngoài một ít, đem chờ ở hư không trình thực hất bay về trong nhiệt thực. Hắn lại quay về đến thí luyện sắp kết thúc một khắc kia, nhìn lấy giả đỉ cổ lệ muôn hình muôn vẻ dân chúng tới lui vội vàng, cảm nhận được si ngu chi tức đầy trời chảy xuôi, Trình Thực cười khổ thở dài. Mặc dù ở chư thần công ước liệt hội có lợi là hoàn toàn thắng lợi, nhưng ở cái này thí luyện bên trong, bản thân căn bản chính là không thu hoạch được gì. Không hổ là thần thí luyện, quả nhiên kết quả là đều là một trận ngu hành. Nhưng bản thân lại ngu trung quy cũng không có nhà sử học cùng người quét đường ngu, một cái tìm về người truyền hỏa ký ức chôn vùi bản thân, một cái triệu đến lệnh sử yên diệt bản thân ấn chủ. Cũng không biết si ngu có thể cho bọn họ ngu hành đánh mấy phần, hy vọng bản thân được điểm không nên quá cao à, nếu không luôn cảm giác bị thần không hiểu thấu xem thường một trận. Nghĩ đến nơi này, Trình Thực mắt tối sầm lại, thí luyện đến đây kết thúc. Thí luyện cầu nguyện, thứ 128142291091 chàng ngu hành si ngu, khiêu chiến thành công đang chấm điểm, cũng kết toán khen thưởng người chơi, trình thực, biểu hiện chấm điểm, B đạt được đạo cụ, mặt nạ thấy rõ, S, ít 1 đạt được đạo cụ, mặt nạ thủ mật, S, ít 1 đạt được đạo cụ, mặt nạ tỉnh lại, S, ít 1 đạt được đạo cụ, mặt nạ tuyệt vọng, S, ít 1 đăng thần chi lộ 12 cận kiến chi thê 3 trước mắt đăng thần chi lộ được điểm, 2313, toàn cầu xếp hạng, 276703 trước. Mắt cận kiến chi thê được điểm, 193, mệnh đồ xếp hạng, 19 thí luyện qua cửa, sắp rời khỏi. Chương 1187, biết mà không nói chương 1187, biết mà không nói hiện thực, không biết tỉnh thị ngọn núi nào đó đỉnh. Một con rối nhỏ loay hoay lấy bản thân gỗ cánh tay đang bùn đất trên mặt đất tô tô vẽ vẽ, nó viết xuống không phải là hiện thế cũng hoặc hy vọng chi châu lên bất luận một loại văn tự nào, mà là một loại hoàn toàn mới thể chữ. Hắn một bên viết, một bên khẽ đọc lên tiếng, trình thực, ngu hí, tới từ hư vô thế phẩm. Ngược lại cũng hợp lý, nhưng hư vô đối với thần thế phẩm tuyệt sẽ không chỉ là một vị mới đề bạt lịch sử. Lựa gạt chọn chúng hắn có lẽ là tính cách cho phép, tràn ngập tính chất ngẫu nhiên, nhưng vận mệnh cũng chọn chúng hắn nên như thế nào lý giải. Hai loại ý chí đi ngược lại, lại ở đồng nhất người trên người giao hội dung hợp, cái này chỉ có thể thuyết minh. Con rối suy tư chốc lát, lặp đi lặp lại lao đi một ít chữ viết sau, lại ở bên cạnh xảy ra khác một chuyến viết, có một loại ý chí là hư giả. Cho nên hư vô biểu tượng cùng bản chất trong, đến cùng ai mới là chân chính bản chất, ai lại là cái kia mê hoặc người giả tượng. Từ gần nhất vận mệnh tín ngưỡng bộc phát tới xem, vận mệnh động tác hiển nhiên càng thêm biến hình, thần xuất ruột, nhưng vì cái gì mới vận mệnh tín đồ trong miệng chỗ miêu tả vị kia vận mệnh sẽ có hai loại hình tượng. Thần là ở dùng cái này phân chia tín ngưỡng nguồn gốc, vẫn là nói có cái gì cái khác thần linh đang giả mạo vận mệnh đục nước béo cỏ. Là lừa gạt sao? Tựa hồ không phải là, lừa gạt trọng tâm cũng không ở đây. Si ngu từng nói lừa gạt sắp tìm đến đáp án kia lại là cái gì? Là thời gian đang bận rộn đồ vật, vẫn là si ngu quyền hành sở hệ. Thiếu khuyết điều kiện, không cách nào suy luận, nhìn tới vẫn là muốn cùng các thần tiếp xúc nhiều mới là. Ngu hí, ngu hí. Đã ngươi ân chủ sắp tìm đến đáp án, vậy ngươi, có phải hay không là cũng mau tìm đến chủ ta quyền hành đâu? Nói lấy, con rối dừng lại động tác, nhìn hướng vương xa dây núi, u thở dài từ không gian tùy thân trong lấy ra vài trang trăng giấy, chậm rãi xé nát, một thanh vẩy hướng dưới núi. Gió núi thổi quyển, giấy như tuyết tán. Vỡ vụn trang giấy ở giữa mơ hồ có thể nhìn đến tượng thần mắt các loại văn tự, con rối đứng ở dương dương sái sái mảnh giấy trong mưa, con mắt khẽ động. Ta ở trong thí luyện tìm được ngươi, ngươi lại ở thí luyện trong tìm đến cái gì? Mắt. Ta nhớ được chân dịch từng ở Long Tỉnh trong tay cầm tới qua một đầu sẽ ăn rơi lời nói dối đầu lưỡi, sàn lẹt còn từng lưu truyền lấy quy mật chi nhị truyền thuyết. Đều là ngũ quan, chẳng lẽ chúng là một loại đồ vật? Cùng lừa gạt có quan hệ, ừm. Mặt nạ. Cho nên si ngu phải chăng đã sớm thua với lừa gạt thậm chí còn đem quyền hành bại bởi thần. Cái kia lừa gạt làm sao sẽ không biết thần quyền hành ở nơi nào? A, ta hiểu. Ký ức. Nhìn tới thần ở trong này đóng vai rất mấu chốt nhân vật. Như thế nói đến, các thần tựa hồ có một đoạn toàn bộ đều quên mất quá khứ, có ý tứ, ký ức cũng sẽ lãng quên ký ức sao? Vậy những thứ này bí mật lại sẽ bị thần giấu ở nơi nào? Là ký ức tàng quán, vẫn là tấm kia thuộc về lừa gạt mặt nạ bên trong? Mà tấm kia hư hư thực thực mặt nạ đồ vật, lại cùng ngu hí con đường thành thần có quan hệ gì? Trong lúc nhất thời, con rồi rơi vào trầm tư. Đỉnh núi trừ tiếng gió phân vân, lại không có cái khác âm thanh. Hư không, không biết địa điểm. Theo lấy một cái toàn thân giáp nặng thân ảnh xuất hiện ở nơi này, an tĩnh trong hư không cuối cùng có động tĩnh. Người đến là Tần Tân, hắn cũng không nghĩ tới bản thân mới đem Trần Thuật phái đi ra không lâu, đối phương thế mà cũng đã thăm dò được vị kia việc quan hệ kế hoạch tạo thần lừa gạt lệnh sử ngu hí manh mối. Hắn rất kinh ngạc, nhưng càng kinh ngạc chính là ở lần này chạm mặt trong, đối diện vị này trong ngày thường hơi có vẻ ồn ào bí mật người truyền hỏa thế mà biến đến không gì sánh được thành kính, đứng tại nguyên chỗ ánh mắt phức tạp nhìn hướng bản thân, một câu nói cũng không nói. Tần Tân có chút thất vọng, nói lời nói thật, hắn cũng sợ đây là Trần Thuật đang chờ si đi nghẹn đại chiêu, hắn sợ bản thân mọi mệt đại não ở nơi này tiếp thu một trận khó mà chịu được nát miệng nhạc giao hưởng, thế là hắn nặng khúc hai tiếng, đánh gãy đối phương tụ lực tận lực ngựa khí bình thản hỏi, tìm đến cái gì đâu? Lúc này Trần Thuật xoắn suýt cực, đang kêu Tần Tân lúc tới, hắn đã hạ định quyết tâm không nói cho Tần Tân trận tướng, chỉ nói bản thân em rể có ổn định biện pháp thiết kiến ngu hí, khiến người truyền hỏa nhiều đến gần em rể, tốt nhất là đem hắn thu nạp vào tới. Nhưng khi hắn nhìn thấy Tần Tân cái kia hơi có vẻ mỏi mệt sắc mặt thì hắn lại cảm thấy khiến như thế một vị vì nhân loại hy vọng mà ẩn nhẫn buôn ba truyền hỏa người sáng lập biết chuyện này cũng không đủ. Liên tính cái này làm trái người truyền hỏa một ít tín niệm, nhưng Tần Tân trong tay còn không có tưởng niệm hồi ức sao? Lê Vương trước tìm hiểu tình huống làm ra bố cục, sau đó lại quên mất em rể thân phận chân chính, cứ như vậy, người truyền hỏa có lẽ có thể ít đi một ít đường vòng. Rốt cuộc biết trình thực có thể thấy ngu hí, cùng trình thực liền là ngu hí hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, người trước sẽ còn vô ích lượng lớn nhân lực vật lực, mà người sau chỉ cần vây lấy em rể chuyển liền được rồi. Chuyện này hắn lành nghề, tin tưởng em rể cũng sẽ chào đón bản thân. Vì vậy, Trần Thuật xoắn xuýt. Mà hắn cái này một xoắn xuýt, Tần Tân tự nhiên là biết đối phương điều tra đến không biết nên không nên nói đồ vật, hắn nhẹ nhàng cười cười, vô vô Trần Thuật bả vai nói, ngươi khiến ta lau mắt mà nhìn. Nói lời nói thật, Trần Thuật, đem ngươi kéo vào người truyền hòa thì, ta cũng không xác định ngươi có phải hay không một vị hợp cách người truyền hòa. Ngươi khi còn bé trải qua xác thực đả động ta, nhưng vậy chỉ có thể chứng minh ngươi ác mọi việc xảy ra đều có lý do, lại không thể chứng minh ngươi phải chăng sẽ như ta chỗ mong đợi dạng kia có bảo vệ mỹ hảo sơ tâm. Hiện tại xem ra, ngươi đã lĩnh ngộ được truyền hỏa chân lý. Khi ngươi thời điểm do dự, liền chứng minh trong lòng ngươi chỗ biết không thể cùng ta nói nói, cho nên không cần xoắn xuýt, chỉ nói ngươi nên nói. ngươi giữ lại chính là ngươi phải bảo vệ mỹ hảo, cũng là chúng ta có thể một mực chuyển hòa đi xuống động lực. Tần Tân mà nói ngôn từ khẩn thiết, ôn hòa nhân tâm, nhưng Trần Thuật ý nguyên xoắn xuýt. Dù cho ta chỗ biết những thứ này đối với sau chuyển hòa con đường hữu dụng. Tần Tân sững sờ, lập tức mỉm cười, nhớ kỹ, trong lòng chúng ta hỏa là mỗi cái người chuyển hòa tự nguyện dùng thân là cự chuyển xuống tiếp, chưa từng là xảo thủ chỗ khác ánh lửa cũng hoặc đốt một thanh giá hỏa dựa thế bất lực. Có ngược lại dự tính ban đầu tuổi tựa như ở mức gỗ, chúng sẽ không khiến ngọn lửa đốt đến càng mạnh, chỉ sẽ khiến khói đen càng đậm càng dày đặc. Trần Thuật lại trầm mặc, một lát sau, hắn nặng nề gật đầu, ta hiểu, ta xác thực tra được Ngu Hí tới nơi, tất cả những thứ này tin tức đều đến từ em rể của ta. Ta cảm thấy nghĩ muốn đến gần Ngu Hí, em rể ta là một cái rất tốt cửa sổ. Cho nên ta đề nghị, do ta không ngừng tiếp xúc em rể ta, tranh thủ đem hắn cũng kéo vào đến người chuyển hỏa trong tới. Em rể. Tần Tân sau đầu máy động, khỏe miệng hơi rút nói, ngươi là nói, Trình Thực biết Ngu Hí tồn tại, cũng hiểu rõ như thế nào tìm đến Ngu Hí tung tích. Trần Thuật trịnh trọng gật đầu, không sai, mặc dù ta cũng biết người chuyển hỏa không nên cho người khác mang đến phiền phức, nhưng ta cùng em rể chung quy là người một nhà tầm đó nào có phiền toái gì không phiền phức. Hiện tại ta kế hoạch duy nhất nhược điểm chính là ta không có người tìm tuổi tên tuổi, nếu như ngươi có thể cho ta một cái người tìm tuổi danh hiệu, ta cảm thấy ta sẽ vì người chuyển hỏa mang đến một cây nhất chịu liệu tuổi, không, cây thứ hai. Cái thứ nhất là ta. Tần Tân biểu tình nghiêm trọng, xoa xoa chán nói, trước đừng nói Trình Thực, nói một chút Ngu Hí a. Không nói em rể ta nói thế nào Ngu Hí. Trần Thuật mặt khó khăn sắc, nhưng rất nhanh vẫn là đem bản thân Trô biết đủ số nói tới, đồng thời nói chuyện này liền là nửa ngày. Trong hư không rõ ràng chỉ có hai cái thân ảnh, nhưng Tần Tân luôn cảm giác bản thân cùng mấy chục người mở một trận say xưa lâm ly báo cáo sẽ. Tin tức hữu dụng lật qua lật lại cứ như vậy mấy điểm, nhưng vô dụng lời đàm tiếu lại từ đầu nghe đến đuôi. Nghe lấy những cái kia cái gì em gái em rể mỹ nhân kế các loại nói chuyện không đâu đề nghị, Tần Tân đầu lớn như cái đấu. Thời khắc này, hắn cảm thấy bản thân lau mắt mà nhìn đến có điểm sớm. Trần Thuật vẫn là cái kia Trần Thuật, chưa bao giờ thay đổi. Chương 1188, biết mà nói lung tung chương 1188, biết mà nói lung tung hiện thực, không biết tỉnh thị mỗi tòa nhà văn phòng. Quý Nguyệt trở về sau liền nằm ở trên giường không di chuyển, nàng ở sửa sang suy nghĩ của bản thân cùng ký ức. Nàng nhớ lại bản thân gia nhập người chuyển hóa dự tính ban đầu, đã là vì nhân loại kéo dài muốn để thế giới miễn đi cực khổ, cũng là vì tìm kiếm thành thần bí mật hướng về phía 16 vị cao cao tại thượng các thần phát động xung kích. Bất quá về sau nàng lựa chọn gia nhập người truyền hỏa cũng không phải là hoàn toàn rời bỏ sơ tâm, chí ít hội hỗ trợ tồn tại đã chứng minh nàng là một vị nguyện ý phù hộ nhược giả người tốt. Nhưng nàng hiện tại xoắn suýt không phải là những thứ này, mà là trước đó Trình Thực ở lần thứ nhất chiêu mộ nàng thì nói những lời kia, làm những chuyện kia. Hắn nói người truyền hỏa cùng lừa gạt quan hệ không tệ, trong sáng trong tối đều ở biểu đạt một cái ý tứ, đó chính là lừa gạt phù hộ truyền hỏa. Đương nhiên, lúc đó Trình Thực đang liên thủ Phương Thi Tình ở lừa gạt bản thân, rất có thể là đang nói lời nói dối, nhưng vấn đề là trên lời nói dối có thể gạt người, thần linh phản ứng cũng sẽ gạt người sao? Nàng nhớ rõ ràng Trình Thực dẫn bọn họ tìm đến Hy Tiếu Suy Trào cũng lợi dụng lửa gạt ở Hy Tiếu Suy Trào bên trong lưu xuống gương nhìn lén đến Lý Chất Chi Tháp hư không thực nghiệm tràng. Nếu như đây đều là giả, Trình Thực ở đâu ra năng lực ở trong hư không huyền hóa một đầu Hy Tiếu Suy Trào ra tới? Đây là thần linh mới có thể làm đến sự tình a. Cho nên Hy Tiếu Suy Trào sẽ không là giả, lửa gạt phản ứng cũng sẽ không là giả. Vậy cái này liền có nghĩa là lửa gạt khẳng định là biết người chuyển hỏa, mọi người ở trong hư không giao lưu có lẽ sớm đã bị thần chỗ biết, chỉ có như vậy thần mới có thể ngay lập tức hưởng ứng Trình Thực kêu gọi. Vấn đề tới. Đã lừa gạt biết người truyền hỏa là vì lật đổ chư thần bạo chính mà thành lập tồn tại, cái kia thần vì sao không đúng truyền hỏa độc thủ? Cảm thấy người truyền hỏa phản kháng là một trận việc vui lớn cho nên yên lặng theo dõi kỳ biến. Không phải không có khả năng, nhưng Quý Nguyệt ẩn ẩn cảm thấy chuyện này tuyệt đối không chỉ như đây, nàng giác quan thứ 6 nói cho nàng Trình Thực Trô nói có lẽ không sai, phù hộ người truyền hỏa có khả năng liền là lừa gạt. Cũng chỉ có lừa gạt có lý do, có góc độ là một đám phàm nhân ẩn nấp tung tích. Hy vọng chi hỏa tuy là người truyền hỏa thủ hộ thần, nhưng thần rốt cuộc chỉ là một vị tử thần, còn là một vị bị vận mệnh vứt bỏ tử thần. Thần thật sự có lớn như vậy năng lực giấu giếm qua 16 vị chân thần ánh mắt, bảo vệ người truyền hòa sao? Tựa hồ nói không thông. Khi Quý Nguyệt không có nhặt về ký ức thì, nàng tự nhiên sẽ không hoài nghi hy vọng chi hỏa nhưng một khi hạt giống hoài nghi gieo xuống, ý tưởng này tựa như sinh trưởng tốt cỏ dại, nhanh chóng phủ kín trong đầu của nàng, rốt cuộc không dừng được. Nàng không khỏi vì hy vọng chi hỏa thân phận cảm thấy nghi hoặc, cũng vì lừa gạt phù hộ truyền hòa mục đích mà ẩn ẩn lo lắng. Đúng lúc này, cửa bị gõ vang. Quý Nguyệt liếc một mắt cửa phòng, khẽ gọi một tiếng vào cửa phòng bị đẩy ra, một cái nam nhân thò đầu vào. Dựa ở trên khung cửa nghiêm túc nói, lại có mấy vị hội hỗ trợ cư dân dung hợp vận mệnh thành công, phân đoạn từ 1800 đến 2200 đều có, nhìn tới vận mệnh quả nhiên trước tiên bung ra tín ngưỡng hạn chế. Bất quá vẫn là có rất nhiều người có bản thân khuynh hướng dung hợp tín ngưỡng, cũng không vội lấy dung hợp vận mệnh bọn họ còn đang chờ đợi trò chơi tín ngưỡng tiến một bước bung ra. Ừm. Quý Nguyệt, ngươi có nghe ta nói không? Quý Nguyệt hoảng hoàn thần, gật đầu một cái lại lắc đầu nói, Phương Giác, ngươi nói nếu như ta lừa gạt ngươi cái gì, lại không có đối với ngươi, không có đối với hội hỗ trợ làm ra qua bất cứ thương tổn gì. Thậm chí vẫn ở tận hết sức lực bảo hộ mọi người, vậy ta là ở làm gì? Không tệ, cửa nam nhân chính là trật tự tín đồ Phương Giác, với tư cách một vị thủ tự trật tự tín đồ, hắn cũng không bị Quý Nguyệt kéo vào truyền hỏa, bởi vì theo Quý Nguyệt, người truyền hỏa con đường phía trước cũng không sáng tỏ, nàng không muốn đem ý chí của bản thân áp đặt ở những người khác trên người, cũng bao quát hội hỗ trợ bên trong mọi người. Phương Giác nháy mắt mấy cái, kinh ngạc nói, ngươi ở nổi điên. Phanh. Quý Nguyệt tiện tay đem cái gối ném về phía cửa, tức giận nói, ta là nghiêm túc, nếu như ngươi phát hiện ta dị dạng, ngươi sẽ làm thế nào? Phương Giác tiếp xuống cái gối, hơi hơi nhíu mày, ngươi lừa gạt chúng ta, lừa gạt cái gì? Ngươi nhưng là nơi này điểm số sức chiến đấu cao nhất mạnh nhất người chơi, chúng ta có cái gì tốt đáng giá lừa gạt? Nếu như đây không phải là cái gì tâm lý thí nghiệm mô phỏng suy diễn cùng nhằm vào cá nhân ta hỗ trợ khảo nghiệm, Quý Nguyệt, ta nghĩ chúng ta nên hảo hảo nói một chút, thẳng thắn nói một chút. Quý Nguyệt đầu tiên là biểu tình một khổ, sau đó đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, nàng vỗ đùi nói, đúng à, thẳng thắn nói một chút chẳng phải tốt sao rồi? Nói lấy, nàng vội vàng đem Phương Giác đẩy ra cửa, cũng lưu xuống một câu ngươi sát thực so trước kia thuận mắt nhiều, sau đó khóa lên cửa phòng, ở mép giường trên tường vẽ xuống một cái ký hiệu, trực tiếp bước vào hư không, đi hướng truyền hòa đại sảnh. Bị đẩy ra cửa phòng Phương Giác nhìn lấy đỉnh ở trên chóp mũi cánh cửa, sững sờ trong chốc lát, lập tức lắc đầu bật cười nói, nàng quả nhiên sau lưng chúng ta gia nhập cái gì ghê gớm tổ chức à, nhưng cái này hùng hùng hổ hổ tính tình lúc nào có thể thay đổi, thật sẽ không đối với cái kia cần bảo mật tổ chức tạo thành ảnh hưởng gì sao? Hư không, truyền hòa đại sảnh. Quý Nguyệt bước chân rất nhanh, trên đường đi dẫn tới rất nhiều người truyền hòa nhau nhau liếc mắt, ở truyền hòa cửa đại sảnh trước nàng còn đụng đến trước tới báo cáo Phương Thi Tình, nhìn lấy vị này từng cùng trình thực cùng một chỗ lừa qua bản thân người tìm tuổi, Quý Nguyệt sắc mặt một đen, thuận miệng liền cười nhạo một câu, Thi Tình, kế hoạch tạo thần là làm sao tới? Phương Thi Tình bước chân dừng lại, nghiêng người nghiêng đầu nói, vì cái gì hỏi cái này? Nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là ngươi thiền nhiệm, An Thần Tuyển, cùng Tần Tân cùng nhau thương nghị ra tới. Vận mệnh tín đồ đại khái đem so với chúng ta càng xa, ngươi chiêu mộ vị kia tôn hội phó, không phải cũng chứng minh một điểm này sao? Như thế đàng hoàng trịnh trọng. Quý Nguyệt nhíu mày, trong lòng dường như có suy đoán, nhưng nàng còn không cam tâm, lại sát mặt cổ quái nói, khi ta 2400 điểm thời điểm. Nói đến một nửa, còn hướng lấy Phương Thi Tình giơ lên cằm. Phương Thi Tình cặp kia thanh tịnh trong con ngươi lay động lên mê mang gợn sóng, nàng nháy mắt mấy cái, nghi ngờ nói, ngươi không phải là đã 2700 đâu? Không thú vị, vị này hứng thú với bảo vệ mỹ hảo người tìm tuổi đại khái đã dùng tưởng niệm hồi ức quên đi trình thực từng làm qua sự tình. Quý Nguyệt thở dài, không thể không tiếp thu bản thân bị lừa gạt một trận, còn chỉ có bản thân tìm về ký ức kiện này không thú vị sự tình, nàng khoát tay áo, không lại để ý Phương Thi Tình truy vấn, trực tiếp hướng lấy Hy Vọng Chi Hỏa phương hướng bước nhanh tới. Nàng muốn đi cùng Hy Vọng Chi Hỏa thẳng thắn nói một chút. Phương Thi Tình đứng tại nguyên chỗ đưa mắt nhìn Quý Nguyệt rời khỏi, nhìn lấy cái kia hùng hùng hổ hổ bóng lưng, tự lẩm bẩm, tiếng lòng dâng trào hữu lực, lại mang một ít một ngạt thần bí, nàng đến cùng phát hiện cái gì? 2400 làm sao đâu? Một bên khác, Hy Vọng Chi Hỏa ở một gian phòng tiếp khách nhìn thấy một vị khách nhân này vừa vào cửa tựa như cùng phát hiện cái gì tuyệt thế bí mật đồng dạng, ngữ khí trịnh trọng đối với thần nói, ta biết ngươi là ai rồi. Ngươi không phải là vận mệnh lệnh sử Hy Vọng Chi Hỏa, mà là lừa gạt lệnh sử Ngu Hí, đúng hay không? Cho nên ngươi mới để cho chúng ta đi tìm kiếm Ngu Hí, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể đem người truyền hỏa đối với ngươi cảm kích ổn định di chuyển đến lừa gạt trên người. Từ đầu đến cuối, phù hộ chúng ta từ trước đến nay đều là lừa gạt mà không cái gì bị vứt bỏ vận mệnh. Ngươi phù hộ chúng ta, lại cũng lừa gạt chúng ta, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Ngu Hí đại nhân, đối mặt người tìm tuổi như thế chắc chắn chất vấn, người ánh đến mộng mộng nháy mắt mấy cái, trầm mặc rất lâu, trên mặt đột nhiên kéo ra một cái lừa gạt kiểu dáng tươi cười, ha ha cười nói, cuối cùng vẫn là bị ngươi phát hiện. Không tệ, ta liền là Ngu Hí, là hư vô tử thần, cũng là lừa gạt duy nhất lệnh sử. Chương 1189, biết mà chưa từng nói. Chương 1189, biết mà chưa từng nói. Không có người biết Quý Nguyệt ở gian kia trong phòng tiếp khách trải qua cái gì, từ khi ra tới về sau, nàng đối đại chung quanh lừa gạt tín đồ trong ánh mắt liền nhiều một tia khiến người xem không hiểu thâm ý. Hôm nay truyền hòa đại sảnh đặc biệt náo nhiệt, không chỉ hai vị người tìm tuổi cùng tồn tại, liền ngay cả mới vừa bị chiêu mộ không lâu Tôn Miểu cũng quay về đến nơi này. Tần Tân ở dàn xếp tốt trần thuật sau đó, ngựa không dừng vó quay về đến truyền hòa đại sảnh cùng lực lượng trung kiên tiến hành một vòng mới gặp mặt, cũng liền là ở trận này vẹn vẹn có 4 cá nhân hội nghị bên trong, Tôn Miểu lấy ra Ngu Hí đại nhân chỉ mặt gọi tên muốn hắn mang cho người truyền hòa mục nát vật chứa. Nhưng hắn cũng không nói thẳng đây là Ngu Hí cho, mà là nói hắn ngoài ý muốn ở khu nghỉ ngơi trước cửa nhặt đến vật này. Khi lời nói dối quá hoang đường thời điểm, mọi người liền biết được vị này Tôn hội phó đại khái là có khó khăn có nói, chỉ có thể thông qua loại phương thức này nói cho mọi người cái này vật chứa đến từ chỗ nào. Dùng si ngu tín đồ tính cách, có thể vì đó bảo mật mà cam nguyện làm nhân viên chuyển phát nhanh, chỉ có thể là bởi vì đưa ra phần này đại lễ vị kia không phải là người, mà là một vị không muốn để lộ họ tên thần. Nhưng cái này thần còn có thể là ai đâu? Trong lúc nhất thời, có mặt biểu tình của tất cả mọi người đều biến đến cực kỳ cổ quái. Nhìn đến một màn này, Tôn Miểu mỉm cười, trong lòng rất an ủi. Lúc đầu Ngu Hí đại nhân khiến hắn tùy tiện tìm một cái lý do gì đưa ra mục nát vật chứa thời điểm, nói qua không muốn cùng người chuyển hỏa dính lên quá nhiều quan hệ, hắn làm đến, xác thực tùy tiện tìm cái lý do. Nhưng Tôn Miểu không phải người ngu, đã quyết định đi theo Ngu Hí đại nhân cách mạng đến cùng, hắn tự nhiên không có khả năng buông tha một cái này thích hợp dùng tới thu mua nhân tâm cơ hội. Khiến người chuyển hỏa nhiều tin Ngu Hí một phần, tương đương với cho tương lai của bản thân nhiều trải mấy mét đường, với tư cách một cái thông minh si ngu tín đồ, hắn hiểu được lựa chọn ra sao. Thế là hiện trường xa vào quỷ dị trong trầm mặc. Tần Tân ánh mắt ngưng lại, nhìn lấy trên bàn mục nát vật chứa cuối cùng là minh bạch Hy Vọng Chi Hỏa Trô nói kế hoạch tạo thần chi mấu chốt ở chỗ Ngu Hí lời này đến cùng là ý gì. Nguyên lai thần tính là vật chứa nhỏ xuống, nguyên lai con đường thành thần không thể thiếu một kiện vật chứa, nhưng vật trọng yếu như vậy thần tiện tay liền đưa, đây có phải hay không thuyết minh thần cũng tán thành người chuyển hỏa ý chí? Hư vô hai vị từ thần đều ở phù hộ một đám phản kháng chư thần người, trong này thâm ý không cách nào không gây nên hắn suy nghĩ sâu xa. Mà bên cạnh Quý Nguyệt thì nghĩ đến càng nhiều, nàng không khỏi vì hy vọng chi hỏa chỗ làm hết thảy vỗ tay lấy làm kỳ, tốt một bộ liên hoàn kế, tốt một trận màn trong hí, thần trước sau làm ra như thế bố trí, hầu như đem truyền hỏa cùng ngu hí buộc chung một chỗ, cứ như vậy, cách lừa gạt bị truyền hỏa tán thành đại khái cũng không xa. Bất quá nàng vẫn là nghĩ mãi mà không rõ lừa gạt vì cái gì cũng ở hướng về phía trước phản kháng, nghĩ mãi mà không rõ liền thôi, chỉ cần biết lừa gạt cũng không phải là vì việc vui mà nuôi dưỡng người truyền hỏa liền đủ rồi, giữ lại, nàng có thể chậm rãi quan sát chậm rãi cảm ngộ. Đến nỗi Phương Thi Tình, nàng là trong bốn người này vui vẻ nhất một cái. Hoàn toàn không biết gì cả liền không có mảy may lo lắng, bây giờ kế hoạch tạo thần cuối cùng bước ra mấu chốt một bước, dù cho một bước này là bị người đẩy lấy đi, chung quy là tiến lên. Nàng cười lấy hỏi tiếp xuống nên làm cái gì, Tần Tân trầm ngâm sau một hồi, nói năng có khí phách nói, Tôn Miểu nói vật chứa cần trước nhận chủ, nhưng trong chúng ta cũng không có một vị phù hợp mục nát tín đồ, tiếp xuống liền bắt đầu ở người truyền hỏa trong sàng chọn thích hợp mục tiêu, tranh thủ hiện tại vật chứa một bước này lên bước ra lại nói. Các vị, kế hoạch tạo thần can hệ trọng đại, sàng chọn cần nhiều mặt tán thành mới được. Đi a, ta sẽ bảo vệ tốt cái này vật chứa, mãi đến chúng ta tìm đến một vị thích hợp nó bật dẫn. Hiện thực, không biết tỉnh thị mỗ sân. Từ khi đạt được một cái S đánh giá rời khỏi thí luyện sau, Mặc Thù liền rốt cuộc chưa hề nói qua. Rất kỳ quái, Yên Diệt tín đồ bị Si Ngu xem thường trầm mặc. Hắn phát tiết tựa như Yên Diệt lấy khu nghỉ ngơi hết thảy, duy chỉ có buông tha bản thân sấy khô phòng. Đứng ở khoảng trống tường viện bên trong, Mặc Thù mê mang thì thầm, đến cùng vì cái gì mà Yên Diệt? Hắn không ngừng mà hỏi bản thân, không ngừng mà lặp lại cái vấn đề này, mãi đến mặt trời xuống núi màn đêm treo lên. Cái vấn đề này cuối cùng có một câu trả lời, nhưng đáp án không phải là chính hắn nghĩ ra tới, mà là người ngoài mang đến. Vì tân sinh, một trận quái dị gợn sóng lướt qua, hai cái thân ảnh xuất hiện ở Mặc Thù trước mắt. Nhìn lấy khách nhân không mời mà tới, Mặc Thù ánh mắt chìm xuống, ngươi vì cái gì có thể đánh vỡ quy tắc trói buộc, đi tới ta chỗ này? Cao cao gầy gò mang lấy mắt kính giải số hừ lạnh một tiếng, giải thích nói, khi ngươi hiểu rõ quy tắc thời điểm, quy tắc liền không lại là ngươi liên lụy, mà là trong tay ngươi vũ khí. 022 một quần thể thí nghiệm sự tình cũng đã kết thúc một đoạn thời gian, vi mục thành quả nghiên cứu sớm đã ở trong phạm vi nhỏ công bố, ngươi nếu không đi tìm hiểu chỉ sẽ chất vấn, vậy liền sẽ rơi vào người sau, bỏ lỡ rất nhiều thứ. Lại nói, càng lớn hàng rào ta đều từng đập phá, huống chi là cái này yếu ớt tường không khí. Tốt, không nói những thứ này, ta mục đích tới nơi này là muốn biết ngươi cân nhắc như thế nào. Ta mấy lần liên hệ ngươi ngươi lại không có chút nào trả lời, nếu không phải ngươi có thể dùng được hữu hạn, ta cũng sẽ không có nhiều như vậy kiên nhẫn. Giải số nhìn ra được Mặc Thù đang nổi nóng, nhưng thế đạo này bên trong ai không bị khinh bỉ? Nếu là mọi người đều có thể mở vui vẻ tâm địa trò chơi, vậy làm sao lại chết đến chỉ còn như thế chút người? Cho nên hắn coi thường Mặc Thù cảm xúc, một cái Yên Diệt tín đồ cũng không nên có vô vị cảm xúc. Quả nhiên, Mặc Thù tiện tay Yên Diệt phẫn nộ của bản thân, lại lần nữa biến đến bình tĩnh, hắn nhìn hướng giải số bên người vị này chưa bao giờ thấy qua người xa lạ, nếu mày lại nói, hắn là ai? Giải số không có theo tiếng, ngược lại là vị kia khoác lấy áo choàng đem toàn thân bao khỏa nam tử tiến lên một bước, từ bào trong rỗi ra một cái tay, ngựa khí quái dị nói, cửu ngưỡng đại danh, triệt để xóa bỏ. Ta nhận ra ngươi, nhưng ngươi nhất định không nhận ra ta. Ta họ Tô, là một tên bậc thầy quỷ thuật, lừa gạt tín đồ. Mặc Thù sắc mặt một đen, lúc này hắn nhưng đối với lừa gạt tín đồ không có một điểm hảo cảm, hắn nhìn hướng giải số, rất là kinh ngạc nói, nhìn tới ngươi từ bỏ vị kia diễn viên siếc. Giải số gật đầu một cái, diễn viên siếc nhìn đi lên giống như là cái lựa chọn tốt, nhưng Lý Cảnh Minh giới thiệu khiến ta không thể không cẩn thận. Ta thăm dò được hắn cùng Dệt Mệnh sư giao tình cũng tệ, vì ngăn ngừa hắn ở làm cùng, ta không chuẩn bị lại tiếp xúc vị kia hội trưởng cùng, đây cũng là ta nói người có thể dùng được càng ngày càng ít nguyên nhân. Mặc Thù trầm mặc, đối với Long Tỉnh gia nhập hay không hắn ngược lại là không có ý nghĩ gì, nhưng đối mặt tín ngưỡng sụp đổ hiện trạng, hắn xác thực cần một ít vật mới mẹ chuyển di lực chú ý, thế là hắn trầm ngâm chốc lát gật đầu nói, có thể, ta có thể gia nhập, nhưng ngươi hiện tại liền muốn nói cho ta, các ngươi đến cùng đang làm gì? Giải số cuối cùng cười, hắn từ không gian tùy thân trong lấy ra che đậy âm thanh đạo cụ bày ra, sau đó nghiêm túc nói, chúng ta đang tìm kiếm thế giới đáp án, hoàn vũ trung cực, chúng ta nghĩ ở tạo vật chủ lỗ hổng nhìn chăm chú trong tìm đến một cái có thể an ổn sống tiếp quê hương, nhưng cái nhà này viên có cái tiền đề, đó chính là trong thế giới kia không thể có Dệt Mệnh sư tồn tại. Mặc Thù rõ ràng nghe không hiểu nửa câu đầu, nhưng nửa câu sau hắn lý giải, mặt liền biến sắc nói, các ngươi muốn giết hắn. Nếu như ngươi chỗ nói những thứ này chỉ là vì một trận đơn thuần săn đuổi tìm kiếm lấy cớ, cái kia tha thứ ta không lại phục bồi. Ta gần nhất không muốn nhìn thấy hắn. Giải số cùng họ Tô nam tử đồng thời hừ lạnh một tiếng, họ Tô nam tử càng là cười nhạo nói, nhìn tới cái kia người đáng ghét đã cho ngươi mang tới phiền phức. Không đợi Mặc Thù trả lời, giải số lại nói, đây cũng không phải là một trận đơn thuần săn đuổi, chúng ta là ở tung lưới rộng chậm mò cá. Chúng ta nhắm chuẩn cũng không chỉ là cái thế giới này chính thực, muốn nói rõ ràng những thứ này cần thời gian rất lâu. Vì không lãng phí thời gian, chờ ta tìm đến nhà sử học sau, ta sẽ đem tất cả chân tướng nói cho các ngươi nghe. Ngươi gần nhất thấy qua Triệu Tích thì sao? Mặc Thù con mắt khẽ động, không biết nghĩ đến cái gì, lắc đầu một cái, không có, cái kia tự phụ nữ nhân đồng dạng khiến người chán ghét. Giải số ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, xác thực, nhưng vẫn là câu nói kia, người có thể dùng được quá ít, liên hệ đến nàng sau, kế hoạch liền bắt đầu à. Chương 1190, không thu hoạch được gì. Chương 1190, không thu hoạch được gì. Không thu hoạch được gì, lãnh chúa tham lam không thể nghi ngờ là thất bại. Trình thực không thể tiếp thu thất bại của bản thân, cho nên hắn an ủi bản thân chí ít ở vừa mới trận kia thí luyện bên trong còn được đến Si Ngu khinh bỉ. Đương nhiên, đây là tự giễu chi ngôn, với tư cách hoàn vũ đến gần nhất tham lam quyền hành người chơi, trình thực nhất định không có khả năng thật không có chút nào thu hoạch. Đừng quên, trận này thí luyện căn nguyên vốn là hắn vì thu thập chê cười chi mục manh mối, liền xem như không tìm được chê cười chi mục, manh mối tới tay không phải là đồng dạng sao? Ở trận này dài đến mấy trăm năm ngu hành trong, Sở Cắt làm đại đa số thời gian nhân vật chính, chỉ ở cái cuối cùng kết thúc một khắc, làm cục giả kẹn đặn thành mê cục kẻ sau màn. Đáng tiếc là hắn chết rồi, càng đáng tiếc chính là Trình Thực lãng phí một lần hỏi thăm tử linh cơ hội đến mức hắn lại không có thể từ kẹn đặn trong miệng tìm đến chê cười chi mục rơi xuống. Nhưng tử vong ông chủ hỏi không ra tới, liên quan ký ức chuyện gì? Chỉ cần kẹn đặn thi thể ở trong tay ta, ta lại tìm Long Vương đi tìm kiếm trí nhớ của hắn liền là rồi. Không sai, Trình Thực đem kẹn đặn thi thể mang ra ngoài, đây là tìm đến chê cười chi mục trực tiếp nhất manh mối, cũng là hắn thắng xuống trận này thí luyện thu hoạch lớn nhất. Hắn của hiện tại chỉ cần tìm đến Long Vương, khiến vị này đi ở ký ức trên đường vai hề trở về xem ký ức của đối phương, liền có thể khóa chặt chê cười chi mục vị trí, thuận tiện còn có thể giao động người cùng bản thân cùng một chỗ, lại lần nữa vì tìm kiếm mặt nạ mảnh vụn mà diễn dịch một trận vai hề đại hí. Cho nên khi Trình Thực quay về đến khu nghỉ ngơi sau, hắn một giây đều không ngừng lại, thậm chí đều không có đi nghiên cứu một chút trong tay điên diệt vật chứa, lập tức liên hệ Long Vương cùng hắn định ngày hẹn ở vai hề hội nghị chi địa. Chỉ bất quá khiến hắn không nghĩ tới chính là, khi hắn đi tới hội nghị chi địa thì mộ trong nhóm không chỉ có Long Vương, bị Lao Trương cũng ở vị này tử vong thần tuyển đang xách lấy một thanh sẻng, đang vì tòa nào đó bia mộ bình thổ. Trình Thực sững sờ, nhìn đến tòa kia trên bia mộ viết chính là ký ức liền sắc mặt cổ quái hỏi, hai người nháo mâu thuẫn đâu? Làm sao, Lao Trương, ngươi chuẩn bị đem Long Vương chôn đâu? Trương Tế Tổ hít mắt, ánh mắt quét qua trước sau đến Long Vương cùng Trình Thực, lắc đầu một cái, nghiêm túc nói, quản lý mộ viên cũng không phải là cái nhẹ nhõm công việc, ngươi phải tùy thời quan tâm mộ cụm trạng thái, xem một chút bia mộ chúng quanh là không mọc ra cỏ dại, đất ai phải trang biến đến làm tơi lại hoặc mềm hóa. Trên bia mộ khắc họa phải trang bị bôi lên cũng hoặc phai màu. Tóm lại, một chuyến có một chuyến học vấn. Hai chúng ta không có cái gì mâu thuẫn, ta chỉ là ở tuần tra bảo hộ nơi này thì trùng hợp đụng đến hai người các ngươi. Trình Thực sắc mặt càng quái, hắn chỉ lấy ký ức bia mộ xuống cái kia hầu như giống như là mới chôn đống đất, vui mừng mà nói, Lao Trương, ta cho rằng ngươi chỉ là mắt nhỏ, nguyên lai ngươi hôm nay thật không có tỉnh ngủ. Nơi này chính là hư không, không phải là ngươi mộ biên, ở đâu ra hạt cỏ, nước mưa cùng hùng hải tử, trừ bay hề ở nơi này họ, ai sẽ nhàm chán đến lên tới phá hư nơi này bia mộ. Trương Tế Tổ gõ xong một lần cuối cùng, đem bia mộ sau đó thổ bằng thẳng xong, dựa ở sẻng lên tự hỏi một câu, ta cũng ở bực, nếu quả thật không có hùng hài tử, ký ức bia mộ là bị ai đào lên? Trình Thực biểu tình nghiêm trọng, mặt phạm lúng túng sắc. Xấu, lần trước vội vã cầm bị mộng ngã hiểm đi tìm ký ức móc ra gương sau không có lấp lại. Hóa ra lão Trương âm dương quái khí nửa ngày là ở mắng ta đâu. Tốt ngươi cái mị lão Trương, ta còn không có truy cứu ngươi cho ta leo cây, ngươi ngược lại trước trả đũa, không, ngược lại đánh một cái sẻng. Chuyện này cũng không thể nhận, liền tính có mặt ba người đều lòng dạ biết rõ, cũng không thể đem chuyện này ở ngoài sáng bên trong chọc thủng, vai hề giấu ở phía sau màn cũng chọc người bật cười, nhưng một khi kéo ra rèm, cái này người xem tiếng cười liền càng lớn hơn rồi. Ta chỉ là nghề nghiệp là vai hề, không thể làm thật nhỏ xấu. Trình Thực ách ha ha ngửa đầu nhìn trời, hai ba bước liền đi tới Long Vương bên cạnh, đổ ra dung hỏa chi quan trong kẹn đằng thi thể, cứng nhắc nói sang chuyện khác, giống như ta vừa rồi nói, hắn chính là tìm đến chê cười chi mục mấu chốt, giao cho ngươi Long Vương, ta xem trọng ngươi. Nếu quả thật tìm đến manh mối, ta làm chủ, khiến Lao Trương cho ký ức đổi cái lớn bịa tính toán làm khen thưởng. Lý Cảnh Minh hơi sững sờ, luôn cảm thấy hôm nay Trình Thực cùng trong trí nhớ bản thân một vị nào đó đầu chọc tuyển thủ có điểm giống, hắn như có điều suy nghĩ hỏi, được đến Trần Thuật đâu? Trần Thuật hai cái chữ này lực sát thương vẫn là quá lớn, Trình Thực một giây ngậm miệng, sắc mặt cứng đờ. Lý Cảnh Minh gật đầu một cái, nhìn tới lại là một đoạn khó quên ký ức. Thú vị, để cho ta tới xem một chút vị trí giả này trong ký ức rốt cuộc giấu đồ vật gì. Nói lấy, Lý Cảnh Minh liền lấy ra một tờ trang sách, chuẩn bị động thủ, nhưng lúc này Trình Thực lại đột nhiên lên tiếng đánh gậy hắn, nghi ngờ nói, không đúng, Long Vương. Thường ngay loại thời điểm này người chỉ định muốn dùng cái này cùng ta trao đổi chút gì đó ký ức, nhưng lần này làm sao một câu cũng không đề cập tới đâu. Cho ký ức đổi lớn bia cũng không giống như là người có thể tiếp thu điều kiện. Lý Cảnh Minh sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh liền gió nhẹ mây bay nói, ta đối với sau tìm kiếm chê cười chi mục đoạn ký ức kia càng cảm thấy hứng thú, lại nói, cùng là vai hề, hô bang hỗ trợ há không bình thường. Không bình thường, 100 điểm không bình thường. Trình Thực nắm lấy cằm, vây lấy Long Vương dạo bước quan sát nói, vai hề là những người nào người ta đều có đến, trừ ta, đám lừa đảo trong miệng nào có cái gì lời nói thật. A, ta hiểu, ngươi sẽ không phải là không muốn ghi khắc có quan hệ một ít người, đặc biệt là một ít trầm mặc tín đồ ký ức a. Chậc chậc chậc, Long Vương a Long Vương, không nghĩ tới trí nhớ của ngươi con đường cũng bắt đầu bắt bẻ lên tới. Làm sao? Trần Thuật với tư cách trầm mặc thần tuyển, thế gian này ưu tú nhất khổ hạnh tăng, trí nhớ của hắn chẳng lẽ không đáng một đồng? Lý Cảnh Minh trầm mặc. Lúc này vai hề hội nghị chi điệu bên trong rõ ràng chỉ đứng lấy ba cá nhân, cũng liền giống như là còn có một vị vô hình người xem đang giấu ở nơi nào nhìn trộm lấy bọn họ. Mãnh liệt này cảm giác gáp bách khiến người ngạt thở, Lý Cảnh Minh đê mi mắt túi xuống, nhìn lấy kẹn đằng thi thể sâu xa nói, vậy ngươi nói đi. Trình Thực vui, hắn buột miệng nói ra, vậy ta cũng liền. Chỉ nói bốn cái chữ, hắn lại đem miệng ngầm lên. Chỉ ở trong đầu hồi ức một lần Trần Thuật những việc đã làm đã đủ không nói gì, nếu như còn lại phải đối với hai cái vai hề thuật lại một lần. Giết ta đi. Trong lúc nhất thời, hiện trường lại lần nữa lặng ngắt như tờ. Trình Thực sắc mặt lúng túng xem một chút Lý Cảnh Minh, lại xem một chút đồng dạng sắc mặt không làm sao tự tại Mị Lao Trương, thở dài nói, đều nói Long Vương chưa từng chịu thiệt, ta phụ, làm việc. Lý Cảnh Minh lắc đầu bật cười, lập tức đem trang sách dán ở kẹn đằng trên thi thể, hắn hai ngón tay điểm nhẹ kẹn đằng mi tâm, không bao lâu, đầu ngón tay liền nở rộ ra vô số màu xanh thẳm ký ức ánh sáng. Những cái kia nhảy động kia sáng vây lấy một người một thi đi vòng dũng động, ở quang ảnh đan dệt bên trong, Lý Cảnh Minh tại chỗ nhập định. Hồi ức lữ giả mở ra một trận mới hồi ức hành trình. Chương 1191, cái gọi là ngu hành chương 1191, cái gọi là ngu hành trước kia, ở người khác trong ký ức vui chơi thỏa thích cũng có thể coi là một trận mạo hiểm, nhưng hôm nay bất động. Kẹn đắng trải qua so với trò chơi tín ngưỡng trong các người chơi đến nói, quả thực sạch sẽ giống như một tờ giấy trắng. Ở hắn quá khứ mấy chục năm sinh mệnh, đặc sắc nhất một màn đại khái chính là hắn ở tử vong trước một ngày nhìn đến tượng thần vì kỳ sinh nở ban xuống thần ban cho một khắc kia. Trong nháy mắt đó, Kẹn đắng tâm tư đấu kỵ bị triệt để đốt. Ở cấm ngu sở hành hình quan tranh cử trong, hắn thua với kỳ sinh nở chỉ trở thành một cái phó trước, nhưng cho dù như thế, hắn vẫn như cũ cho rằng bản thân đi chỗ làm xa so với kỳ sinh nở muốn thành kính. Hắn cảm thấy bản thân sở dĩ sẽ không được tuyển, cũng là bởi vì luôn có ngụy trang không ngu ngu nhân trộn lẫn ở dân chúng tầm đó làm ra không có chút nào trí tuệ cùng sức phán đoán lựa chọn, cho nên hắn mới cam tâm tình nguyện lưu tại cấm ngu sở, vì chính là loại bỏ rơi những thứ này chân chính ngu nhân. Vì vậy, dù cho bị kỳ sinh nở lực gáp một đầu, hắn vẫn là cảm thấy bản thân mới là ân chủ trong mắt phù hợp nhất si ngu ý chí trí giả. Nhưng tất cả những thứ này ở liệp ngu nhân tượng thần vì kỳ sinh nở ban xuống thần ban cho một khắc kia hết thệ phá diệt, kẽn đắn không thể tiếp thu tượng thần vì một cái say không còn biết gì hành hình quan ban xuống thần ban cho, lại coi thường bản thân. Mới đầu, hắn cũng không có ngay lập tức đuổi theo cướp đoạt kỳ sinh nở thần ban cho, mà là cho bản thân ân chủ một cái cơ hội. Hắn học lấy kỳ sinh nở dáng vẻ quỳ xuống ở tượng thần trước đó, thành kính cầu nguyện, hy vọng bản thân cũng có thể có một phần thần ban cho. Hắn cho rằng đây là tới từ ân chủ khẳng định, chỉ cần hắn cũng có thể đạt được khẳng định, dù cho ở dân chúng trong nhận chi thân phận của hắn ý nguyên thấp hơn kỳ sinh nở, hắn cũng có thể tiếp thu mà thỏa mãn. Nhưng là tượng thần không có chút nào trả lời. Sơ cắt chỉ có một đôi mắt, liền tính kẽn đắn lại thành kính, hô hoán âm thanh lại lớn, hắn đều không thể lại biến ra một đôi mắt tới thỏa mãn đối phương suy nghĩ chủ quan. Thế là kẽn đắn phá phòng, hắn trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, trực tiếp bố cục xử lý Kisner, cướp đi Kisner trong tay thần bắn cho. Nhưng hắn cũng biết động tác này vừa ra, bản thân sơ tâm mặc dù phát ra từ thành kính, cũng đã có ngược lại si ngu ý chí, khiến bản thân phạm phải biết ngu phạm ngu chi tội. Thế là hắn liền quyết định hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, mang lấy cái này thần bắn cho đi xa chỗ khác, đổi chỗ khác sinh hoạt, trở thành lạ lẫm địa vực thành kính trí giả. Như thế thứ nhất, chỉ cần mới trong thành thị không người nhận ra bản thân tội nhân thân phận, vậy bọn họ liền đều là mù quáng ngu giả, bản thân tự nhiên là đến gần nhất ân chủ người kia. Vì cái này, Kẽn đắn làm ra tỉ mỉ kế hoạch cùng an bài, hắn sợ thần ban cho dấu ở trên người bản thân sẽ có khó mà dự liệu biến hóa dẫn tới cấm ngu thủ vệ cảnh giác, cho nên liền đem cặp mắt kia khâu ở đám kia bị hắn lợi dụng tới giết chết kỳ sinh nở ngu nhân tội phạm trên người. Như thế thứ nhất, chỉ cần ngày nào đó đem một vị trong đó cất giấu lấy thần ban cho tội phạm đẩy xuống vách núi, hắn liền có thể mượn dùng thân phận bản thân tiện lợi trực tiếp rời khỏi ra đi cố lệ, sau đó lại lặng yên không một tiếng động từ đáy vực mang đi thần ban cho. Cái kế hoạch này vốn tiên y vô phùng, mãi đến ở trong kế hoạch đường đi bị hỗn loạn tín đồ mạt đâm phá. Mặt vì cầu tự bảo vệ mình giết chết đối phương, đến mức tiếp xuống kẹn đắn đủ loại kế hoạch đều không thành hàng, trình thực cũng không có thể từ mặt trong miệng hỏi ra đầu mối lưu dụng. Ký ức đến nơi này cơ bản đã kết thúc, chỉ là bởi vì cỗ thi thể này trước bị tử vong lĩnh nộ ký ức chi lực độc hại một lần, dẫn đến bộ phận chi tiết cũng bị tử vong cho nên Lý Cảnh Minh cũng không nhìn rõ cái kia bị khâu chê cười chi mục tù nhân dáng dấp ra sao. Hắn từ hồi ức trong lữ đồ trở về, đem bản thân chỗ thấy một năm một mười cho biết trình thực, cũng nói, như vậy nhìn tới, chúng ta có lẽ còn lại phải trải qua một lần ngươi trôi trải qua câu chuyện mới được. Xác định vị trí của nó, dư lại cũng chỉ thừa lại thử lỗi. Nhưng khi nghe đến Long Vương nói như thế thì, trình thực trên mặt lại không chút nào bất luận cái gì tán đồng dáng vẻ, hắn đầu tiên là sững sờ, mà phía sau sắc cổ quái cúi đầu, không nói một lời, kỳ thật trong lòng đã mang điên. Miễu ca, ngươi ra tới. Chê cởi chi mục đã từng cách chúng ta gần như vậy, ta không tin ngươi cảm chi không đến nó. Ngươi đã sớm biết có phải hay không là. Ngươi đã sớm biết chê cởi chi mục ở đâu, nhưng chính là không nói cho ta có phải hay không. Ngu hí chi thần không có chút nào trả lời, trình thực cũng biến thành không như vậy xác định. Hắn trầm mặc ở Lý Cảnh Minh cùng Trương Tế Tổ trong mắt tự nhiên bị coi như ở hồi ức cùng chê cởi chi mục liên quan manh mối, nhưng chờ trong chốc lát sau, bọn họ lại thấy trình thực từ trong tay áo vung ra một thanh dao giải phẫu, sau đó không nói hai lời liền hướng lấy hốc mắt của bản thân đâm tới. Lý Cảnh Minh sắc mặt biến hóa lập tức nghĩ đến cái gì, Trương Tế Tổ trong mắt hơi híp cũng dường như có sở ngộ, ở hai người kinh ngạc mà ngạc nhiên nhìn chăm chú, trình thực cắn răng nhịn xuống đau nhức kịch liệt, ngạnh sinh sinh đem cặp mắt của bản thân từ trong hốc mắt móc xuống tới. Máu tươi văng khắp nơi, nhãn cầu rơi xuống đất. Hắn cũng không chắc chắn bản thân nhất định là cái kia bị kẹn đằng chọn chúng người may mắn, hắn chỉ là dựa theo si ngu đối với ngu hành xem thường để suy đoán, phỏng đoán trận này thí luyện trong nói không chắc còn có một trận nhằm vào bản thân ngu hành tên là cưỡi lửa tìm lửa. Quả nhiên, khi cái kia hai viên nhãn cầu rơi xuống trên mặt đất một mấy mắt, mắt trái cùng mắt phải liền từng người sống qua tới, lẫn nhau ghét bỏ nhảy hướng phương hướng ngược nhau, cũng chăm miệng một lời, ngu xuẩn. Mà liên ở cùng một thời gian, miệng ca cũng lại lần nữa online, khống chế lấy trình thực miệng nói, vai hề. Một tiếng này vai hề nghe vào hai người khác trong tai. Không thể nghi ngờ là trình thực đối với bản thân tự dễ ước, nhưng chỉ có trình thực bản thân mới biết được, bản thân lại bị mắng, hơn nữa mắng thật bẩn. Hắn lại nghĩ tới miệng ca ở trong thí luyện nói câu nói kia, vai hề quả nhiên là dựa vào bán ngu xuẩn tới chọc cười người xem, ở phương diện này, ngươi đang phong tạo cực. Nguyên lai, like, nó đã sớm cấp cho nhắc nhở, nhưng ai có thể nghĩ tới ở thí luyện vừa bắt đầu, chê cười chi mục liền bị một cái nở tờ cờ khâu ở trên người bản thân. Vấn đề là thân thể tại sao không có phản ứng đâu. cùng bản thân tương dung dù sao cũng phải trải qua đau đớn kỳ hạn a, lúc đó miệng ca dung hợp thời điểm, bản thân kém chút không có bị tấm kia mặt nạ thiêu chết, nhưng lần này, chờ chút, chỗ nào không có. Thí luyện dáng lâm ban đầu, cặp mắt của bản thân sẽ bỏng giống như lửa cháy, là bản thân dùng một phát lại một phát trị liệu thuật đem tất cả đau đớn san bằng. Xấu, ta thật thành vai hề rồi. Trình thực mặt trong nháy mắt đổ xuống, mà cũng liền là tại lúc này, cặp kia máu tươi chảy ròng ròng người hốc mắt đột nhiên lật một cái, lại lần nữa lấy ra một đôi con ngươi sáng ngời, gặp lại quang minh Trình thực nhìn lấy càng nhảy càng xa hai viên chê cười chi mục, đột nhiên thoải mái cười. Lần này tốt, không cần lại phiền phức đám lửa đảo chạy đông chạy tây. Lý Cảnh Minh có nhiều hứng thú nhìn lấy đôi này trong con ngươi trong đó một hỏa, đem nó từ trên mặt đất nhặt lên, khoảng cách gần quan sát nói, đây chính là chê cười chi mục. Thực hoang chi thiệt có nuốt nói dối hiệu quả, khuy mật chi nhị có trộm tinh tế chi dụng, vậy cái này chê cười chi mục có tác dụng gì? Cái này vừa hỏi đem Trình thực hỏi mắt trợn tròn, hắn lắc đầu một cái, nhặt lên một viên khác nhãn cầu, đem cái vấn đề này ném cho Maka. Maka, ngươi có tác dụng gì? Chê cười chi mục trả lời rất lừa gạt cũng rất si ngu chúng lại lần nữa trong miệng một lời, ta ở ngu xuẩn trong tay vô dụng. Cầm lấy nhãn cầu hai người đồng thời sững sờ, một mặt xấu hổ, ngược lại là Trường Tế Tổ ở một bên nheo lại mắt cười đến vui vẻ. Lý Cảnh Minh khỏe miệng hơi rút, đem nhãn cầu lại lần nữa để dưới đất, nhưng Trình thực cũng không nuông chiều nó, hắn cởi xuống giày, đem nhãn cầu ném vào lại hỏi, kia ở ngu xuẩn trong giày hữu dụng sao? Chê cười chi mục ngậm miệng, cũng không biết là mùi lớn không cần nhiều lời, vẫn là khinh thường ở lại cùng ngu xuẩn tích cực. Nhìn lấy quả này nhãn cầu gặp nạn một viên khác nhãn cầu phát ra khinh bị tiếng cười. Cũng vô dụng. Ngươi cho rằng bản thân thắng một bậc, nhưng sau đó không lâu trong dạy ngu xuẩn vẫn là sẽ quay về đến ngươi thằng ngu này trong hốc mắt, cho nên ngươi không phải là buồn nôn nó, mà là buồn nôn chính ngươi. Quả nhiên quá ngu. Trình thực có chút phá phòng. Nhưng chê cười chi mục vẫn không thu tay lại, nó tiếp tục thu phát nói, cùng trương miệng kia đồng dạng ngu xuẩn. Nghe xong lời này, Trình thực lại tới tinh thần. Bất kể như thế nào, chỉ cần ngươi có thể giúp ta mắng miệng ca, vậy ta đem xem ngươi là chân chính đại ca. Mắt ca, chịu ta một lạy. Chương 1192, thứ tư biên nửa giá chương 1192, thứ tư biên nửa giá ba cá nhân vây tại một châu nghiên cứu đường này, cứ thế không nhìn ra cái này chê cười chi mục có tác dụng gì, nếu như nhất định phải nói nó có hiệu quả gì mà nói. Mắng chửi người là thật bẩn. Dù tới nhục mạ địch nhân do đó tan rã địch nhân tâm lý phòng ngự vẫn là rất không tệ, nhưng cũng giới hạn như thế. Trình thực trầm mặc, hắn cuối cùng chịu không được vô tận xem thường đem chê cười chi mục thu hồi. Sau đó nhìn hướng hai cái khác kẻ xui xẻo một mặt không nói gì nói, chúng ta vì cái gì muốn ở nơi này chịu mấy giờ mắng? Là tiện sao? Trương Tế Tổ im lặng không lên tiếng, Lý Cảnh Minh lắc đầu thở dài, có lẽ thật là bị mắng bất tỉnh đầu óc, hắn vây vây đầu đem tạm tự ném ra, bật cười nói, đã chê cười chi mục đã ở tay, mục tiêu tiếp theo đại khái chỉ còn mặt nạ núi. Ta tựa hồ chưa hề nghe có quan hệ cái vị trí này tin tức, hai vị có gì có thể chia sẻ sao? Trương Tế Tổ vẫn như cũ an tĩnh, chỉ là khi nghe đến cái vấn đề này sau nhìn hướng Trình thực, ánh mắt kia tựa như là chắc chắn đối phương nhất định biết đồng dạng. Trình thực cũng không có dấu diếm, nhưng cái kia dù sao cũng là vết sẹo Trình thực mang đến tin tức, cho nên ở đề cập biện ngụy chi tị cái tên này thời điểm, trong mắt của hắn lóe qua một tia nhỏ không thể thấy bi thương. Biện ngụy chi tị. Thú vị, lừa gạt xưa nay không phân biệt thật giả, vì sao lại sẽ bịa đặt ra một con biện ngụy chi tị? Chẳng lẽ cái này mũi sẽ cùng tồn tại có quan hệ? Có chút ít khả năng. Trương Tế Tổ nheo mắt lại, liếc kỹ lấy hắn chỗ thấy qua mấy cái bộ vị, bình tĩnh phân tích nói, khuy mật chi nhị ở sản lẹt tạo nên trầm mặc quái đàm, chê cười chi mục càng là bị si ngu tín đồ phục làm liệp ngu nhân thần bán cho. Như thế nói đến, lựa gạt bóp nát mặt nạ này, chưa chắc không có mượn việc này cướp lấy cái khắc thần linh quyền hành ý đồ, cái kia gọi là biện ngụy chi tị cùng tồn tại có quan hệ cũng liền không hiếm lạ. Thông minh a lão trương. Trình thực đã sớm cảm thấy cỡ lão mặt nạ có lẽ cũng không phải là chỉ là một thanh mở ra ký ức thất lạc ký ức chìa khóa, tức thì nghe Trường Tế Tổ vừa phân tích, cảm thấy chuyện này rất có thể là thật. Chư thần tâm đó quyền hành tranh đoạt chưa bao giờ dừng qua, mà việc vui thần nghĩ muốn ở loại này thế cục xuống phản kháng nguyên sơ tự nhiên cần càng nhiều lực lượng, cho nên dùng mặt nạ mảnh vụn làm môi giới đi đào cái khắc tín ngưỡng căn cơ chuyện này. Thần tuyệt đối làm được, chỉ là không biết cái này biện ngụy chi tị đến cùng cái nào tồn tại có quan hệ. Trình thực đương nhiên nghĩ là thời gian rốt cuộc thời gian là hắn ân chủ, cũng không có thời gian trở ngại hắn tìm kiếm núi. Nhưng nếu như là ký ức, Trình thực liếc một mắt Long Vương, nghĩ thầm chuyện này tám thành thật đúng là rơi vào Long Vương trên đầu. Bất quá hắn ngược lại là không có cho đối phương cái gì áp lực, mà là cười lấy nhìn hướng Trương Tế Tổ nói, lão Trương gần nhất rất nhạy bén à, có phải hay không là sau lưng chúng ta ở bên ngoài tìm đến cái gì tin tức mới nguồn gốc, không chia sẻ chia sẻ. Nghe lấy Trình thực âm dương quái khí cười nhạo, Trương Tế Tổ híp mắt, liếc hắn một cái nói, gặp gì biết nấy, hết ngồi đại giếng, khi đã biết tin tức đủ nhiều, tự nhiên có thể suy luận ra chuyện không biết. Ta không tin có mặt hai vị sẽ nghĩ không ra một điểm này, chỉ bất quá là ta trước một bước nói ra mà thôi. Ngươi muốn hỏi cái gì cứ việc nói thẳng, lại âm dương quái khí ta không ngại đem ngươi chôn ở trong mộ tỉnh táo một chút. Nói lấy, hắn còn nhắc một thoáng trong tay xẻng. Trình thực lông mày nhíu lại, ngữ khí càng ngày càng cổ quái nói, quản lý mộ viên còn rất chuyên nghiệp, nhưng ngươi thật cảm thấy xúc hai lần thổ vỗ hai lần là có thể đem chúng ta lừa qua đi. Chúng ta cũng không phải là người mù, liền tính nơi này ánh đèn lại ám, đâu khối bia mộ thay đổi vẫn có thể nhìn ra được. Ta xem Long Vương nhịn rất lâu đều không hỏi sắp không nhịn được, dứt khoát liền thay hắn hỏi một chút, vì cái gì muốn đổi địa? Ánh mắt của hắn lướt qua hàng trước nhất chư thần bia mộ, rất rõ ràng có thể nhìn đến cái này 15 tòa bia mộ trong có 2 tòa bia mộ đều bị thay thế, trở nên càng thêm tinh xảo. Nhưng nếu như chỉ là phổ thông thay thế, Trình thực tuyệt sẽ không nghĩ nhiều, trách thì trách ở bị đổi cái này hai khối bia mộ, thực có cách nói. Hắn lại liếc một mắt Trương Tế Tổ, ý vị thâm trường nói, lại vì cái gì vừa lúc đổi chính là Phồn Vinh cùng Chân Lý bia mộ? Vị lão Trương, ngươi biết cái gì?
Không tệ, Trương Tế Tổ liền là lên tới đổi bia mộ, hắn tinh điêu đã vẫn thần linh bia mộ, lại không có lựa chọn đặt ở trong mộ viên mà là thay thế vai hề hội nghị chi địa vốn có bia mộ. Hắn làm như vậy không phải vì cái khác, mà là ở dùng phương thức của bản thân nhắc nhở Trình Thực, hắn đã biết một ít đồ vật. Hắn biết Trình Thực nhất là nhạy bén, nhất định có thể nhìn ra trong đó mờ ám, đến lúc đó đẩy ngược trở về nói không chắc liền có thể suy đoán ra bản thân là từ đâu mà biết được những tin tức này. Trương Tế Tổ cũng không biết hắn tại sao lại bị việc vui thần chọn chúng, càng không cách nào làm trái việc vui thần ý chí, nhưng hắn cũng còn không xác định lừa gạt đến cùng là ở cứu thế vẫn là gì thế, nếu như là người sau, hắn không muốn trở thành việc vui thần hại bằng hữu đồng lõa, cho nên hắn làm như thế một cái cục, một cái bại lộ bản thân cái bẫy. Nhưng hắn khẳng định không thể nói rõ bản thân có vấn đề, cho nên ở Trình Thực phát ra chất vấn sau, Trương Tế Tổ nheo mắt lại nói, gần nhất rất là nhàn rỗi, cho nên liền nghĩ lấy đem thô giáp bia mộ đều đổi thành tinh xảo kiểu mới, cũng coi như là dùng tới cho hết thời gian, cho bản thân ở cái thế đạo này bên trong tìm điểm chuyện làm. A, ta hiểu, lại là vừa lúc mới điêu Phồn Bình cùng Chân Lý bia mộ, cho nên liền trước đổi đúng không? Trương Tế Tổ gật đầu một cái, không tệ, cũng không có thâm ý. Trình Thực bĩu môi, thầm nghĩ ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái híp mắt xương cốt nhỏ rất hư, khẳng định là biết chân lý vẫn lạc. Bất quá đối với cái này Trình Thực cũng không cảm thấy kỳ quái, tử vong ông chủ ở thế giới thiết lập lại người trung gian lưu lại ký ức, dùng vị đại nhân kia đối với Mị Lao Trương quyến phù hộ, nói cho đối phương biết cũng là có thể lý giải. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, khi tin tức chênh lệch quá lớn thì, Mị Lao Trương nghĩ muốn truyền lại ý tứ còn không có truyền lại đúng chỗ liền sai lệch, Trình Thực không có thu đến tới từ một vị khác vững vàng phái cảnh cáo tín hiệu, vẫn đang nghĩ còn nên hay không đem thần linh vẫn lạc sự tình đều đồng bộ cho những thứ này nhóm vai hề. Có thể nghĩ nghĩ, đi vũ trụ chân thật cầm về chiến tranh quyền hành trước đó, tốt nhất vẫn là trước bảo mật, để tránh xuất hiện cái gì không thể nào đoán trước vấn đề. Hắn cũng không phải không tin tưởng vai hề, chỉ là có chút vai hề sau lưng còn có còn sống ân chủ, tỉ như ký ức xem ký ức ném ra cái kia một phiếu, thần tựa hồ còn không có hoàn toàn đến gần hư vô cho nên có chút sự tình tránh được nên tránh. Trình Thực trầm ngâm chốc lát, lại vui mừng mà nói, vậy liền nhìn ra ngươi không có lòng cầu tiến lao trương, có loại chuyện tốt này, làm sao không trước hết nghĩ bản thân ân chủ. Vị đại nhân kia nhìn quen tử vong, dùng bia mộ chi ý mới lấy lòng thần có lẽ kém chút ý tứ, nhưng việc vui thần đâu, ngươi liền không có nghĩ qua trước cho việc vui thần đổi cái mới. Nghe xong lời này, Trương Tế Tổ trầm mặc, hắn khẩn mị mắt hướng về phía trước thoáng nhìn, liền khiến có mặt hai người theo lấy ánh mắt của hắn hướng lên trên nhìn lại. Cái này vừa nhìn, liền phát hiện cái kia bị làm đèn lồng việc vui thần bia mộ đã sớm đổi lên mới kiểu dáng, đồng thời cùng Phồn Bình cùng Chân Lý bia mộ đồng dạng mới. Không phải là, Mị Lao Trương, ngươi tới thật. Trình Thực trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đỉnh đầu mới bia mộ, nhất thời im lặng, luôn cảm giác cái này ngụ ý tựa hồ có chút không quá may mắn. Mà lúc này, Trương Tế Tổ lại sâu xa nói, còn muốn đổi ai, thứ tư bia nửa giá. Chương 1193, ta không ham nhiều, cũng không chê nhiều. Chương 1193, ta không ham nhiều, cũng không chê nhiều. Tới từ tử vong thần tuyển lạnh lẽo hài hước cảm giác không có khiến hiện trường hài hước, ngược lại là lạnh lẽo một thoáng, xa vào kẻ ngắt. Trình Thực trên dưới quan sát lấy Trương Tế Tổ, đầy mặt nghi hoặc, luôn cảm thấy hôm nay cái này bị lao Trương có điểm không đúng. Nhưng hắn lại không nói ra được đối phương đến cùng nơi nào không đúng, thế là liền nhãn châu xoay động, quyết định thăm dò một phen. Hắn năm lần bảy lượt đem chủ đề hướng giả đi cổ lệ trên lịch sử kéo dài, cùng Long Vương thảo luận, nói đến nửa đường, đột nhiên hướng lấy Trương Tế Tổ hỏi, học phái lịch sử đối với cái này thấy thế nào? Trương Tế Tổ sững sờ, lập tức minh bạch Trình Thực ý tứ, biết đối phương suy nghĩ nhiều, trong lòng hắn bất đắc dĩ, lại không thể không tự chứng thân phận, thế là khẩn mị hai mắt nói, vương vàng là dùng bảo thủ mà cẩn thận thái độ đối đãi sự vật phát triển, ứng đối không biết phong hiểm, mà không phải là mỗi thời mỗi khắc bóng rắn trong chén thảo một giai binh, dạng kia chỉ sẽ vô ích tâm lực. Ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, nhưng ta không phải là chân hân, càng không phải là chân dịch. Trình Thực làm sao tin cái này, lừa đảo xưa nay sẽ không nói bản thân là lừa đảo, liền tính muốn nói, cũng nhất định là ở chuẩn bị càng lớn âm mưu. Mị Lao Trương lời nói trong miệng hắn một cái chữ đều không tin, nhưng đối phương đều làm rõ hắn cũng liền thuận thế nói, vậy ngươi nói câu hỉ hỉ thử một chút. Trương Tế Tổ sắc mặt hơi cứng, nghẹn nửa ngày, cổ gân xanh đều có ngọn cũng không thể nghẹn ra cái hỉ hỉ tới. Thấy thế, Trình Thực cuối cùng tin tưởng đứng ở trước mặt bản thân đích xác thực là Mị Lao Trương. Nhưng hắn càng hiếu kỳ, ngươi hôm nay làm sao quái quái, có lời gì không thể nói? Vị đại nhân kia cấm ngươi nói đâu? Cấm ta nói không phải là tử vong ấn chủ, là một vị khác ấn chủ. Nhưng kỳ thật thần cũng không có cấm ta nói ra tình hình thực tế, ta chỉ sợ khi ta nói ra hết thảy thời điểm, thần sẽ đổi một vị người công cụ tới bố cục, cứ như vậy, ta liền mất đi biết trước tất cả tiên cơ, không lại có thể vì mọi người dự báo phong hiểm, do đó dùng vai hề xa vào không vững vàng chi cảnh địa phương. Trương Tế Tổ nghĩ như vậy, lặng lẽ lắc đầu một cái. Có mặt đám lừa đảo không thể nghi ngờ là nhạy bén, khi hỏi tới hỏi lui đều không thể hỏi ra cái gì thời điểm, Trình Thực cùng Long Vương liền biết Mị Lao Trương sau lưng nhất định trộn lẫn các thần ý chí. Đến nỗi là ai, chư thần tầm đó quan hệ phức tạp, thật đúng là nói không chính xác. Bất quá Trình Thực chưa từng là xoắn suýt chi nhân, khi hắn biết Mị Lao Trương có khó khăn khó nói thì liền quả đoán lướt qua cái này một lời đề, nói với Long Vương lên Hắc Long Vương sự tình. Hắn cũng không lựa chọn đem viên diệt vẫn lạc sự tình cùng chư thần công ước liên hội nói ra, chẳng qua là nói bản thân trùng hợp nhìn thấy vị kia vô dục chi tội giờ Jasco, đồng thời từ thần trong miệng nghe đến Long Vương âm thanh. Lý Cảnh Minh đã sớm từ phong kia lưu lại trên thư đoán ra hiểm ảnh thân phận, đối với Trình Thực chỗ nói không ngạc nhiên chút nào, hắn càng hiếu kỳ chính là đối phương như thế nào sẽ giấu ở bị mộng ngã điểm trong.
cái này đến cùng là một trận cầm tù, vẫn là một trận tự phát tận ấp. Thấy Long Vương một mặt nghiêm trọng, Trình Thực liền biết đối phương đối với chuyện này cũng là không có đầu mối. Hắn suy tư chốc lát, quyết định lại để lọt một ít tin tức, đem bị mộng ngã điểm trong ký ức bãi rác sự tình nói cho có mặt hai người. Hắn biết cái này tuy là đi đón đầu hy vọng chi hỏa thông đạo, không nên bị càng nhiều người chỗ biết, nhưng hắn cũng biết muốn gặp được hy vọng chi hỏa, nhất định phải dựa vào hy vọng chi hỏa ở vô di mộng kính bên ngoài triệu hắn mới được. Cái này quyết định bởi ở hy vọng chi hỏa lựa chọn, cho nên vẫn tính an toàn. Lúc này hắn cần để cho nhất hiểu ký ức Long Vương cùng vai hề giúp hắn chú ý một chút Hắc Long Vương sự tình, cho nên liền có mang tính lựa chọn chia sẻ một ít hắn ở trong gương điều mắt thấy thai nghe. Mà khi Lý Cảnh Minh nghe đến bị mộng ngã điểm trong có một tòa bị ký ức vứt bỏ ký ức bãi rất thì, hắn đồng tử chợt co, kinh ngạc nói, ngươi quả nhiên lừa gạt ta. Trình Thực điếu môi nói, sách, nói đến liền giống như ngươi không có gạt ta đồng dạng. Lý Cảnh Minh nghe tiếng sững sờ, trầm mặt xuống. Lần này, đến phiên Trình Thực đồng tử chợt co, sắc mặt hắn một đen, chỉ lấy Long Vương mui mắng, ngươi thật đúng là gạt ta đâu. Tốt một cái ký ức tín đồ, ngươi có phải hay không đem tất cả mọi người ký ức đều xem xong mấy lần? Nếu không ngươi chột dạ cái gì? Cường ta cho rằng ngươi đối với ta là hảo tâm nhắc nhở, nguyên lai là ở hổ thẹn đúng không? Nói, ngươi đều thấy cái gì đâu? Trương Tế Tổ nhất thời cũng là hiếu kỳ lên tới, hắn nhìn hướng Long Vương, lại thấy Lý Cảnh Minh nhìn thẳng hắn một mắt lại nhìn về phía Trình Thực, chậm rãi nói, ngươi muốn cho ta nói cái gì? Cái vấn đề này về ném tốt, Trình Thực lông mày cau lại, nghĩ thầm đối phương liền tính đem ký ức của bản thân xem sạch sành sanh, lúc này ở bên thứ ba có mặt phía dưới cũng không cách nào công khai hỏi, thế là trong lòng hắn ý nghĩ xấu của bọn, nghĩ lấy chỉ có bản thân chịu thiệt cũng không được, liền hỏi, nói một chút chúng ta không biết, một mình ngươi ăn một mình có chút quá phận, nhưng nếu như cái này ăn một mình có ta một phần, ta có thể xét vì ngươi bảo mật. Lý Cảnh Minh cười lấy lắc đầu một cái, ngươi nếu nguyện ý khiến ta nói một chút trí nhớ của ngươi, đạt được người trong cuộc đồng ý, ta có thể tự chia sẻ. Nhưng nếu muốn để ta nói một chút người khác quá khứ, không được. Lúc này ta dù cho nói nhiều một câu có quan hệ những người khác quá khứ, không chỉ là đối với người trong cuộc không chịu trách nhiệm, càng là đối với hai vị ký ức làm bẩn. Ngươi phải biết, ta có thể đứng ở các ngươi trước mặt đàm luận chân hân, liền có thể đứng ở chân hân trước mặt đàm luận các ngươi. Tôn trọng là lẫn nhau, đây là ghi khắc bằng hữu ký ức tiền đề. À, tốt một cái tôn trọng là lẫn nhau. Ngươi ở ghi chép những ký ức này trước đó cũng không có hỏi qua chúng ta, một mạch nhớ xong xuôi hiện tại ngược lại là tôn trọng lên tới. Cái này không tính là tôn trọng, đem những ký ức này lãng quên, mới xem như là chân chính tôn trọng. Trình Thực đang chỉ trỏ trỏ mang lấy, lại thấy Lý Cảnh Minh không biết từ chỗ nào lấy ra một ống tưởng niệm hồi ức, mỉm cười nhìn có mặt hai người nói, ta xác thực có giảo biện chi hiểm, gần nhất cũng lặp đi lặp lại từ biện nhiều lần. Trước kia ta ghi khắc ký ức phần lớn thông qua trao đổi hoặc là nhặt của rơi, mà lần này thuộc về may mắn được kho báu, lòng tham lam cùng một chỗ, ta cũng không có thể ngoại lệ. Ta ý thức được đây quả thật là không đúng, chí ít ở đối đãi bằng hữu hoặc là nói đối đãi vai hề thì không nên như thế. Cho nên ta tìm đến cái này, nếu như hai vị coi là thật cảm thấy ta cần quên, ta có thể lựa chọn lãng quên. Dù cho đây là đối với ký ức khinh nhận, nhưng đừng quên, ta cũng là lừa gạt tín đồ, xem như là thành toàn một phần khác thành kính. Cái thế đạo này bên trong khó có được có một hai đồng hành người, tức thì có thể sóng vai đồng hành đối với ta tới nói đã là tốt nhất ký ức. Ta không ham nhiều, cũng không chê nhiều, cho nên quyết định bởi ở ngươi. Nhìn đến ống kia tưởng niệm hồi ức một cái mắt, Trình Thực kém chút buột miệng nói ra, ngươi cũng nhiễm lên truyền hỏa đâu. Nhưng may mà hắn khắc chế lấy, trầm mặc sau một hồi, hỏi một câu, ngươi nhìn đến nhiều ít? Lý Cảnh Minh hơi hơi trong mắt, rất nhiều. Nhìn đến hắn đâu? Lý Cảnh Minh sững sờ, đầu tiên là liếc một mắt bên người Trương Tế Tổ, sau đó gật đầu nói, ân, hắn là một vị vĩ đại cha. Có bao nhiêu vĩ đại, so sư phụ ngươi vĩ đại. Lý Cảnh Minh nhắm mắt, hơi mở miệng, không biết nên như thế nào nói tiếp. Trình Thực hừ cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, được rồi, cứ như vậy đi. Tổng muốn có người thay ta nhớ hắn tốt. Nếu như cái này càng ngày càng đáng sợ thế đạo thật đem ta bức điên, chỉ ít còn có một người có thể nói cho ta, hắn không muốn khiến ta biến thành cái dạng kia. Theo lấy Trình Thực ngữ khí càng ngày càng nặng nề, hội nghị chi địa cũng dần dần xa vào trầm mặc. Đang lúc cái khác hai vị cho rằng Trình Thực xa vào hồi ức đầm lầy bắt đầu dậy khỏi thân thì, không ngờ vị này vai hề lại lời nói xoay chuyển, con mắt loạn chuyển, một mặt khôn khéo nói, bất quá căn cứ nguyên tắc trao đổi đồng giá, Long Vương, người ghi khắc ta nhiều như vậy ký ức, có phải hay không là cũng nên cho ta chia sẻ điểm ta không biết sự tình đâu? Giờ ra cổ vì cái gì sẽ trong bị mộng ngã điểm? Cái này đến cùng là vị nào thần linh bố cục, vẫn là ký ức tư tàng bí mật? Ký ức cùng ố đoạ có quan hệ gì, ố đoạ lại ở chủ tính cái gì? Thần chỗ chủ tính sự tình, cùng cao cao tại thượng vị nào tạo vật chủ có quan hệ sao? Làm sao, xem biểu tình của ngươi, ngươi sẽ không cũng không biết ta. Sách, cái này cũng phối kêu ký ức tín đồ. Nếu như ngươi thật cũng không biết, vậy không bằng. Tới điểm thực tế tốt. Đạo cụ còn có sao, ta ham nhiều, cũng ngại ít. Chương 1194, biến mất biện ngụy chi tị. Chương 1194, biến mất biện ngụy chi tị. Không có người có thể ở lãnh chúa tham lam trong lĩnh vực đánh bại thần. Ba cái vai hề tiểu hội bởi vì một trận cướp sạch mà vội vàng kết thúc. Long Vương vứt xuống một đống châu báu liền bị lao trương đều nhân chưa trải qua cho phép mà tự mình đổi mới hội nghị chi địa bị yêu cầu một ít công trình tiền ký quỹ. Nghe một chút, nhiều mới mẻ, công trình tiền ký quỹ, trước đó toàn bộ hội nghị chi địa xây dựng công trình đều là Trương Tế Tổ một người làm, vẫn là mộ vai hề đặc biệt tìm tới cửa tìm kiếm trợ giúp. Nhưng hiện tại hắn liền đổi mới cái bia mộ đều muốn giao tiền ký quỹ. Trừ đoán giận hai câu thế phong nhật hạ, nhân tâm không cổ bên ngoài, còn có thể làm sao đâu. Ở hai cái vai hề mặt đen rời khỏi thời khắc, kiếm đến đầy buồn đầy bắt Trình Thực hài lòng bay về đến bản thân khu nghỉ ngơi. Lần thí luyện này hắn phi thường hài lòng, không chỉ tìm đến mắt ca, còn đánh rơi tới từ thần linh cấp độ lớn nhất uy hiếp tiên diện, càng là từ một ít góc độ nhìn thấy việc vui thần bố cục một góc. Xem tức thì chư thần cảnh ngộ liền biết, sinh mệnh một đường chỉ còn một vị thành kính đến gần phái sinh dục, nhưng thần đối với hoàn vũ sự tình từ trước đến nay trung lập, phồn vinh đã vẫn, tử vong ông chủ cũng bị nghiệm chứng vì sợ hai phái minh hiếu, có thể nói cái này mệnh đồ bên trong lại không trở ngại lực. Trầm Luân lúc này càng là chỉ còn chưa bao giờ hiện thân ố đọa cùng sắp chết cầu xin thương xót mục nát ở hoàn vũ cùng chư thần ở giữa cũng mất đi lực ảnh hưởng. Văn minh toàn quân bị diệt, một cái duy nhất không chết còn bị cầm tù ở hỗn loạn thần tọa sau đó, chẳng biết lúc nào liền sẽ đi gặp thần hai vị kia bảo thần. Hỗn độn nhất là sinh động, đáng tiếc, tam tịch trong có một tịch là chính việt vui thần, có một tịch là chỉ sẽ xem thường sẽ không xuất lực lỗ mũi thần, còn có một tịch là có thể theo tử vong ông chủ bỏ phiếu quân đội bạn, như thế nhìn tới, chờ mặc có lẽ cùng sợ hai phái cũng thoát không ra quan hệ. Tồn tại càng không cần nói, ký ức vứt bỏ phiếu bước điên điên diệt đã thuyết minh thần đối với hư vô thái độ sản sinh biến hóa, thời gian càng là kiên định dung hợp tín ngưỡng minh hữu, yên lặng duy trì lấy việc vui thần các loại quyết định. Cho nên tính đi tính lại, tức thì hoàn vũ bên trong lại không sợ gì sợ phái một hiệp chi địch, trừ cùng là hư vô vận mệnh. Với tư cách hư vô chúa tể, hai vị này ân chủ đều muốn tự tay vì cái thời đại này biết xuống mang theo bản thân ý chí chấm hết, nhưng các thần phân kỳ trong đến cùng ai mới là đúng? Không có ai biết, tựa như không có ai biết nguyên sơ trong tay trận này thí nghiệm rốt cuộc là vì cái gì. Trình Thực cẩn ẩn cảm thấy trận này cố định chi tranh đại khái liền muốn ra kết quả, chỉ là không biết vận mệnh sẽ dùng phương thức gì thua với lựa gạt. Hắn không quan tâm vận mệnh tại sao thua, chỉ cầu nguyện bản thân không phải trở thành lộ tuyến này chi tranh vật hy sinh. Rốt cuộc hắn vẫn là hư vô chọn chúng tế phẩm, một khi việc vui thần phản nghịch kế hoạch là xé nát vì thần chuẩn bị tế phẩm, cái kia Trình Thực thật là liền bĩnh hãm sợ hãi, lại không cho ra. Ở khu nghỉ ngơi thả không sau một thời gian ngắn, Trình Thực nhặt lại tinh thần, bắt đầu dò xét bản thân. Hắn đem lỗ tai, đầu lưỡi theo thứ tự lấy ra, lại đem mắt đào xuống, ném ở hai con lồng sắt nhỏ bên trong, chờ đến bản thân thị lực khôi phục, nhìn lấy chê cởi chi mục ở lồng chuột bên trong không biết mệt mỏi nhảy nhót, hiếu kỳ hỏi, mắt ca các ngươi liền thật không có năng lực gì? Hai ca có thể dòm ngó tinh tế, lưỡi ca có thể ăn nói dối, dựa theo cái quy luật này, hai ngươi chẳng lẽ cũng sẽ chỉ chê cười à? Nôn ngữ công kích liền là năng lực của các ngươi. Vẫn là nói lại phát tán một ít, các ngươi có thể tinh chuẩn bắt được mục tiêu cảm xúc điểm cũng dùng lời nói đem nó phá phòng. Lại hoặc là các ngươi căn bản liền không có năng lực gì, một mực xem thường ta chỉ là vì gia tăng tự thân tính thần bí để cho ta cho rằng hai ngươi so những bộ vị khác càng có giá trị. Tiếng nói vừa dứt, Trình Thực lại bị mắng, hơn nữa là trái phải tiếng nói điểm nhiều lần chửi mắng. Suy, ngu xuẩn liền là ngu xuẩn, ta rất khó tưởng tượng chỉ dựa vào suy nghĩ chủ quan ngươi là như thế nào tìm đến chúng. Cái này cũng vừa vặn tỏ rõ ngu xuẩn là sẽ tụ tập, tương đồng chủng loại ngu xuẩn sẽ tự phát đến gần, tựa như chúng cùng ngươi. Ngươi khích tướng cùng phủ định sẽ khiến bản thân càng giống cái vai hề, ở mọi người đều biết dưới tình huống, cũng không cần thiết mỗi ngày đều nhấn mạnh một lần bản thân vai hề thuộc tính. Một hai lần có thể chọc cười người xem, 10 lần 8 lần cũng chỉ có thể thuyết minh ngươi thật là cái vai hề, hơn nữa còn là một cái ngu xuẩn vai hề. Càng đáng buồn chính là mặt nạ lại rơi vào một cái vai hề trong tay. Sách, tuần hoàn qua lại, lừa gạt thật không có ý tứ. Lần này Trình Thực lại cân bằng. Ngươi xem, không chỉ ta bị mắng, việc vui thần với tư cách ân chủ không phải là đồng dạng bị mắng, nhưng mắng đều mắng, ngươi dù sao cũng phải cho ta nôn điểm thứ hữu dụng à? Ta nếu là phí nửa ngày sức lực mời về hai cái tổ tông, thực sự có chút tiếp nhận không được. Trình Thực xẹp xẹp miệng, đổi cái phương thức quanh co nói, tốt tốt tốt, ta ngu xuẩn, ta nhận. Liên tính các ngươi trướng mắt ta cái này ngu nhân, nhưng ta chung quy là có hy vọng nhất hợp lại tấm kia mặt nạ người. Nói đến, các ngươi không nên giúp ta tìm về một cái cuối cùng mạnh vụ, để cho mặt nạ đoàn tụ, dùng cái này tới an ủi cỡ lão đối với lừa gạt tín ngưỡng làm ra cống hiến to lớn sao? Hai cái nhãn cầu lại lần nữa cười nhạo một tiếng nói, cỡ nào đối với lừa gạt làm ra lớn nhất công hiến, liền là giúp thần lừa gạt ngươi, nhưng những thứ này có quan hệ gì với ta? Ta đương nhiên có năng lực, đáng tiếc ngu xuẩn nhìn không tới, khi ngươi không ngốc thời điểm, tự nhiên là biết ta có tác dụng gì. Trình Thực thực sự là không có chiêu, lời nói giống nhau hắn đã hỏi vô số lần, được tới trừ xem thường liền là xem thường, thế là hắn đành phải quay đầu xin giúp đỡ miệng ca, nói, miệng ca ngươi biết không? Ngu hí chi thần còn chưa mở miệng, chê cười chi mục liền lại lên tiếng nói, nó biết cái gì? Nó liền chính nó có tác dụng gì cũng không biết. Trình Thực trong mắt tinh quang lóe lên, tinh thần tỉnh táo, miệng ca trừ biết nhiều, nói dối sẽ không bị phát hiện cùng. Mắng ta vai hề bên ngoài, còn có cái gì dùng? Vô dụng, giống như ngươi vô dụng. Bại, triệt để bại. Kỳ thật khi nhìn đến không sợ hãi quy mật chi nhĩ một mực bảo trì trầm mặc, suốt ngày vặn tới vặn bẹo thực hoang chi thiệt cũng quy quy củ củ nằm ở trên mặt đất thời điểm, Trình Thực liền nên ý thức được cùng chê cười chi mục giao lưu sẽ không có kết quả. Hắn mệt mỏi mở ra lồng chuột, đem sức sống vô hạn chê cười chi mục thả ra, khiến nó cách xa bên hai, sau đó nằm ở trên mặt đất ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thở dài nói, vì cái gì ta cảm giác cái này hai anh em càng giống là si ngu tạo vật, mà không phải là việc vui thần thủ bút. Ai có thể cho ta cái đáp án? Hai ca, lưỡi ca. Liền tính các ngươi không muốn đàm luận nó hai cái, nói một chút biện ngụy chi tị được rồi đi, liền chênh lệch một bước cuối cùng, chỉ cần tìm đến nó, ta có thể hợp lại mặt nạ, các ngươi càng có thể tìm đến cái kia ký ức tàng quán trong bị ký ức lãng quên bí mật. Ta xem chê cười chi mục tám thành là bảo lưu ký ức, biết bên trong có cái gì, nhưng các ngươi không biết, chẳng lẽ liền không hiếu kỳ sao? Quy mật chi nhĩ đàng hoàng nói, hiếu kỳ. Thực hoang chi thiệt cũng lật cái mặt, lười biếng nói, hiếu kỳ. Trình Thực tinh thần chấn động, vậy liền nói một chút mũi ở nơi nào, ta sẽ tìm được nó, sau đó cho các ngươi một câu trả lời. Hiện trường trầm mặc chốc lát, ai cũng không nghĩ tới nhận lấy thoại cha sẽ là ngu hí chi thần. Nó nói, vô dụng, ở ngươi biết nó là biện ngụy chi tị trước, ta thậm chí đều không nhớ nổi nó kêu cái gì. Trình Thực đột nhiên ngồi dậy, một mặt không dám tin, bên cạnh lỗ thai càng là phụ hòa nói không sai, ta tựa hồ chưa từng có qua cái này anh em ký ức, nó giống như bị lực lượng gì đó cho che kín, khiến người không phát hiện được nó ở nơi nào. Trình Thực nghe đến nhíu mày lại, dựa theo Mị Lao Trương phỏng đoán, biện ngụy chi tị hẳn là việc vui thần ý đồ đánh cắp tồn tại quyền hành mà tạo ra đến đồ vật, nếu như nó thật bị lực lượng gì đó che kín, chẳng lẽ sẽ là tồn tại ra tay? Có chút ít khả năng, rốt cuộc các thần không chế hết thể tồn tại. Nhưng vấn đề là ai sẽ làm như vậy đâu? Thời gian vẫn là ký ức. Quyển thứ ba, mặt nạ không mặt, xong. Vốn nên là viết điểm quyển lời nói sau, một quyển này rõ ràng biết đến phải so trước hai quyển càng khó, nhưng cảm giác nói nhiều sẽ tích tấu, dứt khoát không đã nói. Đơn giản trực tiếp điểm, quyển thứ tư, Trung Bình Ngu, ở, ký. Chương 1195, tiên diệt vật chứa chương 1195, tiên diệt vật chứa Trình Thực trước mắt cảnh ngộ là đối với biện ngụy chi tị không có đầu mối, đối với chê cười chi mục không có biện pháp. Hắn lặng lẽ thu hồi tất cả mặt nạ ngũ quan, lại lấy ra hệ rổ dẹt tâm không cam tình không nguyện tặng cho bản thân yên diệt vật chứa. Nói lời nói thật, cái này vật chứa hình dạng ra ngoài Trình Thực dự kiến, nó cũng không phải là giống như yên diệt chi mắt đồng dạng một mực ở sụp đổ vỡ vụn, mà là một nửa đang kịch liệt hủy diệt, bay là tả cho tàn lại ở một nửa khác ngưng tụ làm một cái mới tinh đồng hồ cắt nửa bình. Mãi đến hủy diệt nửa bình biến mất hầu như không còn, tân sinh nửa bình lại lần nữa bắt đầu mới hủy diệt, như thế vòng đi vòng lại, sinh diệt luân phiên. Từ cái này bên ngoài thùng xem biến hóa trong không khó nhìn rõ yên diệt thật có vì hoàn vũ mang đến tân sinh ý chí, đáng tiếc là ở nguyên sơ trong mắt, trầm luân sau đó không phải là yên diệt chỗ mong đợi do thần chủ đạo thế giới mới, mà là dùng trật tự dẫn đầu giáng lâm kỷ nguyên mới, văn minh. Trình Thực không ngừng cảm thụ lấy yên diệt vật chứa tản mát ra khí tức, chỉ cảm thấy ở vị diệt cùng tân sinh trong bắn tung tóe ra hy vọng ngoài ý liệu khiến người say mê, hắn ý tưởng đột phát, nghĩ đến đại yên diệt có thể đắp nặn tân sinh, vậy chỉ cần cho nó một cái có thể dùng để đắp nặn công cụ, phải chăng có thể thật đắp nặn ra một cái thế giới? Liên như là mạc hí chi cầu có thể tái hiện thế giới một góc đồng dạng, tiên diệt vật chứa có lẽ có thể tái hiện càng nhiều. Ở loại ý nghĩ này khu động xuống, hắn trầm ngâm chốc lát, cầm ra một cái bản thân còn chưa bao giờ dùng qua từ thần cấp đạo cụ, chân lý nghi quỹ. Chân lý nghi quỹ có thể tháo hủy vạn vật chân lý, dùng chân lý chi lực tái cấu trúc hết thảy, mà yên diệt vật chứa lại có bắn ra tân sinh lực lượng, đem cái này cả hai kết hợp, có thể hay không cọ sát ra tia lửa mới? Đáp án là có thể. Đồng thời tia lửa rất lớn. Trình Thực một tay cầm nghi quỹ, một tay nắm vật chứa, giống như đánh lửa đồng dạng đem hai cái đồ vật đều cọ sát ra chân hỏa hoa, cũng không thấy nó hai cái có thay đổi gì. Hắn một dạo cảm thấy là bản thân ý nghĩ kỳ lạ, nhưng chính đang hắn chuẩn bị từ bỏ thì chê cười chi mục lại đột nhiên mở miệng nói, suy, ta thấy qua tài liệu thí nghiệm không được đầy đủ, miễn cưỡng dùng thay thế vật cưỡng ép thí nghiệm ngu giả, lại còn không có thấy qua thí nghiệm gì tài liệu đều không có, chỉ cầm lấy hai cái thiết bị thí nghiệm lay hoay ngu xuẩn. Ngươi đem bọn họ dán gần như vậy, lại ma sát nhanh như vậy, là muốn cho chúng thụ thai sinh con, dùng cái này đánh cắp sinh dục quyền hành sao? Quả nhiên, ngươi mỗi thời mỗi khắc đều ở đổi mới ngu xuẩn giới hạn dưới. Ta, mặc dù bị mắng, nhưng lần này Trình Thực lại cũng không bực bội, ngược lại phi thường vui vẻ. Bởi vì hắn cuối cùng lục lọi ra một điểm chê cười chi mục cách dùng, đó chính là khi ngươi không thể nào hiểu được một sự kiện thì không ngại dùng ngốc nhất phương thức đi dò xét, cứ như vậy, không thể gặp một tia ngu xuẩn mắt ca liền sẽ dùng khinh bị phương thức mắng tỉnh ngươi, nói cho ngươi đường đi của ngươi sai. Nếu như đủ may mắn, thậm chí còn có thể ở nó nhục mạ trong tìm đến một điểm hữu dụng tin tức. Thì như thiết bị thí nghiệm, tiên diệt vật chứa cùng chân lý nghi quỹ có thể làm thành thí nghiệm gì thiết bị thí nghiệm? Trình Thực rất muốn hỏi, nhưng hắn nhìn xuống, hắn biết lại hỏi xuống trừ đổi lấy càng nhiều xem thường, đại khái sẽ không có bất luận đáp án gì. Nhưng vậy liền đủ rồi, chỉ ít dư thừa vật chứa không phải là phế phẩm. Tiên diệt vật chứa cùng cái khác vật chứa bất đồng, cái này trong trận doanh hầu như không có Trình Thực bằng hữu, hắn không có cách nào dùng cái này đi bố cục, càng bất tiện cùng hãm sâu vô hạn kéo dài thời hạn đề tài thảo luận trong hệ rổ dẹt đi tranh đoạt tâm kia yên diệt thật toạn. Đám lừa đảo phải hiểu được yêu quý lâm vũ, nếu không thanh danh một thối, cũng liền rốt cuộc lừa gạt không đến người. Liền tính muốn qua sông đoạn cầu cũng muốn đợi đến thanh danh rốt cuộc vô dụng một ngày kia. Trình Thực đem vật chứa cùng nghi quỹ đặt ở trên đất, tư duy bắt đầu phát tán, suy tư lấy tiếp xuống đến muốn đi đường. Sợ hai phái lớn quyền nắm chắc, hoàn vũ cách xa nguyên sơ ý chí càng ngày càng nổi bật, vận mệnh vì bảo đảm cố định không thay đổi, bắt đầu trải rộng tín ngưỡng, gia tốc cố định. Mà việc vui thần mưu đồ cũng cùng cố định có quan hệ, cho nên chí ít ở gia tốc cố định trên một điểm này, hư vô hai chủ một buộc đang sóng vai đồng hành. Nếu như nói vận mệnh chưa từng nói dối, cố định thật cùng nguyên sơ có quan hệ, thân kia vì người trong cuộc, Trình Thực căn cứ tức thì cảnh ngộ chỗ có thể nghĩ tới hợp lý nhất suy đoán chính là hắn đang bị chế tạo thành một cái mang theo nguyên sơ khí tức tế phẩm. Cái gọi là nguyên sơ khí tức cũng không phải là sáng tạo cái gì tương tự nguyên sơ lực lượng, chư thần đại khái cũng sáng tạo không ra loại lực lượng này, hư vô có lẽ chỉ là muốn đem chư thần ý chí tổng hợp toàn thân, dùng cái này tới mô phỏng vị kia tạo vật chủ ý chí. Mà cái này tổng hợp toàn thân phương pháp, hiện tại xem ra, rất có khả năng liền là tìm kiếm một vị cùng chư thần ý chí đều có chỗ phù hợp không tín ngưỡng vật dẫn, lại dùng trở có chư thần ý chí vật chứa cũng hoặc quyền hành đóng vai chi, khiến nó trở thành tế phẩm. Về phần tại sao muốn không tín ngưỡng? Khi một người quá thành tính đến gần cái kia 16 tấm trên thần tọa mỗ một vị thì, ý chí của hắn sẽ liền không cách nào phủ nhận càng thiên hướng vị tia thần, như vậy liền sẽ có ngược lại ở nguyên sơ ý chí, bởi vì thần chưa bao giờ thiên vị qua ai, thần là hết thể ý chí tập hợp, cân bằng mà thống nhất. Cho nên chính là bởi vì nguyên nhân này hư vô mới lựa chọn bản thân. Trình Thực cũng không xác định, nhưng vừa nghĩ tới mỗi ngày đem khinh nhẫn treo ở bên miệng hành vi thế mà có khả năng đem bản thân đưa lên bảy đầy tuổi khô thành giá, hắn liền hận không thể phiến bản thân hai bàn tay. Bất quá hiện tại phiến cũng không kịp, so lên những cái kia không bị lựa chọn làm tế phẩm người chơi, hắn con đường phía trước mặc dù gặp đến phong hiểm, lại còn nắm giữ một tia tính chủ động. Dựa vào cái này tế phẩm thân phận, ở hư vô thời đại kết thúc trước, hắn chỗ thấy cùng hắn có thể làm, xa so với những cái kia chùm đầu vùng vây ở trò chơi tín ngưỡng trong phạm nhân phải hơn rất nhiều. Kia đại khái cũng là mỗi cái vũ trụ cắt miếng Trình Thực có dung khí trực diện nguyên sơ lực lượng, chí ít trước người hắn sau lưng còn có vô số người đồng hành. Nghĩ đến nơi này, Trình Thực phát tán tư duy dần dần kiềm chế, một lát sau hắn lấy lại tinh thần, nhớ tới mệnh định chi nhân họp sự tình, là thời điểm cho những thứ này mệnh định chi nhân tìm một ít chuyện làm, đã mọi người đều chịu vận mệnh phù hộ, vậy liền ở cố định trên con đường vì ta thêm ra tốc cá, hắn gọi thông mèo to điện thoại, rất nhanh đối diện liền chuyển tới cái kia hào sảng âm thanh. Hôm nay, Trình Thực cười lấy gật đầu một cái, liền là hôm nay, kêu người à, người giúp ta liên hệ An Thần Tuyển cùng một vị tên là Lý Vô Phương trật tự tín đồ, dư lại ta tới. Ta quyết định đem cái thế giới này kịch bản mở ra đến cho mọi người giảng một chút, để cho mọi người đều biết trận trò chơi này đến cùng là như thế nào vận chuyển. Hồng Lâm âm thanh trì trệ, kinh ngạc nói, Minh Du quả nhiên ở bên trong. Lý Vô Phương cũng là nhận biết, bất quá ngươi muốn cùng mệnh định chi nhân ngả bài đâu? Trình Thực, khi một người năng lực không đủ để kháng lên lớn như thế lượng tin tức cùng áp lực khổng lồ như thế thì biết càng nhiều liền sẽ càng sợ hãi, cái này bất lợi cho bọn họ tiến lên. Liền tính ta biết mệnh định chi nhân đều là trong trận trò chơi này tinh anh, nhưng ngươi đừng quên, từ trò chơi tín ngưỡng giáng lâm đến nay, có thể ngồi đến chư thần trước bàn đánh cờ cũng chỉ có ngươi một cái, những người khác đều là quân cờ. Bọn họ thấy rõ trước mắt, lại trí tuệ giả có lẽ nhìn thấy hai ba bước sau đó, nhưng nếu như ngươi muốn cho bọn họ ngẩng đầu đi xem những cái kia kỳ thủ, có thể được sao? Trình Thực trầm mặc chốc lát, gật đầu nói, có thể được. Ta tin tưởng bọn họ, chính như ta tin tưởng sợ hãi. Chương 1196, mệnh định đại. Tiểu hội chương 1196, mệnh định đại. Tiểu hội hôm nay Hồng Lâm dị thường thấp thỏm. Cứ việc mệnh định chi nhân hội trường vẫn là nàng một tay bố trí, nhưng ở tiếp đến Trình Thực nói phải lập tức học thì, nàng vẫn là khẩn trương lên, đương nhiên phần này khẩn trương khẳng định không phải là đối với không biết mệnh định chi nhân đồng bạn, mà là đệ tử. Các thần, Hồng Lâm chỉ là không am hiểu động não, không phải không có giải đầu óc. Ở trải qua mấy lần hoàn vũ kịch biến thần linh vẫn là sau, nàng đã sớm nhìn ra trận trò chơi này cái gọi là điểm cuối, nhất định là đánh vỡ hiện hữu thế giới trói buộc, lao về phía một cái nàng chỗ dự kiến không đến bờ bên kia. Nhưng hiện hữu trói buộc nào là tốt như vậy đánh vỡ? Không nói đến vũ trụ chân thật trong còn có cái cao cao tại thượng tạo vật chủ, liền là trước mắt phiến tinh không này, thần linh cũng y nguyên là hoàn vũ chỗ thể. Muốn tránh thoát gông xiềng liền có nghĩa là muốn cùng một ít thần linh cũng hoặc tất cả thần linh là địch. Chính nàng xem như là nửa cái thần linh hậu tuyển, chí ít ở quy tắc lên vẫn được tính là có tư cách cùng các thần khiêu chiến, Trình Thực lại càng không cần phải nói, với tư cách một vị duy nhất đã ở chư thần trên bàn đánh bài đi ra bài người, càng là cái này đánh vỡ cái này hoàn vũ gông xiềng ý chí người dẫn đầu. Nhưng những người khác đâu? Dệ mệnh sư nghĩ muốn ngả bài, liền có nghĩa là mệnh định chi nhân động tác kế tiếp chắc chắn sẽ ngỗ nghịch một ít thần linh ý chí, ở không có chạm mặt trước đó, nàng còn không xác định những thứ này không biết đồng bạn có thể hay không kiên định mà đoàn kết đứng chung một chỗ. Nàng chỉ có thể nhìn ở vận mệnh phần lên, tin tưởng những người này mỗi một vị đều là thẳng tiến không lùi đấu sĩ. Sau khi cúp điện thoại, Hồng Lâm ngay lập tức đi tới đảo Di núi hoang vườn rau. Lúc này núi hoang sớm đã không lại là núi hoang, ở thần tính nuôi nâng xuống, phồn vinh cây xanh hầu như đem trọn ngọn núi phủ kín. Liếc nhìn lại vui vẻ phồn vinh, lại không có suy yếu. Hồng Lâm lúc tới, đảo Di đang đồng ruộng hái, nàng nhìn đến báo đốm một mặt vội vàng, hai ba lần liền nhảy đến trước người bản thân, không đợi đối phương mở miệng hỏi liền nghiêng đầu cười nói, sân bãi bố trí tốt, tùy thời đều có thể họp. Tỷ như hiện tại. Nghe đến tin chính xác mà Hồng Lâm thở phào nhẹ nhõm, lập tức lại nhăn nhăn mũi làm người hình dạng nói, làm sao ngươi biết muốn họp, ta chỉ là gọi cái điện thoại, lại không có đụng đến người khác, trên người cũng có thể có mùi của hắn. Đào Di từ một gốc dây leo lên ngắt dưới một cây chặt cây, lắc đầu bật cười nói, ngươi không nên bản thân khiếu giác linh mẫn liền cảm thấy mỗi cá nhân đều giống như ngươi có được hay không. Có thể khiến ngươi vội vã như thế đổi tới, trừ mệnh định chi nhân hội nghị, ta nghĩ không ra nguyên nhân thứ hai. Nói đến, bố trí hội trường thật là mệnh định chi nhân cho ta khảo nghiệm thứ nhất. Sẽ không phải là có mấy người lười biếng không muốn làm, đem công trình lớn như vậy thuê ngoài cho ta à? Chọc. Khu khu. Cái kia, thảo trường rất thảo a, hoa cũng giống như hoa. Mèo to sắc mặt lúng túng chuyển di lấy chủ đề, ở Đào Di trước mặt túi tới chuyển đi, thỉnh thoảng nâng lên móng đuốt câu câu dây leo, thì thầm trong miệng đây là cái gì, còn rất đẹp, đây cũng là cái gì, cũng không tệ lắm, ân, nhưng đều không có người đẹp mắt các loại nói chuyện không đâu mà nói. Tiểu hồ ly cũng không có đâm thủng nàng, chỉ là đem tháo xuống chặt cây thu hồi, sau đó nghiêm trang hỏi, lúc nào? Mèo to bước chân dừng lại, quay đầu lại nói, hôm nay. Hiện tại. Ân. Đi sao? Nói lấy, mèo to dùng móng vuốt sắc bén cắt ra hư không. Đào Di rõ ràng nhìn lấy cũng có chút khẩn trương, nhưng nàng vẫn gật đầu, đi theo mèo to sau lưng một bước bước vào. Hư không, không biết chi địa. Với tư cách đứng đầu nhất đỉnh phong người chơi, thậm chí là trong cái trò chơi này sức chiến đấu cao nhất, Hồng Lâm ở đối mặt người chơi thì rõ ràng không có ở chư thần công ước liệt hội lên như vậy gò bó. Nàng tùy ý đi lại ở đèn kịp trong lối đi nhỏ, sau đó không lâu liền đi tới một phiến cao không có tận cùng cánh cửa phía dưới, ngước nhìn trước mắt tòa này liền người khổng lồ tới đều phải ngửa mặt đoạn cổ cửa chính. Hồng Lâm trong lòng lộn bột một tiếng, luôn cảm giác bản thân đối với tiểu hồ ly thẩm mỹ cùng thiết kế tín nhiệm xuất hiện nguy cơ. Tiểu Di Di, đây chỉ là một cánh cửa đúng không? Hội trường trong cửa. Đào Di hai mắt nhíu lại, cười đến giống con hồ ly. Đương nhiên, nếu không muốn ở trên ván cửa học sao?
Hô, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Hồng Lâm nhẹ nhàng thở ra, một bên dùng lực đẩy cửa một bên nghi ngờ nói, nhưng vì cái gì muốn đem cửa thiết kế cao như vậy?
Đào Di chỉ lấy trên cánh cửa vô số tinh điểm, nghiêm túc giải thích nói, mệnh lực phổ tinh, nhìn mà không bằng. Nếu có thể dùng phạm nhân chi nhãn lực nhìn đến đầu cùng, lại như thế nào được xưng tụng vận mệnh?
Và lại, tham dự hội nghị chư vị đều là bị vận mệnh phù hộ người may mắn, do ân chủ vì mọi người che gió che mưa, mà trong phòng mưa gió bất xâm cùng với lẫn nhau tớt, cho nên ta liền ở hội trường bên ngoài cao dọc một phiến cửa chính, đẩy ra vận mệnh cánh cửa, cái này tức là mệnh định chi nhân.
Một phen đối với vận mệnh giải đọc nghe đến Hồng Lâm trong lòng hơi hỉ, nàng nghĩ thầm như vậy giải bài thi hẳn là sẽ khiến Trình Thực hài lòng, thế là cánh tay cổ động dùng lực, đem giày nặng cánh cửa chậm chậm đẩy ra. Ánh sao như mưa vẩy xuống, chiếu sáng trong hội trường trung tâm tấm kia bàn tròn, ra ngoài Hồng Lâm dự kiến, lúc này trong hội trường thế mà đã ngồi mấy vị mang mũ trùm mệnh định chi nhân, nhân số nhìn lên mặc dù so với bản thân dự đoán muốn ít không ít, nhưng đây không phải là trọng điểm là trừ tấm kia bàn tròn, những vật khác đâu?
A, làm sao chỉ có một tấm bàn tròn?
Đồng thời xem cái này bàn tròn kiểu dáng, mặt bàn cách cục, khắc họa hoa văn. Cái này không phải liền là một tấm chiếu bạc sao?
Ngươi đừng nói cho ta mệnh định chi nhân hội trường chỉ bày một tấm chiếu bạc.
Đào Tiểu Di,
Hồng Lâm sắc mặt một đen, không dám tin tưởng xoa xoa mắt, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, ngươi cho ta cái giải thích.
Ngươi liền ở mệnh định chi nhân hội nghị trong sân bày một tấm chiếu bạc.
Đào Di hơi hơi lùi lại một bước kéo ra cùng mèo to khoảng cách, che miệng khẽ cười nói, ân, không sai, ngươi không cảm thấy mỗi cá nhân đều mang lấy một thanh xúc sắc họ, rất giống là tụ chúng đánh bạc sao?
Hồng Lâm trừng mắt về trường, hận không thể đem đối phương kéo ra ngoài đánh cho như đòn, đây chính là ngươi thành kính.
Đây chính là ngươi lý giải mệnh định chi nhân.
Đúng vậy à, ngẫu nhiên là vận mệnh quyền hành, đánh cờ là mệnh định chủ đề, ta cảm thấy rất hợp lý.
Ngươi,
mèo to trời sập, nàng hoài nghi bản thân khuê mật từ đầu tới đuôi đều không có tin tưởng bản thân nói cái gì mệnh định chi nhân khảo nghiệm, vậy như thế một cái bản liền là vì hố bản thân tới.
Ngẫm lại xem, khi Trình Thực nhìn đến chương này chiếu bạc thời điểm đại khái cũng sẽ sững sờ một thoáng đi, nhưng nghĩ đến đây sân bãi là mèo to bố trí.
Ân, hợp lý.
Xấu, chúng tiểu hồ ly tính rồi.
Hồng Lâm nghiến răng nghiến lợi, quay đầu liền muốn cho Đào Di điểm màu sắc xem một chút, nhưng trùng hợp đúng lúc này, Trình Thực đến rồi. Hắn dựa theo mèo to lưu xuống phương thức đạp lên hư không, vừa mở mắt liền nhìn đến to lớn cánh cửa bên trong tấm kia làm người khác chú ý chiếu bạc, mới đầu hắn còn hơi hơi nhíu mày cảm thấy hứng thú, cho rằng loại này thiết kế rất có vận mệnh đặc sắc, lúc này mệnh định chi nhân cũng không chính là muốn đánh cược một lần lớn sao.
Xong, khi hắn nhìn đến bàn tròn chung quanh ngồi lấy mấy cái kia thân ảnh lúc, 1, 2, 3, 4, 5.
Không đúng, trừ ra cửa mèo to cùng một tinh linh, lại bỏ qua một bên bản thân. Mệnh định chi nhân khi nào có nhiều người như vậy đâu?
Ta không đến nhầm địa phương a.
Chương 1197, huyết tượng.
Chương 1197, huyết tượng.
Hồng Lâm nhìn đến Trình Thực cao mày thời điểm, rất muốn bung nổi cho Đào Di, nói tất cả những thứ này đều là tiểu hồ ly làm, cùng bản thân không có quan hệ. Nhưng tính cách của nàng không làm được khiến Đào Di có nổi cử động, thế là đành phải giả vờ điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ hướng Trình Thực đánh lờ cái bắt chuyện, sau đó kéo lấy Đào Di vào cửa liền ngồi. Nhìn lấy mèo to xấu hổ sắc mặt cùng Đào Di hơi bệnh khoe miệng, Trình Thực không khó đoán ra sự bố trí này xác suất cao là một tinh linh làm ra tới, không nói đến nàng đối với vận mệnh lý giải cùng cảm ngộ phải chăng chính xác, chỉ cái này toàn bộ chất liệu gỗ cửa chính cùng bàn liền đủ để thuyết minh mấy thứ gì đó. Hắn đối với sân bãi cũng không có ý kiến, mệnh định chi nhân không giống mai hề, mỗi cái người đều có toàn thân tâm nhãn tử, cần kết hợp hoàn cảnh bầu không khí đi ép một chút đám lừa đảo sao động gạt người dùng. Ở nơi này, trẻ tuổi nhất Trình Thực ngược lại càng giống là một vị đại gia trưởng, hắn có thể không hề cố kỵ châm kim đá thói xấu thời thế, đi lời bình chư thần hoàn vũ, bày ra quan điểm của bản thân, nâng ra kiến nghị của bản thân, mà những người khác nói lời nói thật đều là người nghe.
Mèo to có thể không phải là, nhưng nàng còn không có càng lớn góc nhìn cùng càng thông minh đầu óc.
Người mù cũng có thể không phải là, nhưng cũng chỉ giới hạn ở trước kia cái kia thuộc về tức thì thế giới người mù.
Bị đổi đến đây an thần tuyển trải qua một lần ân chủ đứt bỏ, đã vỡ thành một vị ở vận mệnh trên đường lão đảo tiến lên người đáng thương, vô luận là dệt mệnh sư cứu rồi vẫn là vai hề của vũ, đều đã trở thành nàng chỉ dẫn.
Đến nỗi Lý Vô Phương, cái này nhìn đi lên thủ tự tiểu đệ tựa hồ cũng chỉ sẽ thủ tự, càng đừng nói bị mèo to lôi vào một tinh linh. Cho nên, mệnh định chi nhân cơ hồ là Trình Thực độc đoán.
Nhưng cái này độc đoán, lúc nào nhiều nhiều người như vậy?
Nghi hoặc đến cực điểm Trình Thực cất bước đi vào, hắn con mắt hơi đổi, bốn phía quan sát, không có cùng bất luận người nào chào hỏi, cũng không có người chào hỏi hắn. Đi tới bên cạnh bàn thì hắn không cẩn thận bị thảm bấp một thoáng, kém chút ngã lệch ở một vị mang lấy mũ trùm trên người đồng bạn, may mà vị này đồng bạn hình thể đầy đủ khôi nô, đỡ lấy đối phương rắn chắc bả vai Trình Thực thân hình vừa đứng vững. Nhưng chính là cái này vừa đỡ, khiến Trình Thực trong mắt lóe lên một tia cổ quái.
Người là giả.
Những thứ này quanh bàn mà ngồi đồng bạn căn bản cũng không tồn tại, có một cái tính toán một cái đều là ảo tưởng. Nhưng cái này huyễn tượng lại cùng chân chính huyễn tượng bất đồng, chúng chỉ là hình chiếu, không có thực thể, cho nên khi Trình Thực tiếp xúc đến người này bả vai một cái mắt, may mắn hắn sức eo kinh người bản thân ổn định thân hình, cũng nhanh chóng đem tay hư đỡ ở huyễn tượng trên người, dùng cái này mới không có chân chính ngã lại xuống. Vậy liền rất kỳ quái, vì cái gì một trận như thế bí ẩn tiểu hội bên trong sẽ xuất hiện không biết nguồn gốc huyễn tượng? Cái này huyễn tượng đến cùng dùng tới mê hoặc ai?
Đáp án kỳ thật rõ ràng, dùng tới mê hoặc mèo to.
có mặt hết thảy ba người, như thế vụng về thủ đoạn tự nhiên không có khả năng đem bản thân lừa qua đi, Mục Tinh Linh lại là bố trí sân bãi bị kia, cho nên duy nhất người không biết sự tình liền là mèo to. Mà Mục Tinh Linh làm như thế nguyên nhân, trình thực nhiều ít cũng có thể đoán được một điểm, hắn nương lấy đứng dậy cái kia một thoáng liếc mắt nhìn hướng Đào Di, lại thấy Đào Di cũng ở xem hắn, đối phương nháy mắt mấy cái kia hơi có vẻ khẩn trương biểu tình hiển nhiên là ở hỏi làm như vậy hữu dụng sao. Trình thực cười, nói đến Mục Tinh Linh làm tất cả những thứ này đại khái cũng là vì bản thân. Tuy nói mọi người đều là mệnh định chi nhân, nhưng bản thân chưa bao giờ cùng mèo to nói qua mệnh định chi nhân bên trong có nhiều ít thành viên, đồng thời dùng mèo to lý giải, nàng thậm chí cảm thấy bị vận mệnh phù hộ người có lẽ không phải số ít. Nhưng sự thực là cho đến bây giờ, dù cho tính đến Mục Tinh Linh, mệnh định chi nhân đều chỉ có 5 cá nhân. Đào Di là thông minh, nàng nhất định ở mèo to trong miêu tả nghe ra đầu mối, cho nên ở chuẩn bị hội trường thời điểm mới làm ra những bố trí này, nàng không có tạo ra đến không hết đối tượng, chỉ là đem số lượng khống chế ở dù cho ít cũng không phải là không thể tiếp thu mức độ, đồng thời còn ở bàn tròn bên cạnh lưu đủ ghế trống, để phòng mệnh định chi nhân thành viên số lượng vượt qua dự tính. Tâm tư của nàng rất kín đáo, làm như vậy đơn giản là không muốn khiến mèo to cảm giác được chênh lệch quá lớn, cũng là vì cho dệt mệnh sư giải thích lưu suất không gian, thuận tiện vì hắn hấp dẫn một ít hỏa lực. Bởi vì khi mệnh định chi nhân nhìn thấu những thứ này huyễn tượng là nàng chỗ làm thì, bọn họ nhất định sẽ hiếu kỳ một vị Mục Tinh Linh vì cái gì có thể huyễn hóa ra những thứ này lừa gạt các tín đồ thường dùng đồ vật. Trình thực cũng rất tò mò, còn không chờ hắn mở miệng hỏi, lại có người đến. Vẫn là thân kia quen thuộc hát xa váy, vẫn là tấm kia mất con người vải che mắt, An Minh Du đứng ở vận mệnh ngoài cửa, ngưỡng vọng cánh cửa, hai tay nâng ở trước ngực, thành kính cầu thần, mệnh nhược phồn tinh, nhìn mà không bằng. Cái này thành tính cử động đặt ở lúc thường có lẽ sẽ dẫn tới Trình thực trêu chọc, nhưng lần này hắn cũng không lên tiếng, bởi vì hắn nhìn ra An Thần Tuyển đầy mặt vẻ u sầu. Người mù tựa hồ có tâm sự. An Minh Du lông mày cau lại hướng lấy có mặt mấy vị gật đầu ra hiệu, ánh mắt quét qua Đào Di thì hơi hơi dừng lại một thoáng, xem như là vì vị này chỉ nghe tên không thấy một thân bằng hữu mới đánh qua chào hỏi, sau đó lặng lẽ ngồi ở Trình thực dưới tay trên ghế trống. Người mặc dù nhiều lên tới, nhưng bầu không khí lại càng ngày càng quỷ dị, hiện trường một mảnh an tĩnh, tầm mắt của mọi người giao thoa lẫn nhau dệt, liền là không ai mở miệng. May mà không bao lâu, hội nghị yên lặng cuối cùng bị đánh vỡ, toàn thân kỉnh trang áo da Lý Vô Phương xuất hiện, người còn không có nhìn đến, cái kia ánh sáng mặt trời sáng sủa âm thanh liền chuyển tới. Hoắc, thật cao cửa, đây chính là mệnh định chi nhân cửa chính sao, quả nhiên khí phái. Trình huynh đệ, lại gặp mặt, còn có Hồng Lâm tỷ, khi ngươi cho ta biết thời điểm ta còn tưởng rằng là trò đùa, ngươi không phải là giờ ý sao, làm sao cũng tin số mệnh đâu. Vị này là? À, ta nhìn ngươi thế nào có điểm quen mắt, rất giống ta trước đó truy qua kịch bên trong một cái diễn viên. Ngươi cũng không ít, ừm. An Thần Tuyển. Trình huynh đệ, ngươi không phải là nói An Thần Tuyển nàng không xứng? Không ở sao? Siêu tra quan một câu nói thành công khiến người mù lông mày nhíu đến càng chặt, nàng ngẩng đầu lên, nhìn hướng ngoài cửa, mặt buồn rười rượi nói, trật tự cũng xảy ra vấn đề sao? Mặc dù lời này giống như là đối với Lý Vô Phương vô lễ phản kích, nhưng ở chàng không có người cảm thấy như vậy, đừng quên nàng là ai, nàng là vận mệnh thần tuyển, là trong cái trò chơi này đứng đầu nhất tiên tri, cho nên nàng vừa mới nói câu này sẽ là mới tiên đoán sao? Lý Vô Phương nghe sững sờ, hắn dừng ở giữa cửa, một chân ở bên ngoài, một chân ở bên trong, tiến cũng không được thối cũng không xong, sắc mặt lúng túng gãi đầu, tuy nói ta tâm hướng vận mệnh nhưng cũng không thể mới vừa dung hợp tín ngưỡng xong liền quên gốc à. Trật tự cũng vẫn được, chí ít ở ta kiên trì không ngừng truyền bá vận mệnh ý chí thì cũng phù hộ qua ta. An Thần Tuyển, ngươi nhưng đừng làm ta sợ, ngươi nói lời này đến cùng có ý tứ gì? Nếu như đến gần vận mệnh sẽ khiến trật tự ra vấn đề, vậy ta... Lý Vô Phương dừng một chút, có chút dãy rủa nói, đến suy tính một chút quanh co tiếp cận. Trình thực nghe xong lời này kém chút không có cười ra tới. Tin tức tốt, tiểu tử này vẫn tính thành kính. Tin tức xấu, thành kính đều là vận mệnh trật tự hiện tại tối đa xem như là ngưu phu nhân. Chương 1198, ngươi bên nào? Chương 1198, ngươi bên nào? Trình thực mặc dù ở nhìn Lý Vô Phương, nhưng hắn dư quang chưa từng nhàn rỗi, một mực ở quan sát trong hội trường những người khác phản ứng. Hồng Lâm đối với Lý Vô Phương đến phản ứng không lớn, rốt cuộc người là nàng báo tin, không có gì kinh hỉ cảm giác. Người mù càng là cùng Lý Vô Phương ngọn nguồn rất sâu, bọn họ cùng xếp qua một trận thí luyện, hơn nữa liền là khiến người mù đổi đến cái thế giới này thời gian thí luyện. Ngược lại là Đào Di rất là kỳ quái, nàng rõ ràng khi nghe đến Lý Vô Phương âm thanh thì không có phản ứng gì, lại ở nhìn thấy đối phương một sát na kia đột nhiên trợn to hai mắt, cũng hơi hơi nghiêng đầu liếc nhìn Trình thực. Trình thực nhạy bén bắt được một màn này, luôn cảm thấy vị này một tinh linh tựa hồ cất giấu lấy cái gì mọi người chỗ không biết bí mật. Nhưng hắn cũng không đâm thủng, mà là kêu do dự dừng bước siêu tra quan tranh thủ thời gian đi vào. Chỉ thấy Trình thực gõ bàn một cái, ý vị thâm trường cười nói, ngươi quanh co vô luận đối với vận mệnh vẫn là trật tự đều là một loại khinh nhẫn. Mặc dù khinh nhẫn cũng là một loại thành kính, nhưng ta nghĩ ngươi còn không có đến loại trình độ kia. Chúng ta biết ngươi rất thành kính, nhưng ngươi thành kính dùng sai trường hợp, nơi này không phải là cẩn thận địa đường, cũng không cần đối với người ngoài triển lãm nguy trang, nơi này là mệnh định chi nhân hội nghị, là trận trò chơi này bên trong tiếp cận nhất bản chất địa phương. Ở nơi này, không chỉ là ngươi. Trình thực cười lấy nhìn xung quanh một vòng, các vị cũng không cần lại mang lấy cái gì mặt nạ, liền đem nơi này cho rằng là nhà, quên đi tất cả cố kỵ, quên đi tất cả hoài nghi, khiến chúng ta tới một trận chân thành giao lưu a lừa gạt tín đồ đều là thích mở một ít giao tâm đại hội, nhưng chúng ta bất đồng. Chúng ta là bị vận mệnh phù hộ người may mắn, chúng ta giao không chỉ là tâm, còn có mạng. Tiếng nói vừa ra, Lý Vô Phương đã vỗ tay đi vào cửa chính, tìm cái nhàn rỗi vị trí ngồi xuống. Hắn thấy trên sân bầu không khí quẩn cũ kẽ, nhiệt trang dường như đối với bên cạnh mũ trùm đồng bạn nghiêng đầu nói, các ngươi làm sao không phòng trưởng, Trình huynh đệ nói thật tốt. Cái này vô tâm một câu khiến Mục Tinh Linh cảnh ngộ càng ngày càng xấu hổ, Trình Thực cũng cười nhìn hướng nàng, vui mừng mà nói, làm sao, Mục Tinh Linh còn không chuẩn bị lui đi ngụy trang sao?
Cái gì ngụy trang?
Hồng Lâm sững sờ, ánh mắt nghi ngờ liếc nhìn bản thân quê mật, lại thấy Đào Di mấp máy miệng, giống như phạm sai lầm học sinh tiểu học đồng dạng đem hai tay chồng chất để ở trên mặt bàn. Theo lấy nàng cúi đầu, bàn tròn bên cạnh mũ trùm nhóm bành một tiếng toàn bộ đều biến mất. Cái này rời sân hiệu quả quả thực cùng một ít lửa gạt huyễn tượng phá diệt thì giống nhau như lúc. Hồng Lâm kinh sợ, lập tức liền một quyền nện vào trên mặt bàn. Lúc này mặc nàng ngu ngốc đến mấy cũng ý thức được những cái kia mũ trùm đều là ảo tưởng, nhưng vì cái gì tiểu hồ ly muốn làm một đống huyễn tượng ra tới? Đúng vào lúc này, Trình Thực cười lấy đứng lên hướng có mặt bốn người hơi hơi cúi đầu, dùng hai ngón tay kẹp lấy bản thân vận mệnh chi xúc sắc, nhẹ đặt ở trên mặt bàn. Mệnh định chi hội, đến đây bắt đầu. Đường tới đường đi, tất cả đều mệnh định. Trịnh Trọng tư thái trong nháy mắt đánh gãy mèo to cảm xúc, mặc dù trên sân mọi người đều có nghi hoặc, nhưng vẫn là cầm ra bản thân xúc sắc đi theo Trình Thực cùng một chỗ, đọc ra mệnh định chi nhân đối với vận mệnh thành tín nhất từ cầu khẩn. Nhưng một màn này rơi vào mèo to trong mắt, thấy thế nào làm sao không được tự nhiên. Nếu như Đào Di không có nói qua nàng mệnh định chi nhân hội nghị như tụ chúng đánh bạc, nàng có lẽ còn không nghĩ tới một đợt này, nhưng bây giờ nhìn lấy mỗi cá nhân đem xúc sắc chụp tại trên mặt bàn, cái này cùng trong sòng bạc chơi xúc sắc đoán lớn đoán có chút cái gì phân biệt. Càng hợp với tình hình chính là chương này bản tròn trùng hợp là một tấm chiếu bạc. Mọi người tựa hồ đều nhận ra được một điểm này, mọi người liếc nhìn nhau, cuối cùng đánh vỡ yên lặng, đồng thời cười ra tiếng. Hồng Lâm cười lấy, đột nhiên nghĩ đến cái gì, thu lại mặt cười, trực tiếp mặt đen nhìn hướng Trình Thực quát, Trình Thực, chuyện gì xảy ra? Làm sao liền bắt đầu đâu? Mệnh định chi nhân người đâu? Ngươi đừng nói cho ta liền cái này năm cái. Cái này năm cái bên trong còn có một cái là ta mang lên tới. Trình Thực dáng tươi cười cứng đờ, còn chưa kịp qua loa tắt trách hai câu, liền nghe Hồng Lâm bên người đạo gì cúi đầu nhỏ giọng nói, binh quý tinh mà không quý đa. Ngươi còn có mặt nói? Hồng Lâm tả hữu khai cung bắt lấy Đào Di mặt, đem nó niết tròn xoa bẹp, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cũng biết binh quý tinh. Nhưng ngươi có biết hay không ta là làm sao đem ngươi mang lên tới? Ta là cảm thấy dù sao người nhiều cũng không kém ngươi một cái, bằng không ta làm sao có ý tứ cùng hắn mở miệng. Ngươi khen ngược, giúp đỡ hắn gạt người còn có lý đúng không? Nói, lúc nào liên hệ, ai cho lừa gạt đạo cụ? Tiểu hồ ly không đốc, mắt thấy thật muốn bị đánh, nàng một giây chịu vừa, trực tiếp ôm lấy mèo to cánh tay, vừa trong tay vận mệnh chi xúc sắc ném ở trên bàn, lầm bầm lầu bầu giải thích nói, không phải là lừa gạt đạo cụ, là vận mệnh thiên phú. Vận mệnh ban cho thiên phú của ta, kịch trung nhân. Ta hiện tại là cái biên kịch đa trọng, những cái kia miễn tượng đều là ta kịch bản bên trong nhân vật. Bành, mèo to một quyền nện ở Đào Di đỉnh đầu, mặt càng đen. Không cho phép ở bên ngoài kêu ta a trọng. Dệt mệnh sư nói nơi này là nhà, ngươi đến cùng là bên nào? Mèo to thở gấp, trực tiếp cầm lên tiểu hồ ly đem nàng vung hướng Trình Thực, tức giận nói, ngươi cùng hắn đi qua đi. Mắt thấy một tinh linh ở bản thân trong tầm mắt trong nháy mắt phóng đại, Trình Thực thần sắc nghiêm lại, một cái búng tay thay đổi vị trí, đổi đến Lý Vô Phương bên người, sau đó liền ở Lý Vô Phương ngậm bực nhìn chăm chú. Đưa mắt nhìn Đào Di rơi trên mặt đất. Phanh, hiện trường lại lần nữa xa vào an tĩnh, liền ngay cả vẻ u sầu đầy mặt người mù cũng bởi vì đoạn này hoàn thoát quê mật tình mà không khỏi mỉm cười, nhưng lập tức nàng liền lại nghĩ tới cái gì, thu liễm khỏe miệng đường cong, lại lần nữa như mày. Trình Thực thấy nhiệt chàng nóng đến không sai biệt lắm, liền nghĩ trấn an xuống mèo to, bắt đầu trò chuyện chính sự, cũng không có từng nghĩ đem quê mật ném ra bên ngoài mèo to còn không có nguôi giận, quay đầu liền nhìn hướng Trình Thực, chỉ trò trò nói, ngươi khiến ta kêu mình dù, ta kêu rồi, ngươi khiến ta liên hệ Vô Phương, ta liên hệ. Vậy ngươi liên hệ người đâu? Trong miệng ngươi nói những cái kia bọn họ đâu? Trình Thực, ngươi kéo ta vào mệnh định chi nhân thời điểm, có phải hay không là tổ chức này bên trong căn bản liền không có một người? Lần này Trình Thực hoảng sợ, không phải là Tỷ Môn Nhi, ngươi có hỏa liên phát, có nộ liên mắng, làm sao còn bắt đầu lôi chuyện cũ đâu? Song sự tình xa không có kết thúc, nghe được lời này Lý Vô Phương tỉnh ngộ, lập tức tiếp một câu, Hồng Lâm tỷ, khi một cái tổ chức không có người thời điểm, nó liền không nên kêu tổ chức, bởi vì nó còn không tồn tại. Không phải là anh em, ngươi lại là bên nào? Trình Thực khiếp sợ nhìn hướng Siêu Cha Quan, tựa như ở nhìn một cái phản đồ. Quả nhiên, trật tự không có gì tốt chim. Nghe xong lời này, Hồng Lâm càng khí, nhưng may mà nàng biết đây không phải là một cái tùy ý bản thân phát tác trường hợp, ổn trọng cái nhìn đại cục khiến nàng lại lần nữa tỉnh táo lại, thư lệnh ngồi trở về. Mắt thấy khuê mật tức giận lắng lại, tiểu hồ ly không nói tiếng nào vụng trộm ngồi về trước bàn, mọi người thần sắc khác nhau, hiện trường một mảnh ấm áp. Trình Thực đội vàng nói sang chuyện khác, đem mọi người lực chú ý dẫn hướng sắc mặt không tốt người mù. An Thần Tuyển, ngươi cũng nhìn đến, nơi này không cần mang theo mặt nạ, cũng không cần che giấu. Nếu như ngươi có cái gì phiền lòng sự tình, không ngại nói ra khiến mọi người giúp ngươi ra nghi kế. Đừng quên mệnh định chi nhân là làm gì, ở kịch bản thế giới chương cuối đến trước đó, không có chúng ta không bước qua được Khảm Nhi. An Minh Du sắc mặt khẽ động, nàng cũng không ngẩng đầu, mà là nhìn hướng mặt bàn, trong tay gậy lấy vận mệnh chi xúc sắc, vẫn như cũ mặt buồn rười rượi nói, nhưng nếu như chương cuối đến sớm tới đâu? Chỉ một câu này thôi, toàn trường phải sợ hãi. An Minh Du ngồi thẳng người, xoắn xuýt rất lâu, vẫn là trịnh trọng kỳ sự đem bản thân biết sự tình nói ra. Ta chợt có nhận thấy, cảm thấy thế giới tựa hồ đang bị kéo vào cái gì lại không có thể quay đầu lại được sâu, thế là liền đối với cái thế giới này tương lai là một trận tiên đoán. Mà cái này, liền là đáp án của ta. Nói lấy, nàng đem trên mặt bàn cái kia 17 miếng xúc sắc hết thể trở thành đầy điểm. Chương 1199, người mù tiên đoán chương 1199, người mù tiên đoán các vị hẳn là đều biết, tiên đoán không cách nào liên quan đến qua xa tương lai, cho nên ta chỗ tiên đoán một màn kia gần ngay trước mắt. Người mù mấp máy miệng, hơi hơi quay đầu xem hướng Trình Thực phương hướng. Trình Thực tự nhiên minh bạch người mù tại sao lại nảy sinh ra tiên đoán thế giới ý nghĩ, chợt có nhận thấy là giả, đối với cái thế giới này An Minh Du xảy ra chuyện một chuyện có chỗ xúc động mới là thật. Nhưng đối phương tiên đoán vẫn là để Trình Thực đấy lòng lộn bộ một tiếng. Liên tưởng đến gần nhất vận mệnh ở tín ngưỡng truyền bá lên càng ngày càng điên cuồng, loại hành vi này cũng thực là giống như là thế giới tuyến hướng đi kết cục dấu hiệu, hắn hơi hơi nhíu mày, sát theo đó hỏi, ngươi tiên đoán cái gì? Mọi người tại chỗ nhìn hướng An Minh Du, người mù nắm thật chặt quyền, mang bộ mặt sầu thẳm nói, ta hỏi thần, cái thế giới này phải chăng sẽ hướng đi vỡ vụn? Thần đáp án là 100% là. Tiếng cười cười nói bị trong nháy mắt rút ra, sắc mặt của mỗi người đều trở nên có chút nghiêm trọng, Lý Vô Phương cùng Đạo Di đối với chư thần sự tình cũng không hiểu rõ tình hình, không hiểu được người mù trong dự ngôn cảm giác áp bách, nhưng Hồng Lâm không chỉ kinh lịch qua chân chính hoàn vũ sụp đổ, ngay tại vừa rồi còn trải qua một trận nóng hổi hoàn vũ vỡ vụn chưa thực hiện được, vô cùng hiểu rõ người mù chỗ tiên đoán tương lai có bao nhiêu đáng sợ. Càng đáng sợ chính là mới vỡ vụn có lẽ liền ở trong vòng vài ngày. Nếu như thế giới thật lại lần nữa hủy diệt, cái kia còn sẽ có người cứu thế sao? Hồng Lâm ánh mắt trước liếc qua tiểu hồ ly, sắc mặt không tên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sau đó lại thẳng tắp nhìn hướng Trình Thực, nàng cảm thấy nếu như có người có thể ngăn cản thế giới vỡ vụn lại hoặc là đem thế giới này cứu lên, vậy người này nhất định là cũng chỉ có thể là Trình Thực. Nhưng nếu như không người nào có thể cứu vớt thế giới, cái kia cứu vớt thế giới phương pháp bên trong cũng nhất định không thể thiếu Trình Thực thân ảnh. Ở trải qua vô số cùng Trình Thực sóng vai chấn động sau, cái này dạy mệnh sư đã trở thành Hồng Lâm trong mắt chìa khóa, liền tính phía trước không đường, hắn cũng có thể từ bên đường đẩy ra một phiến mới tinh cửa, mang lấy bạn của hắn lại lần nữa đi ra một con đường tới. Cho nên Trần Thuật Châu nói câu nói kia nếu như Hồng Lâm nghe được, hẳn là sẽ phi thường tán thành, Trình Thực liền là cái thế giới này giải. Trình Thực tự nhiên không biết mèo to đối với bản thân có như thế lớn kỳ vọng, bất quá lúc này hắn ngược lại là cùng mèo to nghĩ đến một khối đi, hắn cũng nghĩ đến trước đó vừa mới trải qua trận kia yên diệt ý chí bộc phát. Thế là hắn lông mày nhíu lại, hỏi: "An Thần Tuyển, ngươi là lúc nào làm ra tiên đoán?" An Minh Du sững sờ, hồi tưởng nói: "Ngày hôm qua chạm vào tối, ta một đêm chưa ngủ, vốn muốn tìm Hân Hân thương lượng một thoáng, không nghĩ tới lại trước chờ đến Hồng Lâm điện thoại, thế là liền nghĩ lấy trước cùng các ngươi thảo luận một hai." Ngày hôm qua, Trình Thực ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, như có điều suy nghĩ nói cách khác, lời tiên đoán của ngươi phát sinh ở Chư Thần Công Ước Liệt Hội trước đó. Chư Thần Công Ước Liệt Hội, đó là cái gì? Có mặt mấy người hai mặt nhìn nhau, tựa hồ chưa từng nghe nói vật này. Chỉ có mèo to nghe hiểu Trình Thực ý tứ, trên mặt vui mừng, đột nhiên vô bản phụ hòa nói, ý của ngươi là Minh Du tiên đoán thật ra là yên. Nói đến một nửa, Hồng Lâm cứng đờ, cứ việc nàng biết Trình Thực là muốn cùng mệnh định chi nhân ngả bài, nhưng nàng không xác định cái nào nên nói cái nào không nên nói, dứt khoát ngậm miệng cũng nói. Trình Thực không có vấn đề cười cười, gật đầu nói, các vị có lẽ chưa nghe nói qua Chư Thần Công Ước Liệt Hội, bởi vì vốn cũng không phải là một trận phàm nhân chỗ có thể tham dự hội nghị, đây là Chư Thần tại hành xử công ước trong quyền lợi đối với hoàn vũ sự tình gõ truy hòa âm, có thể tham dự giả chỉ có thần linh, chân chính thần linh. Liền ngay cả từ thần liệt hội đều cần chân thần bảo đảm. Hôm nay hơi sớm chút thời điểm, trong hư không vừa mới kết thúc một trận Chư Thần Công Ước Liệt Hội. Yên diệt. Đau mất nó thần tọa sau ý chí bộc phát ra vào điên, mong đợi là hoàn vũ bồi táng, thần nghị yên diệt toàn bộ hoàn vũ, cũng liền là An Thần Tuyển ngươi chỗ nói thế giới vỡ vụn. Nhưng thần điên cuồng cử chỉ bị chư thần hóa giải, chúng ta ân chủ vận mệnh cũng là cứu vớt thế giới này xuất lực giả một trong. Cho nên ngươi xem, tiết mục kịch chương cuối không có tới, mệnh định chi nhân cũng không có việc gì. Ừm. Làm gì nhìn như vậy ta? Các ngươi sẽ không cho là ta tham dự a? Ta đều đã nói, liền ngay cả từ thần tham dự đều cần chân thần hứa hẹn, huống chi ta chỉ là cái phàm nhân. Bất quá các ngươi đoán đúng, ta sở dĩ hiểu rõ rõ ràng như vậy, là bởi vì trong chúng ta xác thực có người liên hội, nhưng người kia không phải là ta, mà là. Trình Thực khẽ miệng khẽ nhếch, nhìn hướng mèo to. Hồng Lâm mèo to nằm mơ đều không nghĩ tới Trình Thực cái gọi là ngả bài vậy mà là trước vũng nàng trương này mèo bài. Thấy mọi người có mặt một mặt khiếp sợ nhìn hướng bản thân, nàng còn chưa kịp giải thích, liền bị Trình Thực liên tiếp mà nói đánh gãy. Bất quá cái này thuyết minh vẫn có vấn đề, Hồng Lâm cũng không phải dùng cái gì người đứng xem thân phận tham gia, cũng không phải là dùng người thân phận tham gia, nàng là trận này Chư Thần Công Ước Liệt Hội nhân vật chính một trong, cũng là cái kia 16 tấm trên thần tọa cao tọa chân thần một trong. Các ngươi không nghe lầm, Hồng Lâm đã không phải là người, nàng là thần. Luôn cũng mèo to lúc này đã không có đầu óc đi xử lý Trình Thực phải trang bí mật mang theo hàng lậu vụng trộm mắng nàng sự tình, nàng không biết bản thân nên phối hợp đối phương diễn xuất chân thần phong thái, vẫn là trước giải thích bản thân kỳ thật còn không phải là chân thần, chỉ là thần linh hậu tuyển. Mà liên ở nàng đong đưa trái phải thời khắc, An Minh Du ngồi không yên, nàng đột nhiên sức sở, ý thức được cái gì, bật thốt lên, "Phồn Vinh!" Mèo to trong lòng căng thẳng, trong lòng biết tránh không thoát, thế là lập tức ngồi thẳng dáng người, thu hồi hai tay nghiêm trang đặt ở trên mặt bàn, hướng lấy An Minh Du nghiêm túc gật đầu. "Không tệ, ta liền là mới Phồn Vinh đại hành." Lần này liền Đạo Di đều ngộng, một tinh linh mơ hồ nói, nhưng ngươi không phải là nói ngươi chỉ là Phồn Bình chi nữ phở đầu dạ đại hành sao? Tại sao lại thành Phồn Bình A Trọc? Không cho phép ở nơi này kêu ta A Trọc. Cái kia, chân thần Phồn Bình ở trên, ngài có thể vì ngài mê mang tín đồ giải thích một chút sao? Quả nhiên, khiến tiểu hồ ly đến gần Trình Thực không phải là chuyện gì tốt, nói gần nói xa đều một cổ Trình Thực mùi vị. Đang lúc quê mật hai cái cãi nhau thời điểm, với tư cách thủ tự trật tự tín đồ, Lý Vô Phương đã triệt để mơ hồ. Hắn chưa từng nghĩ qua một cái nhân loại cũng có thể đánh vỡ quy tắc trở thành thần linh, đồng thời không phải là từ thần, vẫn là cái kia 16 vị chân thần một trong. Là, hắn biết Phồn Vinh vẫn lạc, nhưng vì cái gì mới phồn vinh sẽ do một cái nhân loại chống đi tới? Chẳng lẽ đây chính là trận trò chơi này bản chất, khiến một cái người chơi đi đánh cắp cái kia chân thần thần tọa? Vẫn là nói phồn vinh vẫn lạc đều là biểu tượng, trên thực tế là nhân loại, không, là mệnh định chi nhân nhắm chuẩn thần tọa của thần, do đó khiến nó vẫn lạc sau đó trộm mà chiếm chi. Nếu như là người sau, vậy cái này mệnh định chi nhân cũng quá vĩ đại rồi. Ca ngợi vận mệnh. Ở trải qua chấn kinh lúc đầu sau, Lý Vô Phương kích động lên tới, hắn rất muốn biết Hồng Lâm đại hành phồn vinh hết thảy chi tiết, nhưng Trình Thực không có cho hắn cơ hội, đương lấy mọi người bình phục tâm tình khoảng trống, lại nhìn về phía người mù nói, cho nên lời tiên đoán của ngươi không có sai, thế giới xác thực ở mộ trong nháy mắt hướng đi vỡ vụn, chỉ bất quá cố định chiến thắng biến hóa, vỡ vụn kết thúc, lời tiên đoán của ngươi cũng đã ứng nghiệm. An Minh Du chỉ cảm thấy trong đầu của bản thân hỗn loạn bất ham, nàng còn chấn động với bản thân bằng hữu sớm đã đánh cắp thần linh bảo tọa, lúc này Dệt Mệnh Sư lại nói lời tiên đoán của bản thân đã ứng nghiệm, vậy có phải thuyết minh Hoàn Vũ đã an toàn, bản thân không cần lại sầu lo. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn hướng Trình Thực tìm kiếm một cái khẳng định, Trình Thực dù cười lấy gật đầu, trong lòng lại cũng không bình tĩnh. Kỳ thật hắn cũng không xác định người mù tiên đoán phải chăng chỉ hướng chính là yên diệt Hoàn Vũ chuyện này, chỉ bất quá hai cái này thời gian vừa lúc tạp đến được, cho nên hắn mới như thế đi an ủi người mù. Vị này mệnh đồ nhiều thăng trầm tiên tri đã ở vận mệnh trên con đường nếm nhiều nhức đầu, nếu như lại khiến nàng như thế sầu lo xuống, rất khó nói nàng sau đó đường có thể hay không nghiêng ra vận mệnh quy tích. Cho nên Trình Thực mới mượn trước yên diệt chi vẫn an ủi đối phương, sau đó lại đi suy tư trận này tiên đoán rốt cuộc phải chăng đã ứng nghiệm. Phải biết, có thể khiến Hoàn Vũ hướng đi vỡ vụn cũng không chỉ có yên diệt một vị, gần không nói, đừng quên vũ trụ chân thật bên trong còn ngồi lấy một vị tạo vật chủ đâu. Thân tùy ý thoáng nhìn, rất có khả năng liền khiến toàn bộ thế giới tan thành mây khói. Lúc này Trình Thực lo lắng nhất liền là phải chăng lại sẽ có ngoài ý muốn gì dẫn tới vị kia tạo vật chủ chú ý, nếu như uy hiếp thật đến từ thần cái kia dùng hiện tại phiến tinh không này năng lực việc vui thần cùng thời gian, có thể đỡ nổi sao? Các thần còn có thể như lần trước đồng dạng đem thế giới thiết lập lại, tránh thoát nhất kiếp sao? Trong lúc nhất thời, Trình Thực trong lòng hơi trầm xuống. Chương 1200, ngả bài chương 1200, ngả bài có mặt mấy người đối với Hồng Lâm trở thành phồn bình hiếu kỳ rõ ràng muốn lớn qua đối với tiên đoán sợ hãi, bọn họ mang lấy kiếp sợ lại phức tạp cảm xúc lại lần nữa xem kỹ lấy vị này giờ ý, cái kia khát biết ánh mắt đem Hồng Lâm nhìn đến toàn thân run rẩy. Hồng Lâm không biết nên nói thế nào lên, dứt khoát ngậm miệng không nói, chờ Trình Thực vì nàng giải thích. Nàng trừng mắt nhìn hướng Trình Thực, hiển nhiên là ở nói ngươi chọc làm phiền ngươi bản thân giải quyết, Trình Thực hiểu ý, vứt bỏ trong lòng tạp tự, lại lần nữa cười nói, ta biết các vị trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, đã nói đến đây, ta cũng liền không dối gạt mọi người. Cái thế giới này, còn có trận trò chơi này, xa so với các ngươi tưởng tượng càng thêm phức tạp cũng càng thêm khủng bố. Nhân loại với tư cách người chơi nghĩ ở trận trò chơi này bên trong thắng ra một cái kết quả, hầu như không có khả năng. Nhưng nếu như, chúng ta giống như Hồng Lâm cởi xuống thân phận của người chơi, từ cái kia 16 tấm thần tọa trong chiếm đoạt một tâm chiếm làm của riêng, có lẽ chúng ta còn có thắng được trò chơi khả năng. Cho nên xin lỗi, ta lừa gạt các vị, mệnh định chi nhân từ trước đến nay không phải một cái dựa vào vận mệnh phù hộ đi tới điểm cuối tổ chức. Trái lại, chúng ta muốn đánh vỡ vận mệnh trói buộc, tránh thoát trò chơi ràng buộc, đem các thần từ cái kia cao cao tại thượng trên thần tọa kéo xuống, sau đó đem chính chúng ta nhờ đi lên. Đây mới thực sự là mệnh định, trong số mệnh chú định. Người ta vì thần. Hồng Lâm chính là mạnh mẽ nhất minh chứng, nàng hiện tại, liền là các vị tương lai. Một phen lời nói xuống, liền mèo to đều đốc. Không phải là, ngươi đây cũng không phải là ngả bài a, ngươi cái này không thuần địa chuyện sao? Mệnh định chi nhân lúc nào liền biến thành thần tổ trước đâu? Nghĩ thành thần đó là sùng thần hội, là hiệp hội lý chất, duy chỉ có không thể nào là mệnh định chi nhân a là, ta là biến thành phồn bình đại hành, nhưng ta cái này phồn bình đại hành không phải cũng là vận mệnh hướng vào sao, làm sao còn muốn phản kháng vận mệnh vậy chúng ta vận may tính toán cái gì? Tới từ địch nhân tạo. Nàng biểu tình mê mang nghĩ muốn hỏi chút gì, lại nhìn đến Trình Thực cho nàng một cái nghiêm túc ánh mắt, mèo to lập tức ngầm hiểu, bắt đầu giả chết. Nàng tuyệt đối tin tưởng Trình Thực, cũng biết Trình Thực nói những thứ này tất có thâm ý, cho nên khi bản thân nghiền ngẫm không ra đối phương nghĩ như thế nào thì dứt khoát làm cái tấm bối cảnh phối hợp hắn tốt, hắn trung quy muốn cùng bản thân giải thích. Trình Thực những lời này xác thực đem mấy người lực chú ý lại kéo lại, nhưng biểu tình của bọn họ lại càng quái. An Minh Du nhíu mày cúi đầu, giữa ngón tay loay hoay lấy xúc sắc không biết lại ở tiền đoàn cái gì, Lý Vô Phương càng là khô bắt đầu cởi quần áo, hắn đem áo ra vô lên bàn, lộ ra một cánh tay cơ bắp, gai đầu nói, không phải là, cái này không đúng, chính huynh đệ. Là ngươi đem ta kéo vào mệnh định chi nhân, là ngươi nói cho ta vận mệnh mỗi giờ mỗi khắc không chiếu cô ta, là ngươi dẫn ta hướng đi vận mệnh con đường. Làm sao ta mới vừa đạp lên con đường này, đường này liền thành phản kháng vận mệnh gông xiềng đường đâu? Có phải hay không là sai nơi nào đâu? Trình Thực một mặt nghiêm trang nói, sắp thực sai, ai bảo ngươi cởi quần áo, lộ ra ngươi khổ người lớn. Lý Vô Phương gấp xoay quanh, hắn một điểm không muốn phản kháng vận mệnh bởi vì hắn cảm thấy bản thân thật là bị vận mệnh phù hộ người may mắn, vận mệnh nhờ hắn đến đây, hắn lại muốn phản bội vận mệnh vậy liền tương đương với hắn muốn thừa nhận bản thân một mực đến nay đi qua đường đều là sai, mức độ kịch liệt như thế lập lại trật tự, trong lúc nhất thời không có người nào có thể tiếp thu. Đào Di cũng thế, nàng cuối cùng ý thức được trận này hội nghị có lẽ thật không thích hợp bản thân. Nói đùa gì vậy? Thành thần. Nàng chưa từng hoài nghi Trình Thực chỗ nói lời nói, cũng tin tưởng người có thể thành thần, nhưng nàng không tin bản thân có thể thành thần. Ai chọc là phồn binh thần tuyển, là tiếp cận nhất phồn binh ý chí người, do nàng đại hành phồn binh mặc dù làm trái nhật chi, lại cũng hợp lý. An thần tuyển cũng thế, nàng được ca tụng là vận mệnh ở trong trò chơi đại hành, là vô số vận mệnh tín đồ trong đến gần nhất thần tiên tri, nếu như có một ngày nàng leo lên tâm kia hư vô thần tọa, Đào Di cũng không ngoài ý muốn. Vị này trật tự tín đồ tuy nói tính tình hơi có chút khiêu thoát, bất quá vừa nghĩ tới hắn cùng hắn có quan hệ. Đào Di lại liếc một mắt Lý Vô Phương đặt trên bàn áo ra, lặng lẽ túi đầu thầm nghĩ, có lẽ cũng không phải là không có khả năng. Dựa theo A Chọc Châu nói, trật tự đã xảy ra vấn đề, nếu như thế, có lẽ ở dệt mệnh sư vận hành xuống, hắn cũng không có cơ hội thay thế trật tự. Nhưng bản thân đâu? Thân là phồn binh cùng vận mệnh song tín đồ, cái kia hai tấm thần tọa đều đã có hậu tuyển, bản thân lại có tài đức gì kiếm được một tấm thần tọa? Cho nên từ trình thực nói xong đoạn lời nói này lên, một tinh linh liền nhận rõ bản thân ở tổ chức này trong địa vị, nàng là phụ trách ở dưới thần tọa nhờ nâng cái kia, đến nỗi có thể ra bao nhiêu lực, liền xem bản thân có nhiều ít lực cùng mệnh định chi nhân cần bản thân ra bao nhiêu lực. Trình thực đem tất cả mọi người phản ứng nhìn ở trong mắt, cũng không có cho bọn họ lưu lại quá nhiều tự hỏi thời gian, mà là tiếp tục nói, ta biết thành thần ở các vị trong mắt là một cái phi thường khó mà với tới thiên mệnh đề, nhưng đã có thành công tiền lệ, đã nói lên chuyện này cũng không phải là mọi người tưởng tượng khó như vậy. An Minh Du ở giao động ra mấy cái giống thật mà là giả điểm số sau cuối cùng nhịn không được, nàng bất đắc dĩ cười khổ nói, làm sao thành thần ở trong mắt người đều biến đến đơn giản như vậy, chúng ta còn ở cùng một cái trong trò chơi sao? Trình thực cười. An Thần Tuyển, bọn họ không rõ ràng quy tắc của cái thế giới này ta có thể lý giải, nhưng ngươi hẳn là có thể lý giải lời mà ta nói mới đúng. Các vị cảm thấy khó, đơn giản là cho rằng thần linh cao cao tại thượng, toàn trí toàn năng, chấp trường hết thảy, không cách nào khiêu chiến. Nhưng sự thực là, các thần cũng bất quá là một ít đại hành lấy càng cao tồn tại quyền hành người may mắn mà thôi rồi. Cái gì? Cái này? Làm sao có thể? Có cái gì không có khả năng? Thế giới của chúng ta không phải là duy nhất, thần linh cũng không phải là phiến tinh không này độc hữu, ở vô số thế giới bên ngoài, còn có một vị đang nhìn xuống hết thảy tạo vật chủ, chính như nhân loại quan sát con kiến đồng dạng, quan sát lấy chúng ta. Chúng ta trong miệng thần linh ở thần trong mắt, cũng bất quá là hạng run rế. Cho nên thay thế chúng ta trước mắt chỗ thấy 16 vị chân thần cũng không khó, khó có được là như thế nào ở thay thế các thần sau đó, ở vị kia tạo vật chủ trong tay tìm đến được ra. Ta biết các ngươi khả năng nghe không hiểu, không sao, hôm nay chúng ta có nhiều thời gian đem tất cả những thứ này nói rõ. Trình thực chậm rãi đem hắn nhận chi hết thể chia sẻ cho có mặt mệnh định chi nhân nhóm, liền ngay cả mèo to ở loại này cực kỳ tỉ mỉ trải bước xuống, đối với toàn bộ vũ trụ chân thật cũng có càng rõ ràng hiểu rõ. Nhưng càng hiểu rõ liền sẽ càng sợ hãi, mới nói đến một nửa, Trình thực liền cảm nhận được chức nhẫn của bản thân bổ sung năng lượng tràn ngập. Nhưng hắn vẫn như cũ không ngừng, mãi đến đem trận này tạo vật chủ thí nghiệm nói đến rõ ràng, đem tức thì các người chơi cảnh ngộ phân tích đến rõ rõ ràng ràng, mới sau cùng tổng kết nói, ta không giữ lại chút nào, nên nói không nên nói đều đã nói. Vận mệnh tranh thủ thần nhìn chăm chú phương pháp chính là chế tạo một cái tuyệt giống như tạo vật chủ tế phẩm. Mà lừa gạt muốn làm gì, ta còn không có manh mối. Ta thừa nhận, ta muốn để chư vị thành thần tâm tư trong sen lẫn tuyệt đối tư tâm, ta ở cầu sống, ta không muốn chết. Nhưng các vị cũng không thể không thừa nhận, nghĩ muốn ở trận này nhìn không thấy tương lai tạo vật chủ trong thí nghiệm sống tiếp, trừ trong tay bản thân nắm đầy thẻ đánh bạc bên ngoài, không khả năng khác nữa. Tựa như cái này chứa bạc, nếu như trong tay ngươi không có thẻ đánh bạc, vậy ngươi cũng chỉ có thể là thẻ đánh bạc. Mà đỉnh đầu chúng ta cái kia 16 tấm thần tọa, liền là trước mắt nhất dễ dàng cũng là nhất thuận tiện đạt được thẻ đánh bạc. Cho nên các vị, còn có vấn đề gì? Chương 1201, trong hội gián đoạn, một đối một chương 1201, trong hội gián đoạn, một đối một vấn đề quá nhiều, to lớn lượng tin tức khiến Lý Vô Phương cùng Đào Di hầu như đứng máy. Người mù vẫn còn tốt, chỉ ít nàng còn biết vũ trụ các miếng, tức thì góc nhìn đơn giản là bị Trình thực kéo cao đến vũ trụ chân thật trong đi, đem cái kia không cách nào nói tồn tại địa vị lại lần nữa cất cao. Nhưng vấn đề là Trình thực đối với vận mệnh định nghĩa khiến nàng xa vào mê mang. Nàng bị vốn có thế giới ân chủ vứt bỏ, đến cái thế giới này sau, thế giới hiện tại vận mệnh cũng nhìn nàng như giày rách, là Trình thực dùng mệnh định chi nhân tín niệm lôi nàng một cái, đem nàng lại lần nữa kéo về đến vận mệnh trên con đường. Nhưng bây giờ Trình thực lại nói cho nàng vận mệnh là địch nhân, bọn họ cần lợi dụng vận mệnh phù hộ phản kháng vận mệnh, dùng cái này thông hướng thắng lợi bờ bên kia. Vì cái gì sẽ như vậy? An Minh Du trong đầu một mảnh hỗn loạn, nàng nhìn một chút có mặt mệnh định chi nhân, lại nhìn một chút phía trước Trình thực, biểu tình kia hiển nhiên là có mấy lời nghĩ nói với Trình thực, lại không quá thuận tiện đem ra công khai. Trình thực nhìn ra ý đồ của nàng, hướng bên cạnh liếc mắt ra hiệu, liền dẫn đầu rời chỗ hướng sâu trong bóng tối đi tới. Là nên cho mọi người một chút thời gian tỉnh táo một chút. Thấy An Thần Tuyển đi theo Trình thực rời khỏi chiếu bạc, Đào Di cũng ngay lập tức đến gần Hồng Lâm nhỏ giọng hỏi lấy cái gì, chỉ còn Lý Vô Phương một người ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy trên bàn vận mệnh chi xúc sắc, hiển nhiên còn ở xoắn suýt có nên hay không gia nhập trận này vĩ đại thành thần kế hoạch. An Minh Du cùng sau lưng Trình thực đi tới nơi xa, cảm giác được phía trước bóng lưng đứng lại, nàng cũng dừng bước, túi đầu hỏi, nàng cũng là vì phản kháng vận mệnh mà chết sao? Đây là người mù lần thứ nhất ở Trình thực trước mặt nhắc tới một cái nàng khác chết. Trình thực nghiêm sắc mặt, lặng lẽ thở dài, là hắn không có lựa chọn giấu giếm, cũng không có lý do giấu giếm. Càng sớm nhận biết vũ trụ chân thật tàn khốc, mới có thể dùng trong lòng sợ hãi vì động lực, ở thế đạo này bên trong tìm đến một đầu cầu sinh đường. Không chỉ là nàng, rất nhiều người đều chết rồi. Ngươi, ta, Chân Hân, đều chết rồi. Bọn họ rất không may, đi lầm đường, nhưng cũng dùng sinh mệnh vì chúng ta bài trừ một cái sai lầm tuyệt hạng. Cho nên An Thần Tuyển, phấn khởi lên tới. Cái thế giới này An Minh Du cùng một cái thế giới khác Chân Hân không phải là vứt bỏ người ta, mà là dùng mạng chiếu sáng chúng ta tiến lên con đường. Tí tách, một giọt bóng ánh cắt qua người mù gương mặt, nhỏ xuống mũi chân, nàng ngẩng đầu lên lau đi nước mắt, theo sau nặng nề gật đầu, ở nghẹn ngào trước kéo ra một cái nụ cười sáng lạ, lại hỏi, cái kia thuộc về ta trong thế giới kia, ta cùng nàng. Trình thực quay đầu, ánh mắt không tên mà vỗ vỗ người mù bà bay. cái thế giới này mới thuộc về ngươi, cái thế giới này chân hân cũng không thể không có ngươi. Chân hân nàng biết sao?
Biết, đồng thời nàng cũng ở vì cái thế giới này tìm kiếm đường ra. An Minh Du chưa phát giác ngoài ý muốn gật đầu một cái, là cùng Lý Cảnh Minh cùng một chỗ cái tổ chức kia. Trình Thức sững sờ, ngược lại cũng không có dấu diếm, mỉm cười nói, ngươi đoán được đâu? Chân Dịch gần nhất trong miệng tổng nhắc tới Lý Cảnh Minh, ta mới suy đoán là Hân Hân cùng hắn tiếp xúc quá nhiều, bị Chân Dịch phát hiện đầu mối. Bọn họ là một đám lừa đảo đúng không? Tay trái ngươi mệnh định chi nhân, tay phải lừa gạt tín đồ, chẳng lẽ bọn họ cũng giống như chúng ta, muốn đánh cắp chư thần thần tọa? Cho nên mục tiêu của chúng ta là vận mệnh mà mục tiêu của bọn họ là lừa gạt. Nhưng ngươi không phải là nói hư vô trước mắt còn tính là chúng ta trợ lực, đã là trợ lực, lại thế nào? Chuyện này rất phức tạp, trong thời gian ngắn rất khó nói đến rõ ràng, ngươi chỉ cần biết chúng ta cần hư vô lực lượng, lại cũng không thể tin hoàn toàn hư vô lời hứa. Nếu như nhất định phải tin một cái kia tin lừa gạt ta, không muốn tin vận mệnh. Chúng ta vị này cộng đồng ân chủ quá mức đến gần thần ý chí, ở thần trong mắt, không có cái gì so cố định càng thêm trọng yếu. An Minh Du như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, lại nói, ngươi nói vận mệnh đang vì cái kia tồn tại chế tạo tế phẩm, cho nên cái này tế phẩm. Trình Thực không có theo tiếng, người mù cũng không có lại hỏi. Người thông minh tầm đó không cần nhiều lời, thậm chí liền ánh mắt đều không cần giao hội, nên nói liền đều nói tận. Ta biết, tiếp xuống cần ta làm cái gì? Ta tinh thông tiên đoán, nhưng hiện tại tới xem, những thứ này tiên đoán khả năng chỉ là vận mệnh âm mưu thần hướng dẫn chúng ta hướng đi cố định tương lai, nhưng những thứ này tương lai đại khái không thuộc về chúng ta. Trình Thực cười cười, ngược lại là đối với người mù giác ngộ tốc độ không cảm thấy kỳ quái, cái này vốn liền là một vị đầy đủ trí tuệ nữ tử, cũng là một vị đỉnh phong trong người chơi đỉnh phong người chơi. Nếu không phải trải qua thế giới thay thế loại này không thể tưởng tượng biến cố, nàng có lẽ vẫn là vị kia tự tin bình tĩnh tiên tri. Tương lai của chúng ta chỉ nắm giữ ở trong tay bản thân. Ngươi vẫn là trận trò chơi này bên trong hiểu rõ nhất vận mệnh người, đừng nhìn ta, đến hiện tại ngươi vẫn là thần thần tuyển, đã nói lên ngươi đầy đủ đến gần thần. Một lần nữa nhận thức thần, hiểu rõ thần, ở thí luyện cùng trong lịch sử tìm kiếm hết thể dấu vết để lại, nếu như tín ngưỡng phân tranh thật đều ở hiện thế trong có chỗ hình chiếu, vậy cái này trong đó nhất định sẽ có một ít thành công phản kháng vận mệnh án lệ. Những lịch sử này có lẽ đối với dưới mắt vô dụng, lại có khả năng có thể trở thành chỉ dẫn chúng ta tiến lên đèn đường. Học phái lịch sử là cái thứ tốt, chân hân nước cờ này đi đến tinh diệu tuyệt luân, nàng đang mượn nhờ học phái tìm kiếm một kiện đồ vật, ngươi nếu có rảnh rỗi, có thể nhiều giúp một tay. Đến nỗi cái khác, nhớ kỹ một câu nói, làm chính ngươi. An thần tuyển, ta chưa bao giờ lừa qua ngươi, ngươi ta đều là mệnh định chi nhân, chỉ bất quá mệnh này không phải là các thần định đoạt, mà là nắm tại chính chúng ta trong tay. Ân. An Minh Du cũng không nói thêm cái gì. Thần sắc cũng dần dần chuyển hướng kiên định, nàng trầm mặc một lát sau không biết nghĩ thông suốt cái gì, đối với Trình Thực hơi hơi cúi đầu, sau đó lặng lẽ quay về đến hội nghị trước bàn. Mà liên ở nàng đi sau, không nhịn được Lý Vô Phương chạy tới, hắn ngăn chặn đi trở về Trình Thực, hỏi ra cái kia làm sao đều không để ý giải vấn đề. Nếu như vận mệnh là địch nhân của chúng ta, cái kia thần vì cái gì sẽ phù hộ ta, vì sao lại ở trận kia thí luyện trong cứu xuống ta? Trình Thực cười, hắn nhìn lấy trước mặt vị này sốt ruột phát hỏa vận mệnh tín đồ, ý vị thâm trường nói, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, thật là như vậy sao? Ở trận trò chơi này bên trong một mực phù hộ ngươi nhưng là trật tự mà cứu trở về ngươi. Là ta. Mỗi người chúng ta đều ở viết vận mệnh của bản thân, nhưng thần cảm thấy chúng ta viết kịch bản không hợp thần tâm ý, cho nên nghĩ muốn vì chúng ta khung định một cái vĩnh hằng bất biến kịch bản. Ta không biết cái này kịch bản kết cục là cái gì, cho nên ta sợ hãi. Tựa như năm đó ngươi không biết là có phải chăng sẽ có người làm lấy viện thủ cứu trở về bà nội của ngươi sợ hãi như vậy. Nhưng lúc kia, có vị áo gia đại thúc đối với ngươi rỗi ra viện thủ, mà hiện tại, ngươi sẽ đối với người khác rỗi ra viện thủ sao? Dùng ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo may mắn, coi như cứu vớt người khác vũ khí. Lý Vô Phương trầm mặc, hắn y nguyên cảm thấy bản thân vẫn là cái kia bị vận mệnh phù hộ người may mắn, duy nhất biến hóa là hắn quyết định đem phần này may mắn chuyển xuống tiếp. Ta nên làm như thế nào? Hắn mê mang lại kiên định hỏi. Trình Thực sờ lên cầm suy nghĩ chốc lát, trật tự tuy bị tu hú chiếm tổ chim khách, nhưng thần hẳn là còn có chút di vật vừa vặn ngươi lại là thần tín đồ, vậy chúng ta không ngại suy nghĩ một chút nên như thế nào đem thần tiền quan tài lừa gạt. Thừa kế qua tới, đương nhiên, nếu như có thể làm đến thần tọa của thần liền càng tốt. Lý Vô Phương động, hắn nhìn lấy trước mặt diễn đều không diễn Trình Thực, không dám tin nói, ta mới vừa thuyết phục bản thân để xuống vận mệnh trở lại trật tự ngươi nói cho ta hiện tại muốn đi cướp lấy ta ân chủ thần tọa. Trình huynh đệ, ta cảm thấy thế nào ngươi một mực ở gạt ta? Trình Thực đối với Lý Vô Phương bả vai quần bố không chỉ, ai nha, ngươi không hiểu, thành kính đến cực hạn liền là khinh nhẫn. Đây là cái thế giới này, không, là tất cả thế giới thậm chí vũ trụ chân thật trong đều không có sai chân lý. Tin ta liền đúng, bởi vì ta chưa từng gạt người.